Chương 427, Thánh nữ chương 427, Thánh nữ huyết nguyệt đế quốc. Tô Mộc ánh mắt lóe lên, trong lòng đại khái đoán được Khổ Thống Thần Giáo có thể tại huyết nguyệt đế quốc phát triển lớn mạnh nguyên nhân. Chính là huyết nguyệt đế quốc, Khổ Thống Thần Giáo tại huyết nguyệt đế quốc phát triển rất nhanh, bởi vì huyết nguyệt đế quốc đặc thù thể chế, huyết tộc cầm quyền, nhân loại gặp bóc lột nghiêm trọng nhất, đây là sinh sôi đau khổ rừng ấm, cho nên Khổ Thống Thần Giáo mới có thể không ngừng lớn mạnh. Tô Mộc nhẹ gật đầu, Vương Quyền 12 kiếm đâu? Thuộc hạ tìm tới Vương Quyền 12 kiếm một trong cho tàn, trước mắt đã giao cho Đấu Kỵ đại nhân, xem như thuộc hạ tìm tới thanh kiếm này, Đấu Kỵ đại nhân đã thu thập 6 trôi. Ừm, ta biết, lui ra đi. Tô Mộc phất phất tay, đưa Tiễn Lâm Tàn Dương, hắn một mình tại Bạch Vũ phía trên suy tư. Tính đến trong tay mình hư phệ cùng thận, lại thêm Nam Cung Ngọc Ly trong tay 6 trôi, Vương Quyền 12 kiếm đã thu thập 8 trôi, còn kém cuối cùng 4 trôi. Vương Quyền 12 kiếm vị trí hắn sớm đã dùng trí cao tiên toàn bộ tìm ra, trong đó 11 trôi tại hiện thế, cuối cùng một thanh tại ác ngộng thế giới, hẳn là bị một vị nào đó ác ngộng sứ đồ dẫn đi. Kia 11 trôi hắn đều giao cho Thất Tông tội đi thu thập, ác mộng thế giới kia một thanh thì cũng không có, mà là bàn giao cho Nguyên Sơ Thần Giáo. Lấy Nguyên Sơ Thần Giáo thế lực, tìm một thanh kiếm hẳn không phải là việc khó gì, đoán chừng qua mấy ngày liền sẽ có tin tức. Tô Mộc biết mình hiện tại cần phải làm là tiếp tục tăng thực lực lên, đem thực lực tăng lên tới cực hạn, sau đó chờ bảy vương bảo cụ toàn bộ góp đủ, lại tiến vào không biết khởi nguyên chi địa. Năm đó Phong Vương từ khởi nguyên chi địa sau khi đi ra, liền xóa nít lại, bởi vậy có thể thấy được khởi nguyên chi địa khả năng tồn tại nguy hiểm. Thế là hắn xuất ra Chí Cao Thiên lại bắt đầu cầu nguyện. Đem tự thân toàn bộ tinh thần lực chuyển hóa thành thể phách, trước đó đạt tới nhân loại cực hạn, không cách nào lại để thăng, nhưng bây giờ cực hạn đã bị cự ma tinh huyết đánh vỡ, tự nhiên có mới tăng lên không gian. Theo ám kim chi quang hiện lên, Tô Mộc tố chất thân thể lập tức lên cao một đoạn, hắn ở trong giấc mộng bổ đầy tinh thần lực cũng đi theo tăng cường 1%. Sau đó tinh thần lực lại lần nữa quán thâu đến Chí Cao Thiên cầu nguyện tăng lên thể phách, như thế lặp lại tuần hoàn. Nếu có người tại cái này, nhất định sẽ bị Tô Mộc tăng thực lực lên phương thức hủ đến, đây quả thực là cưỡi tên lửa. Mấy ngày về sau, Tô Mộc đình chỉ cầu nguyện, bởi vì thân thể của hắn lại lần nữa đạt tới cực hạn, nguyên lai, không riêng gì người có cực hạn, cự ma cũng có cực hạn. Hắn mặc dù trở thành Hoàng Kim Chi Vương, có được cự ma huyết mạch, nhưng cự ma huyết mạch cũng không nhịn được vô hạn cầu nguyện, rất nhanh đến đạt cực hạn. Trừ phi có thể trở thành cấp là một phen khác thiên địa, nếu như nói Hoàng Kim Chi Vương là có được cự ma huyết mạch, kia thánh cấp chính là có được hoàn chỉnh cự ma hình thái, ngay cả linh hồn đều biến thành cự ma chi hồn, tiếp theo kết nối vào thánh luật pháp, chân chính siêu phàm nhập thánh. Đây là sinh vật có thể đạt tới cực hạn, bởi vì thánh cấp phía trên chính là bản thần, kia là thần lĩnh vực. Tô Mộc vẫn chưa lựa chọn tiếp tục đột phá, một là hắn thực lực tăng lên quá nhanh, sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, thứ hai là hắn lo lắng cự ma luật pháp sẽ cùng mộng cảnh luật pháp ở giữa lên xung đột. Hắn chỉ có một cái linh hồn, một khi chuyển hóa thành cự ma chi hồn, kia ác mộng làm sao? Cũng không thể đem linh hồn biến thành cự ma cùng ác mộng dung hợp thể a. Nhắc tới ác mộng, Tô Mộc lại có mới nan đề, đó chính là hắn căn bản tìm không thấy ác mộng. Cự ma tốt xấu là chân thật tồn tại giống loài, nhưng ác mộng đâu? Nhiều như vậy ác mộng sinh vật có thể đại biểu ác mộng cái này giống loài sao? Cho nên chỉ có thể tạm thời gác lại. Sau đó, Tô Mộc lại hao phí mấy ngày đến quen thuộc mình cường đại thể phách, bởi vì không có vật tham chiếu nguyên nhân, liền ngay cả chính hắn cũng không biết bây giờ thể phách cường đại đến cái tình trạng gì. Giống Long Vương nhỏ như vậy bằng hữu, hắn một quyền một cái đã sớm không là vấn đề, cho nên hiện tại Long Vương ngay cả xung làm chiến lược tính toán đơn vị tư cách đều không có. Ác mộng thế giới, Thánh Huy Thành. Gọi Hồng Diệp tới thấy ta. Tô Mộc đối trong giáo đường các giáo đồ đạm mặt nói. Vâng, thần sứ đại nhân. Một giáo đồ đội vàng chạy đi tìm Hồng Diệp. Không bao lâu, một vị toàn thân quấn đầy băng vải, chống quải trượng băng vải người tiến vào giáo đường. Hắn nhìn thấy Tô Mộc về sau trực tiếp đem quải trượng quăng ra, gian nan quỳ rạp xuống đất. Hồng Diệp bái kiến thần sứ đại nhân. Tô Mộc khẽ nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Hồng Diệp thanh âm khàn khàn nói, tiểu nhân làm việc bất lợi, không có cầm về khe nói, mời thần sứ đại nhân trách phạt. Khe nói là trôi này Vương Quyền kiếm danh tự. Ta nhớ được khe nói tại một chỗ cỡ nhỏ trong cơn ác ngộng, lấy thực lực của ngươi lại thêm Nguyên Sơ Thần Giáo thế lực, muốn cầm đến khe nói không khó lắm. Hồng Diệp giọng căm hận nói, thần sứ đại nhân, tiểu nhân xác thực từ trong cơn ác mộng cầm tới khẽ nói, nhưng tại trên đường trở về lại bị Khổ Thống Thần Giáo tập kích, ta mang đến người đều bị giết, thậm chí liền ngay cả tiểu nhân mình cũng thiếu chút về không được, khẽ nói cũng bị Khổ Thống Thần Giáo người cướp đi. Lại là Khổ Thống Thần Giáo. Tô Mộc nhếch miệng lên một vòng đường cong, xem ra chính mình cùng Khổ Thống Thần Giáo còn rất có duyên. Mục tiêu của bọn hắn hẳn không phải là khẽ nói, mà là ngươi đi. Hồng Diệp nhẹ gật đầu, không sai thần sứ đại nhân, Khổ Thống Thần Giáo gần đây dị thường sinh động, bọn hắn giáo đồ nói cái gì đau khổ chi thần thức tỉnh, vì nên đón đau khổ chi thần giáng lâm, bọn hắn bắt đầu điên cuồng quyết trương. Mà Nguyên Sơ Thần Giáo thân là đệ nhất đại giáo, bây giờ lại mất đi giáo hoàng, tự nhiên trở thành bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Không chỉ là Khổ Thống Thần Giáo, gần đây các lớn tà thần giáo phái đều trở nên dị thường sinh động, Nguyên Sơ Thần Giáo đã lọt vào không ít tà thần giáo đồ tập kích. Tô Mộc ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra vực sâu tà thần dị động cũng ảnh hưởng ác mộng thế giới, bọn này cuồng tín đồ thừa cơ truyền bá tín ngưỡng, để mắt tới lớn nhất Nguyên Sơ Thần Giáo. Khổ Thống Thần Giáo giáo hoàng thực lực gì? Khổ Thống Thần Giáo không có giáo hoàng, chỉ có thánh nữ chính là Khổ Thống Thần Giáo người cầm quyền, truyền thuyết nàng đã từng là một vị nữ tử cực kỳ mỹ lệ. Thậm chí có người xưng nàng là địa ngục đệ nhất mỹ nhân, người theo đuổi vô số, nhưng về sau không biết vì nguyên nhân gì gia nhập Khổ Thống Thần Giáo. Vì tín ngưỡng, nàng đem hỏa tan hoàng kim dầu nóng tới vào trên mặt của mình, hủy đi thiên hạ đệ nhất dung mạo, dẫn tới đau khổ chi thần chú ý, hạ xuống đau khổ kỳ tích, tiếp theo trở thành thánh nữ. Thực lực của nàng mặc dù không kịp giáo hoàng, nhưng cũng là thánh cấp tưởng giả. Thánh cấp sao? Tô Mộc mỉm cười, khẽ nói sự tình ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ đích thân đi.
Vâng, thần sứ đại nhân.
Sau đó, Tô Mộc xuất ra trí cao thiên trực tiếp đưa vào tinh thần lực bắt đầu cầu nguyện tìm kiếm khẽ nói vị trí. Một lát sau, không gian có chút vặn mèo, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn xuất hiện lại, đã đi tới một cái cự đại ác ngộng bong bóng trước, cái này ác ngộng bong bóng rất lớn, cơ hồ đạt tới thánh huy thành một nửa, toàn thân đen nhánh, tản ra bất tường khí tức. Tô Mộc mở ra mộng du hình thức, thần không biết quỷ không hay tiến vào ác ngộng bong bóng bên trong. Chương 428, chữa tình làm người đau đớn nhất. Chương 428, chữa tình làm người đau đớn nhất. Vừa tiến vào trong, một cô huyết tinh, tuyệt vọng khí tức đập vào mặt. Bốn phía đứng vững vàng cao ngất màu đen tường đá, trên mặt tường khắc đầy vặn vẹo khuôn mặt dữ tợn phù điêu, phản phất bị cầm tù cầu thúc linh hồn. Trong tường đá ở giữa là một tòa tế đàn to lớn, từ ám châm huyết sắc nham thạch chồng triệt mà thành, mặt ngoài che kín pha tạp vết máu, tản ra khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Một tôn to lớn đau khổ tượng thần cao cao đứng vững, tượng thần khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt lỗ trống lại lộ ra vô tận đau khổ, trên thân bị vô số bén nhọn kinh cực quấn quanh. Tại thân bốn phía, các tín đồ thân xuyên cũ nát lại dính đầy vết máu áo bào đen, bọn hắn khuôn mặt tiểu thụy, ánh mắt bên trong lại thiêu đốt lên cuồng nhiệt thành kính, mỗi người trên thân đều mang tự mình hại mình vết thương. Có thiếu khuyết cánh tay, có đào đi con mắt, còn có toàn thân làn da cháy đen. Tô Mộc phát hiện, càng đến gần đau khổ tượng thần tín đồ, trên thân không trọn vẹn liền càng nghiêm trọng hơn, bọn hắn tựa hồ dựa vào loại phương thức này để phán đoán ai càng thành kính. Hắn cũng không để ý tới những này đã điên mất người, mà là tiếp tục xâm nhập, rất nhanh liền nhìn thấy một tòa cùng loại giáo đường kiến trúc. Sau khi tiến vào lại phát hiện, cùng nó nói là giáo đường, không bằng nói là nhà tù, bên trong che kín từng đầu nhỏ hẹp u ám thông đạo, trên vách tường bị móc ra từng cái nhà tù. Đại bộ phận trong phòng giam đều ở người, chuẩn xác mà nói là thân thể tàn tạ người, bọn hắn điên cuồng dùng trong phòng giam hình cụ tự mình hại mình, trên mặt che kín thống khổ chi sắc, nhưng trong đó lại xen lẫn một tia bệnh trạng vui vẻ. Tô Mộc một đường xâm nhập, càng đến gần bên trong, trong phòng giam truyền ra khí tức liền càng cường đại, thậm chí có không ít hoàng kim cường giả. Hoàng kim cường giả rõ ràng cùng những cái kia phổ thông tự mình hại mình giáo chúng khác biệt, thương thế trên người có chút đặc biệt. Có toàn thân giữa nát, cơ hồ nhìn không hình người, có bị đào đi hai mắt, cắt mất đầu lưỡi, cái mũi, lỗ tai, thậm chí lột da. Tâm lý tố chất hơi yếu một chút người, nhìn thấy loại này địa ngục cảnh tượng đều khó mà tiếp nhận. Tô Mộc đi theo Chí Cao Thiên chỉ dẫn, rất mau tới đến một chỗ cùng loại bảo khố địa phương, hai phiến đen nhánh cửa sắt lớn một mực khóa lại, ngoài cửa có mấy vị hoàng kim cường giả đang tại bảo vệ. Hắn không nhìn một đám hoàng kim cường giả, trực tiếp đi vào trong bảo khố. Khổ thống thần giáo bảo khố quy mô để hắn có chút kinh ngạc, cất giữ bảo vật coi là thật không ít, so huyết nguyệt đế quốc bảo khố còn muốn phong phú. Vừa văn huyết nguyệt bảo khố bảo vật dùng không sai biệt lắm, coi là thật ngủ gật đến đưa gối đầu. Khổ thống thần giáo ở vào ác mộng thế giới, còn có thánh cấp cường giả tọa chấn, tổng thể thực lực viễn siêu huyết nguyệt đế quốc, tự nhiên bảo vật đông đảo. Tô Mộc dạo bước tại trong bảo khố, nơi hắn đi qua bốn phía bảo vật nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như cá giết sang sông. Đi tới, hắn đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn tại bảo khố chỗ sâu nhìn thấy một người. Là một dáng người gầy gò nam tử trung niên, hai tóc mai hơi trắng bệnh, mặc dù trên mặt nhiều một chút tăng thương, nhưng vẫn như cụ khó nén tuấn lãng khuôn mặt. Từ trên người hắn phát ra khí thế đến xem, đây là một vị hoàng kim chi vương. Chỉ bất quá kỳ quái chính là, vị này hoàng kim chi vương trên thân thế mà không có bất kỳ cái gì tự mình hại mình dấu hiệu. Khổ thống thần giáo hoàng kim chi vương lại thân thể hoàn hảo. Rất nhanh Tô Mộc được đến đáp án, ánh mắt của hắn chuyển qua nam tử trung niên trong tay, kia là một cái mục điêu, một cái đơn sơ lại bị mài ra bao tường mục điêu. Từ khắc họa tóc dài đến xem, mục điêu khác hẳn là một cái nữ tử. Mà vị trung niên nam tử này chính ngơ ngác nhìn trong tay một điêu, thật lâu xuất thần, không lúc đích. Thấy cảnh này, Tô Mộc đại khái hiểu nam tử trung niên vì sao không có tự mình hại mình, lại thành rồi khổ thống thần giáo hoàng kim chi vương. Thế gian văn tự tám vạn cái, chỉ có chữ tình nhất đã thương người. Nam tử trung niên vẫn chưa phát hiện Tô Mộc đến, dường như toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong một điêu phía trên. Tô Mộc ở vào mộng du hình thức, trong bảo khố bảo vật cũng là vô thanh vô tức thu nhập trong mộng cảnh, không có động tĩnh chút nào, hắn không nhìn vị này hoàng kim chi vương, tại trong bảo khố chạy một vòng, trực tiếp đem bảo khố thanh không. Dù vậy, vị này hoàng kim chi vương vẫn tại nhìn một điều, phản phất bản thân hắn cũng là một cái sẽ không động một điều. Tại sao không có khe nói? Tô Mộc nhíu mày, hắn đều đem bảo khố thanh không, lại không tìm được khe nói, nhưng Chí Cao Thiên chỉ dẫn, minh xác cho thấy khe nói ngay tại tòa này trong bảo khố. Đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên động, trên người hắn xuất hiện một trận không gian ba động, một thanh kim bạc, dài nhỏ trường kiếm xuất hiện trong tay, thân kiếm trong suốt, đúng như một dòng thu thủy bị đọc lại. Lưỡi kiếm chỗ mỏng như cánh ve, lộ ra một cỗ phong mang, phản phất nhẹ nhàng vạch một cái liền có thể đem hư không đều vạch ra một đường vết rách. Tại trên chuôi kiếm còn khắc lấy hai cái xinh đẹp chữ nhỏ, khẽ nói. Nam tử trung niên cầm khẽ nói dựa theo trong trí nhớ bộ dáng, tại một điêu bên trên nhẹ nhàng khắc họa, để nguyên bản đường cong mơ hồ trở lên rõ ràng. Một cái thanh tú nữ tử dần dần hiện hiện, nhưng lại trong mắt hắn mơ hồ. Là nước mắt mơ hồ hắn ánh mắt, nhìn xem một điêu, trong mắt của hắn hiện lên một vòng cực hạn thống khổ, vì cái gì đau khổ kỳ tích còn không có dáng lâm, ta đến cùng lúc nào mới có thể phục sinh ngươi, là thống khổ còn chưa đủ ạ. Huyền Nhi, ngươi chờ một chút, chờ khổ thống thần giáo khuyết trương trở thành đệ nhất đại giáo, tín đồ nhiều lên, bọn hắn có thể cung cấp đau khổ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó đau khổ kỳ tích nhất định sẽ giáng lâm. Mục điêu vẫn chưa đáp lại. Hắn trầm mặc thật lâu, trong lúc đó nhiều lần nhìn về phía khe nói, dường như có bản thân kết thúc dự định, nhưng vì trong trí nhớ người, vẫn là không có động thủ. Khe nói, hảo danh tự. Hắn vuốt ve trên chuôi kiếm chữ viết, ngươi là ta gặp qua sắc bén nhất kiếm, có lẽ đây chính là tên ngươi hàm nghĩa đi, trọng kiếm không cách nào xuyên tim giáp, bên thai khẽ nói nhất công tâm. Nhìn thấy một màn này, Tô Mục có chút bất đắc dĩ, hắn muốn định cầm khẽ nói liền đi, sau đó trở về mở ra khởi nguyên chi địa, nhưng hiện tại xem ra, không động thủ là không được. Vừa nghĩ đến đây, hắn hiện lộ ra thân hình. Nam tử trung niên không hổ là Hoàng Kim Chi Vương, khi Tô Mục xuất hiện một khắc này, hắn lập tức kịp phản ứng, nhìn về phía Tô Mục. Khi thấy rõ Tô Mục về sau, hắn chau mày, người xâm nhập. Người còn chưa có nói xong, cả người liền là sững sờ, bởi vì ánh mắt của hắn đi tới chỗ đều là trống rỗng, đã từng rực rỡ muôn màu bảo khố, hiện tại lại chỉ thừa một chút không sát. Hắn chậm rãi đứng dậy, khí thế kinh khủng ngưng mà không phát, để không khí bốn phía đều trở nên ngưng kết. Mặc dù không biết ngươi là thế nào làm được, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đem bảo vật đều giao ra. Thanh âm bình tĩnh tại vắng vẻ trong bảo khố quen quẩn. Tô Mục ôn hòa cười nói, ta cũng khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất có thể làm cái gì đều không nhìn thấy, sau đó lại cầm trong tay khẽ nói giao cho ta. Nam tử trung niên sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nắm chặt trong tay khẽ nói, ngươi là Nguyên Sơ Thần Giáo người. Trên thân không có đám thần côn kia khí tức, ngược lại là có một cỗ cự ma khí hơi thở, thế mà cũng đạt tới nửa bước thánh cấp, xem ra cùng ngươi giao thủ sẽ không nhàm chán. Xem ra ngươi là không có ý định nghe khuyên. Tô Mục khẽ lắc đầu. Ừm. Nam tử trung niên khẽ dạ, lập tức cũng không ngẩng đầu lên nói, xin chờ chốc lát. Hắn như là tay nâng hiếm thấy chất bảo, cẩn thận từng ly từng tí muốn đem một điều thu hồi. Không cần như thế phiền phức. Tô Mục giọng ôn hòa vang lên. Chương 429, cho lần cơ hội chương 429, cho lần cơ hội sau một khắc. Nam tử trung niên chỉ cảm thấy hoa mắt, một con lôi cuốn lấy ngập trời sát khí nắm đấm tại trong mắt vô hạn phóng đại, tốc độ nhanh đến ánh mắt của hắn thậm chí cũng không kịp làm ra biến hóa. Và anh, khó có thể tưởng tượng cự lực tác dụng tại trung niên nam tử trên thân, đầu của hắn bị nháy mắt oanh bạo, hóa thành một bộ không đầu thi thể. Trong tay còn cầm chưa thu hồi một điều, cùng khẽ nói. Một con thon dài bàn tay trắng loãng chậm rãi từ trong tay hắn đem khẽ nói một chút xíu rút ra. Theo khẽ nói rời tay, thi thể không đầu rốt cuộc bất lực trèo trống, phịch một tiếng té ngã trên đất, nhưng một điều vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vì nam tử trung niên cho dù chết rồi, cầm một điều tay cũng không có bung ra. Cần gì chứ? Tô Mục lắc đầu, thu hồi khẽ nói quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, nặng nề cửa sắt bị cự lực đánh mở. Một thân hình thon thả huyền chuyển nữ tử chậm rãi đi vào trong bạc khố, tại sao lưng nàng còn đi theo giống như thủy triều bọn tới khổ thống thần giáo giáo đồ. Tô Mục ánh mắt nhẹ giơ lên, rơi vào trên người nữ tử, một bộ hắc sa khỏa thân, như lưu động âm ảnh, khinh bạc gần như trong suốt, vừa đúng địa phát họa ra huyền chuyển dáng người. Đơn thuần dáng người, đã là cao cấp nhất cấp bậc, chỉ bất quá so dáng người càng làm cho người chú mục chính là mặt của nàng. Kia là một trương giống như bị ác ma nguyền rủa khuôn mặt, mặt cơ hồ hoàn toàn bị bỏng hủy, da thịt vặn vẹo dính liền, tầng tầng lớp lớp, làn da bảy biện da cháy đen cùng tinh hồng, cháy đen chỗ như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy sau thành than cây cối, tinh hồng thì là mới mọc ra thịt mềm. Nhất dọa người, thuộc về ngưng kết ở trên mặt hoàng kim, hòa tan hoàng kim dường như thuận cái chán chảy mà xuống, tại chỗ mi tâm chồng chất thành một khối bất quy tắc khối rắn, giống như một con quỷ dị hoàng kim độc nhãn. Thân phận của người đến đã không cần nói cũng biết, khổ thống thần giáo thánh cấp tưởng giả, Tiêu Dung thánh nữ. Tiêu Dung thánh nữ biểu hiện 10 phần cổ quái, nàng trước hết nhất chú ý điểm không phải bị thanh không bảo khố, cũng không phải chết đi nam tử trung niên, mà là Tô Mục mặt. Nhìn xem kia trương tuấn lãng ôn hòa khuôn mặt, Tiêu Dung thánh nữ trong mắt đầu tiên là hiện lên một vòng si mê, lập tức liền hóa thành khôn cùng đố kỵ. Cỡ nào hoàn mỹ một gương mặt ta, hủy đi về sau nhất định có thể cung cấp càng nhiều thống khổ. Tiêu Dung thánh nữ cười duyên, thanh âm như thanh tuyển dễ nghe, Tiêu Dung lại như ác ma và mèo. Ngươi biết không, càng là hoàn mỹ đồ vật, mọi người bản thân liền sẽ càng để ý, mà hủy đi về sau liền sẽ sinh ra càng nhiều thống khổ. Chính như càng xinh đẹp người càng sẽ để ý dung mạo của mình, đã ngươi giết bảo khố khán thủ giả, vậy sau này liền từ ngươi để thay thế đi. Tô Mục mỉm cười, ta lúc đầu chỉ là muốn cầm đi khẽ nói, cũng không phải là cố ý muốn giết hắn, cho lần cơ hội. Bây giờ muốn cơ hội rồi, ngươi sẽ không coi là xâm nhập khổ thống thần giáo còn có thể. Tô Mục lắc đầu, ngắt lời nói, ngươi hiểu lầm, ý của ta là cho ngươi một cơ hội. Tiêu Dung thánh nữ sững sờ, trong nháy mắt đó kinh ngạc cho dù là tại đã bị dung trên mặt đều hiện lộ 10 phần rõ ràng. Ha ha ha, cho ta một cơ hội. Nàng giận quá thành cười. Vâng. Tiêu Dung thánh nữ quanh thân khí tức đột biến, nguyên bản ẩn nấp tại hắc sa hạ thân hình, giờ phút này giống như bị nhen lửa đêm tối ngôi sao, bộc phát ra khiến người sợ hãi khí thế khủng bố. Vờn quanh tại nàng không khí bốn phía dường như bị vô hình cự lực đè ép, hình thành rồi mắt trần có thể thấy hình khuyên khí lãng, trong khoảnh khắc, cả tòa bảo khố biến thành một vùng phế tích. Hắc sa không gió mà bay, tơ lụa sợi tóc khinh vũ bay lên, cặp kia không có mí mắt con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Mục, chuẩn bị kỹ càng cảm thụ thống khổ sao. Tô Mục nhìn lướt qua phế tích, khen, không hổ là thánh cấp cường giả, khí thế mạnh đáng sợ. Siêu. Tiêu Dung thánh nữ nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ khủng khiếp lôi cuốn lấy khó có thể tưởng tượng cự lực, hư không tựa hồ cũng bị nàng đánh vỡ. Dữ tợn khủng bố khuôn mặt đống nhiên xuất hiện tại Tô Mục trước mắt, một con thanh tú trắng non nắm tay nhỏ cuốn quanh lấy vô tận đau khổ thần lực, hướng phía Tô Mục phần bụng đánh tới. Mà ở Tiêu Dung thánh nữ hành động một khắc này, Tô Mục sớm đã nhắm lại hai con ngươi, chờ con kia nắm đấm sắp rơi vào trên người hắn lúc, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra. Nguyên bản màu mực con ngươi đã biến thành rồi phản chiếu bầu trời tinh lam. Ông. Thời gian phảng phất tại lúc này đứng im, thiên địa biến thành rồi đen trắng, mất đi tất cả màu sắc. Tiêu Dung thánh nữ chấn kinh phát hiện, mình giống như không thể động, rõ ràng chỉ kém mấy centimet liền có thể đánh tới Tô Mục, nhưng cái này mấy centimet khoảng cách lại giống như là trời, khó mà vượt qua. Mà tại cái này đen trắng thế giới bên trong, duy nhất có được màu sắc chính là Tô Mộc. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tiêu Dung thánh nữ, đôi mắt bên trong hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc, mặc dù thực lực của ngươi không bằng Nguyên Sơ giáo hoàng, nhưng dầu gì cũng là thánh cấp cường giả. Vì cái gì yếu như vậy? Được rồi, không trọng yếu, ngươi có thể bắt đầu sợ hãi. Phong. Giữa thiên địa đột nhiên nổi lên lăng liệt hàn phong, ước bạn nhỏ bé phong nhận không ngừng tại Tiêu Dung thánh nữ trên thân xẹt qua. Tiêu Dung thánh nữ trên mặt hiện lên một vòng vẻ thống khổ, nàng muốn phản kháng, lại đột nhiên phát hiện mình chẳng biết lúc nào lại bị cột vào trên thập tự giá, mà phía sau nàng những cái kia đau khổ giáo đồ cũng không thấy. Trên mặt nàng vẻ thống khổ càng ngày càng đậm, nhưng sau một lát trong thống khổ lại xen lẫn một tia vui vẻ. Cùng lúc đó, trên người nàng liên tục không ngừng hiện ra đau khổ thần lực, đến mức thập tự giá cũng bắt đầu run rẩy, giống như là muốn bị đứt đoạn. Ồ, Tô Mộc trong mắt hiện một vòng nhiều hứng thú chi sắc, thì ra là thế. Hắn biết Tiêu Dung thánh nữ vì cái gì yếu, bởi vì lúc trước thống khổ còn chưa đủ, cái này rõ ràng là thụ ngược đãi hình tuyển thủ, theo thụ ngược đãi trình độ làm sâu sắc, lực lượng của đối phương cũng sẽ dần dần kéo lên. Kia liền không thể dùng hình phạt, thậm chí có thể đối nàng tạo thành thống khổ huyễn thuật đều không thể dùng, cái này tương đương với trợ giúp nàng tăng lên lực lượng. Ngoại giới, Tô Mộc trực tiếp đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng xuyên qua Tiêu Dung thánh nữ thân thể, trực tiếp đưa nàng toàn bộ thân thể đều hình thành một biển. Nhưng sau một khắc, vô tận đau khổ chi quang lấp lóe, Tiêu Dung thánh nữ lại từ quang mang bên trong phục sinh. Vừa mới là huyễn thuật. Tiêu Dung thánh nữ trên mặt vẻ thống khổ còn chưa tiêu tán, nhưng lại khỏe miệng nhếch răng cười, thực là không tồi thủ đoạn, loại này thẳng tới linh hồn thống khổ quá làm cho người vui vẻ, lại đến. Nàng rõ ràng đem Tô Mộc khi thành rồi đá đặt chân, muốn mượn Tô Mộc huyễn thuật thu hoạch được càng nhiều thống khổ, lại lần nữa bật lên. Tô Mộc ánh mắt khẽ nhúc đích, bất tử chi thân sao? Hắn vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, khổ thống thần giáo mỗi ngày dạng này tự mình hại mình, còn có thể phát triển lớn mạnh, tất nhiên tại thân thể khôi phục bên trên có đặc biệt thủ đoạn, làm thánh nữ, có được bất tử chi thân cũng là không phải cái gì chuyện lạ. Hắn ý thức được đối phương có chơi, chẳng trách Hồ Nguyên Sơ thần giáo làm thứ nhất giáo phái, còn không cách nào diện trừ khổ thống thần giáo, đối thủ như vậy sát thực bờ UG đánh lại đánh không chết, thậm chí bởi vì bị đánh còn có thể không ngừng tăng lên thực lực, như thế còn thế nào đánh? Nếu là đổi lại người khác, thật đúng là cầm Tiêu Dung thánh nữ không có cách nào, nhưng lại không làm khó được Tô Mộc. Đã Tiêu Dung thánh nữ lực lượng nguồn gốc từ thống khổ, kia không để cho nàng lại thống khổ chẳng phải được rồi. Chương 430, tập hợp đủ vương quyền 12 kiếm chương 430, tập hợp đủ vương quyền 12 kiếm đã ngươi thích mỹ thuật, vậy ta liền đưa ngươi một cái đặc thủ lễ vật đi. Tô Mộc ôn hòa cười một tiếng, giống như là một vị ưu nhã thân sĩ, ngay tại cho mỹ lệ nữ sĩ đưa lên một phần tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng. Tiêu Dung thánh nữ trên mặt mang bận mẹo tiêu dung, trên trán hoàng kim độc nhãn bỗng nhiên bạo trán ra một đoàn từ thống khổ thần lực ngưng tụ hỏa diễm, ngọn lửa kia phảng phất ẩn chứa thế gian hết thảy thống khổ, ẩn ẩn có thể nghe tới ước vạn oan hồn tiếng gào thét. Khủng bố hỏa diễm rơi vào Tô Mộc trên thân, hắn vẫn ôn hòa như cũ mà cười cười, kia ôn tồn lễ độ tiêu dung dần dần tại hỏa diễm bên trong mơ hồ, cuối cùng triệt để hóa thành tro tàn. Cái này liền chết rồi. Tiêu Dung thánh nữ lặng lẽ liếc nhìn một phía, luôn cảm thấy Tô Mộc sẽ không như vậy tùy tiện chết đi, nhưng nàng tìm kiếm thật lâu nhưng như cũng không có tìm được Tô Mộc hạ lạc. Chỉ ở Tô Mộc biến mất địa phương tìm tới một viên không gian giới chỉ, bên trong đầy hắn từ trong bảo khố trộm đi bảo vật. Tìm kiếm cho ta. Tiêu Dung thánh nữ ra lệnh một tiếng, toàn thể giáo đồ hành động, đem toàn bộ khổ thống thần giáo trụ sở lục soát một mấy lần, cũng không có tìm được Tô Mộc hạ lạc, phản phất hắn thật chết rồi. Cuối cùng Tiêu Dung thánh nữ cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, Tô Mộc tựa như nàng sinh mệnh xuất hiện khúc nhạc dạo ngắn, vẫn chưa gây nên quá nhiều gợn sóng. Nàng dựa theo kế hoạch đã định, không ngừng mà lớn mạnh khổ thống thần giáo, an mòn Nguyên Sơ thần giáo địa bàn. Bây giờ Nguyên Sơ thần giáo rắn mất đầu, vẹn vẹn dùng 2 năm rưỡi, nàng liền thành công chiếm lĩnh Thánh Huy thành, có được ngàn vạn tín đồ, để khổ thống thần giáo trở thành ác ngộng đệ nhất thế giới đại giáo. Mà nàng về sau nhân sinh càng là xuôi gió xuôi nước, đau khổ chi thần hài lòng năng lực của nàng, không ngừng hạ xuống thần tích, nàng cũng càng ngày càng cường đại, cuối cùng quét ngang tất cả giáo phái, để ác ngộng thế giới chỉ tồn tại duy nhất tín ngưỡng, đó chính là đau khổ chi thần. Hết thảy đều quá thuận lợi nàng đều cảm thấy có chút khó tin. Loại này dễ như trở bàn tay liền thực hiện mục tiêu cảm giác, lại để cho nàng cảm thấy một tia đã lâu vui vẻ. Cái này một tia vui vẻ xuất hiện để nàng cảm thấy lạ lẫm cùng kinh hoàng, phản phất trường kỳ sinh hoạt tại hạ thủy đạo chuột, đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp. Tại nàng mở mịt kinh hoàng thời khắc, đau khổ chi thần giáng lâm. Vĩ nạn, không thể diễn tả đau khổ chi thần giáng lâm thế gian, ước vạn tín đồ cùng nhiệt quy lệ. Hai tử, ngươi làm được rất tốt. Đối mặt đau khổ chi thần khích lệ, Tiêu Dung thánh nữ càng phát ra mở mịt luống cuống, trong lòng nàng ẩn cảm thấy không nên dạng này. Nhiều năm như vậy nàng từ đau khổ chi thần trên thân thu hoạch được chỉ có thống khổ, nhưng bây giờ lại có khích lệ. Còn nhớ rõ ngươi vì sao gia nhập khổ thống thần giáo sao? Trở về xem một chút đi, thuộc về ngươi đau khổ kỳ tích đã giáng lâm. Đau khổ chi thần giọng ôn hòa xua tan bao phủ tại Tiêu Dung thánh nữ trong lòng vẻ lo lắng. Nàng giấu trong lòng phức tạp tâm tình trở lại cố hương của mình, đã từng biến thành phế tích cố hương bây giờ lại khôi phục như lúc ban đầu, cùng nàng hồi nhỏ ký ức không khác nhau chút nào, ổ gà lợm chầm đường nhỏ, cũ nát lộn xộn phòng ốc còn có. Hoan thanh tiếu ngữ đám người. Tiểu Thiên trở về nha. Trong ruộng trồng trọt lao nông một bên cơ quốc vừa cười chào hỏi. Tiêu Dung thánh nữ sững sờ ngay tại chỗ, quen thuộc lại tên xa lạ để tay nàng đủ luống cuống. Tiểu Thiên tỷ tỷ, một cái cột bím tóc sừng dê tiểu nữ hài ôm lấy Tiêu Dung thánh nữ chân, cố gắng ngửa đầu khuôn mặt nhỏ treo đầy Tiêu Dung, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp sắc. Tiêu Dung thánh nữ vô ý thức sờ sờ tiểu nữ hài đầu, ánh mắt trở nên mơ hồ. Nàng há to miệng vừa định nói chuyện, lại bỗng nhiên dừng lại biến sắc, vội vàng nghiêng đầu đi ngăn trở mặt mình. Tiểu Thiên tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi?
Không có gì,
tỷ tỷ sợ hù đến ngươi. Tiểu nữ hải phát ra tiếng cười như chuông bạc, tiểu thiên tỷ tỷ ngươi lại nói cái gì à, ngươi xinh đẹp như vậy làm sao lại dọa ta đâu. Mỹ lệ. Từ ngữ này tại nàng gia nhập khổ thống thần giáo một khắc này liền không còn có đã nghe qua. Nàng đột nhiên ý thức được không đúng, con kia cản trở mặt tay, sờ đến vậy mà không phải giữ tận vết sẹo, mà là bóng loáng bằng phẳng làn da. Nàng đội vàng dùng hai tay hướng trên mặt mình sờ soạn, sờ rất lâu, cuối cùng hai tay bất lực rủ xuống. Tiểu thiên tỷ tỷ ngươi làm sao khóc, là ni ni chọc giận ngươi sinh khí sao?
Không có.
Không có, tỷ tỷ là cao hứng. Nàng lôi kéo tiểu nữ hài tay, đi tới ruộng đồng bên cạnh vũng nước đọng, đục không chịu nổi hố nước bên trong phản chiếu lấy một trường khuynh quốc khuynh thành mặt, dù là nước tại vẫn đủ, cũng khó nén kia kinh diễm dung nhan. Nước mắt rơi xuống, trong nước khuôn mặt tươi cười theo sóng nước dập dờn, vỡ nát viên viên. Tiểu thiên tỷ tỷ, ba ba mụ mụ vẫn chờ ngươi về nhà ăn cơm đâu, chúng ta về nhà đi.
Ừ, tỷ tỷ mang ngươi về nhà.
Tiên tĩnh đồng ruộng, vốn lượn trên đường nhỏ, một lớn một nhỏ hai vị nữ hải, tay nắm, bộ pháp nhẹ nhàng hướng đi đường về nhà. Nàng nhớ tới đã từng gia nhập khổ thống thần giáo mục đích, nàng không tiếc hủy đi dung nhan, vì chính là để đau khổ kỳ tích giáng lâm, để hết thảy đều trở lại ban sơ dáng vẻ. Nhiều năm qua thống khổ tra tấn, để nàng tâm sớm đã vặn mèo, thậm chí đều nhanh quên đi quê quán dáng vẻ, nhưng bây giờ nàng tất cả đều nhớ tới. Mà thuộc về nàng đau khổ kỳ tích, cũng rốt cục giáng lâm. Ngoại giới, Tiêu Dung thánh nữ lặng lặng địa nằm tại băng lãnh trên mặt đất, mặt xấu xí bên trên treo hạnh phúc mỉm cười. Nàng chết rồi, không có thống khổ nàng tự nhiên không cách nào điều khiển đau khổ thần lực, nhưng nàng vĩnh viễn sống ở tô một bệnh gia hư giả huyễn cảnh bên trong. Huyễn cảnh là hư giả, nhưng nàng đau khổ truy tìm đau khổ kỳ tích sao lại không phải? Thánh nữ, đáng chết dị giáo đồ, hắn giết thánh nữ. Giết hắn. Một đám cổ thống thần giáo tín đồ cùng nộ hướng tô một vào tới, những này cùng tín đồ tựa hồ đã sớm mất đi sợ hãi, dù là biết do không địch lại, y nguyên hung hãn không sợ chết công kích.
Ầm, ầm, ầm.
Vô số khủng bố công kích đem tô một bao phủ. Hắn chết rồi. Hắn tại đây. Có người trong đám người phát hiện tô một thân ảnh, đám người lại lần nữa mấy liệt, nhưng khi hắn nhóm giết tô một về sau, lại phát hiện người kia biến chính thành rồi đồng bạn. Càng ngày càng nhiều tô một xuất hiện trong đám người, trang diện dần dần hỗn loạn, cho đến triệt để mất khống chế. Một đám tín đồ tự giết lẫn nhau thời khắc, chân chính tô một sớm đã rời đi đại điện, đi tới trước đó to lớn tế đàn bên trên, nhìn xem tòa kia cao vút trong mây đau khổ tượng thần, tô một vung tay lên. Vô số hơi mở xúc thủ từ trong cơ thể hắn nô ra, đem tượng thần bên trong đau khổ thần tính tách ra ngoài, tiếp theo thu hồi đến trong cơ thể mình. Đau khổ thần tính nhập thể, trong lúc nhất thời phảng phất thế gian tất cả thống khổ tại trong khoảnh khắc giáng lâm, tô một không có thụ ngược đại quy hướng, trực tiếp phong bế tự thân cảm giác, sau đó mượn nhờ năm thần thần tính đem nó chấn áp luyện hóa. Đến tận đây, trong cơ thể hắn lại nhiều một đạo thần tính, đau khổ thần tính. Đau khổ thần tính mang đến năng lực cũng rất đơn giản, chính là nhận thống khổ càng nhiều, thực lực bản thân liền sẽ tăng mạnh, đồng thời không cần lo lắng bởi vì thống khổ quá nhiều mà tử vong. Năng lực này đối Tô Mộc đến nói hơi có vẻ gần gà, bởi vì trước mắt thế gian còn chưa có người có thể đối với hắn tạo thành thống khổ, thần minh ngoại trừ. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn thôn vệ đau khổ thần tính, dù sao đến đều đến. Sau đó, Tô Mộc liền rời đi ác mộng thế giới, khổ thống thần giáo đã không cần đi quản, không có thánh nữ bọn hắn, sớm muộn cũng sẽ bị cái khác giáo phái diệt trừ. Hắn không hứng thú kết thúc, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Đó chính là mở ra khởi nguyên chi địa. Sau 3 ngày, tinh thành 13 khu, thất tông tội căn cứ bên trong. Tô Mộc đem Vương Quyền 12 kiếm theo thứ tự bày ra tại trước mặt. Hư Phệ, Thật, Khẽ Nói, Cho Tàn, Diệu Dạng, Kinh Hồng, Chiếu Ảnh, Du Long, Song Tử, Thiên Cơ, Vô Cự, Hàn Thiện. 12 trôi hình thái khác nhau bảo kiếm, tại dưới ánh đèn lờ mờ chiếu sáng rạng rỡ. Chương 431, suy nghĩ kỹ càng nơi khởi nguồn chương 431, suy nghĩ kỹ càng nơi khởi nguồn khi Vương Quyền 12 kiếm hợp một, chính là Vương Quyền chi kiếm cuối cùng hình thái. Bảy vương bảo cụ đều có diệu dụng. Nhưng Vương Quyền chi kiếm thuộc về công phạt thứ nhất, vẻn vẹn vỏ kiếm chỗ kích phát kiếm khí liền có thể chém bị thương thành cấp, nó uy năng có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, mạnh hơn bảo cụ cũng phải nhìn sử dụng người thực lực, Vương Quyền chi kiếm có thể biểu hiện ra so cái khác bảo cụ sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Long Vương thực lực là bảy vương bên trong mạnh nhất. Như thế nào quý nhất đâu? Tô Mộc suy tư một lát, hắn xuất ra Vương Quyền vỏ kiếm, trước thử một chút, không được lại dùng chí cao thiên cầu nguyện. Hắn đem Vương Quyền vỏ kiếm nhắm ngay Vương Quyền 12 kiếm, bàng bạc lực lượng quán thâu trong đó. Ông Vương Quyền vỏ kiếm bộc phát ra mãnh liệt bù bù, bóng ánh kim mang chợt hiện. Trong lúc nhất thời, Vương Quyền 12 kiếm tựa hồ nhận lây nhiễm, lại cũng bắt đầu cập mình, thân kiếm không ngừng run rẩy. Dần dần, Vương Quyền 12 kiếm lơ lửng, tiếp theo theo thứ tự hóa thành từng đạo lưu quang, đột nhiên chui vào trong vỏ kiếm. Cùng lúc đó, một đạo hoàng kim kiếm ảnh tại trong vỏ kiếm không cắt thành hình. Theo cuối cùng một thanh kiếm trở vào bao, hoàng kim kiếm ảnh triệt để thành hình. Ngao ngang. Trong hư không ẩn ẩn truyền đến chấn thiên triệt địa long ngâm thanh âm. Tô Mộc trong mắt tinh làm chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vô Trung Ma Âm nháy mắt phát động, đem tiếng long ngâm phong tỏa, lúc này mới không có gây nên động tĩnh quá lớn, không phải long ngâm đem truyền khắp cả tòa tinh thành. Hắn nhìn về phía Vương Quyền chi kiếm phảng phất hoàng kim đổ bê tông, chỗ trôi kiếm càng là điêu khắc ra một cái sinh động như thật long đầu, cắn vào lấy thân kiếm. Keng. Hắn đem Vương Quyền chi kiếm rút ra, kim quang nóng ánh như mặt trời, trong chốc lát, quanh mình hết thảy đều biến thành ảm đạm vật làm nền. Thân kiếm phong dài, giống như linh động du long, kiếm tích có chút hở ra, đúng như long tích lương. Khi nó ra khỏi vỏ lúc, rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ phách tuyệt trời địa long uy. Thần đúc chi phong, long uy nghiêm nghị. Tô Mộc quan sát một lát liền đem Vương Quyền chi kiếm trở vào bao, thần binh tuy tốt, nhưng hắn càng chú ý tới nguyên chi địa. Hắn hồi tưởng đời thứ nhất Long Vương nói tới lời nói, ban đầu là 7 kiện vương quyền bảo cụ trong chiến đấu va chạm, tiếp theo mở ra khởi nguyên chi địa. Thế là hắn phát động tinh thần lực, trong chớp mắt 7 kiện vương quyền bảo cụ mãnh liệt mà ra, phiêu phù ở trước mắt của hắn. Cái này 7 kiện chí cao vô thượng thần binh, vẹn vẹn tập hợp một chỗ uy thế liền ẩn ẩn để cả tòa căn cứ rung động. Tô Mộc khẽ nhíu mày, 7 vương bảo cụ va nhau, khẳng định sẽ sinh ra cực lớn động tĩnh, vẫn là đi mộng cảnh thế giới đi. Tâm hắn niệm khẽ động, thân hình xuất hiện tại vô tận bạch vụ phía trên. 7 vương bảo cụ như là chúng tinh cùng nguyệt vờn quanh tại hắn bốn phía. Hôm nay liền để ta xem một chút, khởi nguyên chi địa đến cùng tồn tại cái gì bí mật, mở. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 7 vương bảo cụ nháy mắt hóa thành 7 đạo lưu quang phóng hướng chân trời, ở dưới sự khống chế của hắn, 7 vương bảo cụ uy năng chợt hiện, màu sắc khác nhau hào quang ngút trời mà lên. Cuối cùng cái này 7 đạo quang mang hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa tại bạch vụ phía trên vang vọng, đống dưng, một đạo bóng ánh chói mắt kim quang từ chân trời chút xuống, giống như một thanh mũi tên, đem thương khung một phân thành hai. Tô Mộc hơi sững sờ, hắn có thể cảm giác được giấc mơ của mình vỡ ra, bị 7 vương bảo cụ hợp lực cho bổ ra một vết nứt. Hắn hướng thương khung chỗ sâu nhìn lại, kia cái khe to lớn bên trong, thình lình tồn tại một cánh cửa, một cái giống như bạch ngọc chế tạo, tinh khiết không tì vết cửa. Khởi nguyên chi địa là giấc mơ của ta. Hắn ý thức được, nguyên lai năm đó Phong Vương cũng không phải là từ khởi nguyên chi địa mang ra cái gì, mà là đem toàn bộ khởi nguyên chi địa đều mang đi. Cửa bạch ngọc phía sau lại là cái gì? Tô Mộc nhếch miệng lên một vòng đường cong, hắn thích không biết, thích kinh hỉ. Thân thể y mắng đồng bền, chậm rãi hướng phía khe hở bên trong cửa bạch ngọc lướt tới. Hắn đứng tại cửa bạch ngọc trước, vươn tay nhẹ nhàng đẩy. Một trận bạch quang đem hắn nuốt hết. Khi bạch quang tiêu tán về sau, Tô Mộc rốt cục thấy rõ khởi nguyên chi địa bên trong cảnh sắc, hắn thâm thúy đôi mắt bên trong hiện ra một vòng kinh ngạc. Trước khi đến, hắn nghĩ tới rất nhiều, khởi nguyên chi địa bên trong sẽ có cái gì? Đã đây là thần minh ngộng, ở trong đó có thể hay không ẩn giấu một tôn thần, hoặc là thần khí chờ một chút loại hình đồ vật, nhưng mà, hắn tưởng tượng bên trong hết thảy đều không có. Có vẻn vẹn là một sạch sẽ, ấm áp phòng nhỏ. Tại gian phòng chính giữa trên mặt bàn, thình lình trưng bày một đài kiểu cũ máy tính. Màu trắng màn hình chỉnh tề, dương thể có chút ấu vàng, cực giống đã từng bên trên vi cơ giờ dạy học, trong phòng học bày ra những cái kia lão cổ đồng. Máy tính. Khởi nguyên chi địa bên trong thế mà ẩn giấu một đài máy tính. Tô Mộc im ắng mà cười cười, cái ngạc nhiên này với hắn mà nói thật đúng là không nhỏ. Lúc này máy tính màn hình đang sáng, kia là đen trắng màn hình, ngay cả sắc thái đều không có. Tô Mộc chậm rãi đi đến trước máy vi tính, sau đó ngồi tại máy tính trên đế. Đinh. Máy tính đột nhiên phát ra đinh một tiếng thanh âm nhắc nhở, một cái tên là khởi nguyên chi địa cặp văn kiện bên trên sáng lên một cái màu đỏ dấu chấm than. Tô Mộc điều khiển cũ kỹ con chuột, ấn mở khởi nguyên chi địa cặp văn kiện, một cái chiếm cứ nửa cái màn hình cửa sổ bắn ra. Kia là một cái mơ hồ không rõ pixel trò chơi, bên trong có một người mặc tây trang màu đen, mang theo kính mắt pixel tiểu nhân, chính đoan ngồi tại một đài pixel tạo thành kiểu cũ trước máy vi tính. Pixel tiểu nhân ngay tại điều khiển con chuột, tựa hồ ấn mở trong máy vi tính một sấp văn kiện, phía trên bắn ra một cái cửa sổ, nhưng bởi vì quá mức mơ hồ, căn bản thấy không rõ màn ảnh máy vi tính. Đây là ta. Tô Mộc cảm thấy 10 phần mới lạ cùng kinh ngạc, mặc dù thấy không rõ màn ảnh máy vi tính bên trong màn ảnh máy vi tính, nhưng là hắn đã đại khái đoán được nội dung phía trên. Hắn chậm rãi đứng người lên, mà màn ảnh máy vi tính bên trong tiểu nhân cũng đứng người lên, theo hắn bộ pháp trong phòng tùy ý đi lại. Mặc dù thế giới là giả, nhưng cũng không cần thiết như thế giả a. Đây coi là cái gì, đều là máy tính chương trình sao? Tô Mộc nhịn không được cười lên. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi, suy tư một lát, hắn dùng cờ lật đút chuột một chút trong máy vi tính tiểu nhân. Đinh. Một cái tên là Tô Mộc cặp văn kiện bắn ra ngoài. Ấn mở xem xét, bên trong thế mà là vô số thần bí ký tự tạo thành số hiệu, vô cùng vô tận số hiệu không ngừng đổi mới phun trào. Tô Mộc mặc dù không hiểu số hiệu, nhưng hắn biết những này số hiệu cùng bình thường trên máy vi tính số hiệu hoàn toàn khác biệt, bọn chúng là từ vô số nhỏ bé, lại ý nghĩa không rõ thần bí ký hiệu tạo thành. Hắn quan bế Tô Mộc cặp văn kiện, cũng quan bế khởi nguyên chi địa, ánh mắt nhìn về phía màn hình máy tính. Mặt bàn 10 phần ngắn gọn, một cái rác rưởi thùng bộ dáng vừa ve chai, một cái máy vi tính của ta, cùng một cái tên là thế giới cặp văn kiện. Hắn đầu tiên là mở ra thế giới cặp văn kiện, kết quả bên trong lại tung ra vô số lít nha lít nhít cặp văn kiện. Hoàn cảnh, địa hình, thời tiết, tham số, nhân vật, nhân văn, lịch sử. Chính là những văn kiện này kẹp tổ thành rồi thế giới bên ngoài. Điểm kích nhân vật cặp văn kiện, từng dãy lấy tên người mệnh danh cặp văn kiện đập vào mi mắt, danh tự nhiều lắm, hắn cơ bản cũng không nhận ra. Nếu quả thật như hắn suy đoán đồng dạng, vậy trong này mặt hẳn là có tất cả mọi người danh tự. Nói một cách khác, mỗi cái cặp văn kiện phía sau đều là cái này hư giả thế giới bên trong tồn tại người sống sờ sờ. Chương 432 Dương Đông Thanh 1, 2, 3 chương 432, Dương Đông Thanh 1, 2, 3 Tô Mộc tại lục soát cột lục soát, hắn nghĩ cuối cùng liệu ra một cái tên, Dương Đông Thanh. Lục soát Dương Đông Thanh cũng không phải có cái gì đặc thù hàm nghĩa, hắn chỉ là muốn nhìn một chút có phải là tất cả mọi người danh tự đều tại cặp văn kiện bên trong, mà Dương Đông Thanh là hắn nhận biết cái thứ nhất siêu phẩm giả, cho nên trước lục soát nhìn xem. Theo Dương Đông Thanh ba chữ đánh ra, trong màn hình xuất hiện một bài danh vị Dương Đông Thanh cặp văn kiện. Dương Đông Thanh, 1, Dương Đông Thanh, 2, Dương Đông Thanh, 3, chủ tên. Tô Mộc khẽ nhíu mày, trên thế giới gọi Dương Đông Thanh người khẳng định không chỉ một cái, nhưng máy tính là căn cứ cái gì sắp xếp 123 đời này. Thực lực vẫn là lực ảnh hưởng. Hắn đếm thử mở ra Dương Đông Thanh, một kết quả bắn ra một cái cửa sổ nhỏ, phía trên là vô số vận hành thần bí số hiệu. Cái này như thế nào phân chia? Nếu như mỗi người đều là số hiệu, vậy hắn xác thực không cách nào từ số hiệu bên trong nhìn ra ai mới là hắn nhận biết cái kia Dương Đông Thanh. Suy tư một lát sau, hắn bắt đầu vận dụng tinh thần lực xâm lấn, nếu như cặp văn kiện là một cái người sống sờ sờ, kia theo lý thuyết hắn tinh thần lực là có thể xâm lấn. Khi tinh thần lực đụng chạm lấy trên màn hình số hiệu một khắc này, ông Tô Mộc trong đầu vang lên một đạo vù vù âm thanh, ngay sau đó hắn thị giác đống nhiên chuyển biến. Hắn phát hiện mình vậy mà đi tới một chỗ âm trầm trụ sở dưới đất, một đám thân xuyên áo bào đen người thần bí tụ tập trên quảng trường, mỗi người bọn họ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang không trọn vẹn. Trong căn cứ mùi máu tươi rất đậm, bốn phía ẩn giấu đi không ít địa lao, bên trong giam giữ lấy rất nhiều vết máu loang lổ người, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng yếu ớt kêu rên. Mà trên quảng trường trên đài cao, một đồng dạng thân xuyên áo đen, mang theo mặt nạ hoàng kim nam tử chính đoan ngồi tại trên bảo tọa, trên mặt nạ khắc họa lấy rất nhiều thần bí hỗn tạp phù văn, phát họa ra một bộ dữ tợn ác quỷ bộ dáng. Nơi này cực giống khổ thống thần giáo trụ sở, nhưng tổng thể quy mô so khổ thống thần giáo nhỏ đi rất nhiều, các tín đồ thực lực cũng yếu không ít, hoàng kim cường giả chỉ có chút ít mấy vị. Tô Mộc bốn phía quan sát, hắn phát hiện mình vẫn chưa đi tới chỗ này trụ sở dưới đất, chuẩn xác mà nói là hắn nhìn thấy chỗ này trụ sở dưới đất, hắn hôm nay thân ở khởi nguyên chi địa, nhưng lại đồng thời có được hai cái thị giác, một cái là tự thân tại khởi nguyên chi địa thị giác, một cái khác thì cùng loại thượng đế thị giác, quan sát toàn bộ trụ sở dưới đất. Hắn nhìn một chút trên bảo tọa vị kia mang theo mặt nạ hoàng kim nam tử, mặc dù đối phương bị áo bào đen che lấp thân thể, dùng mặt nạ hoàng kim che cản khuôn mặt, nhưng Tô Mộc đối với hắn quá quen thuộc, một chút liền nhận ra người này. Dương Đông Thanh. Tô Mộc cảm thấy buồn cười, nguyên lai Dương Đông Thanh biến mất khoảng thời gian này là đi khổ thống thần giáo làm giáo chủ. Trước đó Lâm Tàn Dương nói qua, khổ thống thần giáo đổi mới giáo chủ về sau, phát triển cấp tốc, tại huyết nguyệt đế quốc mọc dễ, không nghĩ tới Dương Đông Thanh thế mà là giáo chủ. Hơn nữa nhìn trên thân Dương Đông Thanh kiêm ngưng mà không phát khí thế cường đại, thình lình đã đạt tới hoàng kim chi cảnh. Không chỉ như thế, hắn thậm chí từ trên thân Dương Đông Thanh cảm nhận được đau khổ thần tính. Chắc không được có thể tại ngắn như vậy thời gian đột phá hoàng kim, nguyên lai là được đến đau khổ chi thần trợ giúp. Cái này khiến Tô Mộc nghĩ đến trước đó khổ thống thần giáo trong bảo khố khán thủ giả, hắn giống như Dương Đông Thanh đều là bị tỉnh gây thương tích, đoán chừng đây cũng là Dương Đông Thanh bị đau khổ chi thần chọn chúng nguyên nhân. Cặp văn kiện Dương Đông Thanh, một, chính là mình nhận biết cái kia Dương Đông Thanh, hắn hẳn là tất cả Dương Đông Thanh bên trong thực lực mạnh nhất, lận vào tốt nhất một cái, kia đại khái chính là cặp văn kiện xếp hạng căn cứ. Tô Mộc sở dĩ kết luận cái này Dương Đông Thanh là tất cả Dương Đông Thanh bên trong mạnh nhất, tự nhiên là bởi vì hiện thế bên trong không có để cho Dương Đông Thanh hoàng kim chi vương. Có lẽ một ít xó xỉnh bên trong cũng có cái khác gọi Dương Đông Thanh hoàng kim cường giả, nhưng tuyệt đối cũng không sánh nổi cái này Dương Đông Thanh. Thân là hoàng kim cường giả còn có được đau khổ thần tính, thực lực của hắn gần với hoàng kim chi vương, cùng giai bên trong cơ hồ tìm không ra mạnh hơn hắn. Giáo chủ, hôm nay bắt một vị hoàng kim huyết tộc đã nhốt tại địa lao. Một người áo đen đối Dương Đông Thanh cung kính nói. Dương Đông Thanh lạnh lùng nhẹ gật đầu, khí chất của hắn lạnh hơn sơn hắc đồng nhân bên trong lộ ra vô tận lạnh lùng cùng băng hàn. Vào tay đoạn sao? Người áo đen âm trầm cười một tiếng, trong giáo thủ đoạn đều nhanh cho hắn dùng lần, lúc mới bắt đầu còn có sức lực mang chúng ta là ti tiện nhân tộc, là súc vật, nhưng bây giờ lại ngay cả cầu xin tha thứ khí lực đều không có. Giáo chủ, ngài dẫn đầu chúng ta tiến về huyết nguyệt đế quốc thật sự là vô cùng sáng suốt, những này huyết tộc quả thực là thích hợp nhất tự thân đau khổ dưỡng ấm, thực lực bọn hắn cường đại, sức khôi phục mạnh, gần như bất tử chi thân, hoàn toàn có thể tiếp tục không ngừng mà vì thần giáo sáng tạo đau khổ. Thuộc hạ tin tưởng, chỉ cần lại trải qua doanh một đoạn thời gian, đau khổ kỳ tích nhất định sẽ giáng lâm, thậm chí vĩ đại đau khổ chi thần cũng sẽ giáng lâm. Dương Đông Thanh trong mắt sinh ra một tia ba động, đau khổ kỳ tích. Mặt lị, không được bao lâu ta liền có thể phục sinh ngươi. Hắn đi trong giáo một chỗ mật thất. Tô Mộc ánh mắt đi theo Dương Đông Thanh chuyển di. Rất nhanh, cửa mật thất bị mở ra, bên trong trống rỗng, chỉ có một bộ quan tài thủy tinh. Mà trong quan tài kiếm nằm một vị sinh động như thật thiếu nữ, màu trắng nát hoa váy ngắn, tơ lụa trên tóc đen còn cài lấy một cái tiểu hùng kẹp tóc. Vì cái gì nói sinh động như thật đâu? Bởi vì thiếu nữ cũng không phải là người sống, mà là một cái nhân ngẫu. Một cái cùng mặt lị giống nhau như lúc nhân ngẫu, nếu như không phải chỗ khớp nối có một chút nhỏ bé máy móc kết nối, rất khó phân do nó cùng chân nhân khác nhau. Dương Đông Thanh si mê nhìn xem trong quan tài tiếng nhân ngẫu, một đôi đại thủ khẽ bước quan tài, một hồi lại đem mặt dán vào. Thanh âm của hắn không còn lạnh lùng, mà là trở nên dị thường ôn nhu, tựa hồ sợ đánh thức nhân ngẫu. Mặt lị, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ làm cho đau khổ kỳ tích giáng lâm, những cái kia hoàng kim huyết tộc cung cấp thống khổ còn chưa đủ nhiều. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem bất tử chi vương bắt lại, hắn cung cấp thống khổ nhất định có thể để ngươi phục sinh. Sau đó, Dương Đông Thanh lại bắt đầu nói một chút nhỏ vụn việc nhỏ, kia là hắn cùng Mạt Lệ ở giữa từng ly từng tí. Tô Mộc đã không hứng thú nghe, tinh thần lực thu hồi, thị giác lập tức tiêu tán. Máy tính thần kỳ để hắn đến hào hứng, hắn lại bắt đầu lục soát Nam Cung Ngọc Ly cặp văn kiện, điểm sau khi đi vào. Mờ mịt bạch khí lượn lờ tại phòng 8, dầm dầm tiếng nước hạ lạc, một đạo như ẩn như hiện huyền chuyển thân ảnh ẩn giấu trong đó. Tô Mộc khẽ nhíu mày, giữa ban ngày liền bắt đầu tắm rửa. Hắn ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ, kết quả phát hiện bên ngoài thế mà là đêm tối. Hắn nháy mắt ý thức được, khởi nguyên chi địa tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là không giống, khi hắn đi vào vẫn là ban ngày, ngắn ngủi một chút thời gian, không có khả năng liền đến ban đêm. Tốc độ thời gian trôi qua so là bao nhiêu? Tô Mộc muốn xác nhận, nhưng hắn thị giác là cố định tại Nam Cung Ngọc Ly trên thân, chỉ có thể nhìn thấy lấy nàng làm trung tâm khu vực. Nếu như có thể câu thông liền tốt. Nghe được sao? Chương 433, tạo vật chủ chương 433, tạo vật chủ trong phòng tắm thân ảnh đột nhiên dừng lại, Nam Cung Ngọc Ly tựa hồ cứng nhắc một lát, sau đó nàng quan bế vòi nước. Một con trắng non thon dài cánh tay từ trong phòng tắm lộ ra, một thanh kéo qua treo trên tường khăn tắm. Khi nàng từ trong phòng tắm đi ra lúc, trắng đoán khăn tắm đã quấn tại trên thân, có ánh giọt nước thuận bóng loang dưới đùi rơi vào trần trụi chân nhỏ bên trên. Nàng xoa bóp lấy tóc có lớp, sắc mặt bình tĩnh nói, nhìn trộm cũng không phải thân sĩ gây nên. Thật có lỗi. Tô Mộc thản nhiên nói, trong giọng nói nghe không ra mảy may ấy nấy. Có một vấn đề muốn xác nhận một chút, khoảng cách chúng ta lần trước gặp mặt đã qua bao lâu rồi?
Hơn nửa tháng đi, từ lần trước ta đem thu tập được vương quyền 12 kiếm đều giao cho ngươi về sau, ngươi đã biến mất hơn nửa tháng, còn có vấn đề nào khác không?
Không còn.
Cái kia có thể mời ngươi đi ra ngoài trước sao?
Ta muốn đổi quần áo.
Được rồi. Tô Mộc rời khỏi Nam Cung Ngọc Ly cặp văn kiện. Mà trong phòng 8, Nam Cung Ngọc Ly trực tiếp bắt đầu lau chùi thân thể, đổi lên quần áo.
Máy tính trong phòng, Tô Mộc đại khái đánh giá một chút thời gian, hắn tiến vào khởi nguyên chi địa bất quá một giờ, ngoại giới đã qua nửa tháng, xem ra khởi nguyên chi địa một ngày, ngoại giới một năm.
Đây chính là khởi nguyên chi địa bí mật sao?
Kia Phong Vương vì sao muốn xóa nít luyện lại?
Theo Tô Mộc, coi như thế giới là máy tính mô phỏng, nhưng Phong Vương cũng không cần thiết xóa nít luyện lại, chẳng lẽ là đơn thuần chịu không được đả kích, cho nên tự sát rồi?
Hắn cảm thấy rất không có khả năng, mặc dù chưa thấy qua Phong Vương, có thể từ thượng quan Trần trong miệng hiểu rõ, Phong Vương không phải là người như thế. Hắn đếm thử lục soát Phong Vương, nhưng cũng không có tra được người này.
Tô Mộc hai con ngươi nhắm lại, nghĩ đến loại nào đó khả năng, thế là hắn mở ra vừa ve chai, quả nhiên, bên trong có vô số cặp văn kiện.
Lục soát, Phong Vương.
Đinh.
Đụng tới một cái Phong Vương cặp văn kiện.
Xem ra chết đi người đều tiến vừa ve chai, vậy nếu như đem bọn hắn từ vừa ve chai lấy ra, chẳng phải là còn có thể phục sinh.
Ấn mở Phong Vương cặp văn kiện, bên trong số hiệu không còn đổi mới nhảy lên, chỉ có liên tiếp băng lãnh ký tự.
Tô Mộc đem tinh thần lực tràn vào trong đó, nhưng lần này nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì hình tượng,
là bởi vì đã chết nguyên nhân.
Vậy ta đem hắn gỡ ra vừa ve chai đâu?
Tô Mộc thao túng con chuột, đem Phong Vương cặp văn kiện kéo ra, dự định đem nó để lên bàn. Kết quả,
đông.
Trong màn hình xuất hiện một cái cự màu đỏ chót dấu chấm than, lập tức bắn ra một cái bút cảnh cáo.
Cảnh cáo.
Văn kiện lặp lại, phải chăng lựa chọn bao trùm?
Văn kiện lặp lại.
Vừa mới tìm kiếm cũng không có Phong Vương, nhưng bây giờ đem nó từ vừa ve chai lấy ra, lại biểu hiện văn kiện lặp lại.
Nhìn xem là hoặc không tuyển hạng, Tô Mộc trong lòng lẩn ẩn có loại dự cảm, có lẽ là mình cặp văn kiện cùng Phong Vương lặp lại, bởi vì Phong Vương là kiếp trước của mình.
Kia nếu như đem hai cái cặp văn kiện bao trùm, vậy mình có thể hay không biến thành Phong Vương?
Vẫn là hai người dung hợp một chỗ.
Suy tư một lát, Tô Mộc cuối cùng điểm không.
Sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía duy nhất không có điểm mở chương trình, máy vi tính của ta.
Cộc cộc.
Cơ lắc nút chuột, một cái trắng loáng cửa sổ bắn ra ngoài.
Bên trong không có cái gì ổ C, ổ D loại hình, mà là có một cái pixel tiểu nhân, khuôn mặt mơ hồ, nhưng từ trên đầu song đuôi ngựa đến xem, tựa hồ là một thiếu nữ.
Pixel thiếu nữ dường như vừa mới tỉnh ngủ, tại trong màn hình chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó liền nghiêng đầu nhìn về phía màn hình bên ngoài Tô Mộc.
Cái đầu nhỏ bên trên bắn ra một cái màu đỏ dấu chấm hỏi.
Tô Mộc đồng cảm giác thú vị, không khỏi điểm kích dấu chấm hỏi.
Kết quả bắn ra một cái khung trang, ngươi tốt, lại gặp mặt.
Lại.
Chẳng lẽ là chỉ Phong Vương?
Tô Mộc rất vững tin mình là lần đầu tiên đến khởi nguyên chi địa, cũng là lần thứ nhất thấy Tiết Xeo thiếu nữ, đối phương có thể nói lại gặp mặt, vậy chỉ có thể là đã từng cùng Phong Vương gặp mặt.
Thế là hắn bắt đầu ở khung chặt bên trong đánh chữ, ngươi là?
Ta gọi Tiểu Biên, là nguyên lai ngươi lên cho ta danh tự.
Tô Mộc nhanh chóng đánh chữ hồi phục, ngươi tốt Tiểu Biên, có thể nói một chút thân phận của ngươi sao?
Tiểu Biên, thân phận của ta rất phức tạp dựa theo nhân loại các ngươi lý giải, ta có thể là hệ thống tinh linh, cũng có thể là khí linh, còn có thể là mộng cảnh người quản lý.
Tô Mộc khẽ nhíu mày, hắn đổi một vấn đề, vậy cái này máy tính lại là cái gì?
Dùng ngươi nghe hiểu được lời nói để diễn tả, nó xem như mộng cảnh bản nguyên đi.
Nói cách khác, thế giới này cũng không phải là giả lập số hiệu tạo dựng, mà là mộng cảnh sao?
Tiểu Biên nghiêng đầu trả lời, khác nhau ở chỗ nào sao?
Vô luận là số hiệu vẫn là mộng cảnh, kỳ thật đều là hư ảo a.
Tô Mộc tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là nói như vậy cái kia ngược lại là cũng đúng, xác thực đều là giả, chỉ bất quá số hiệu cùng mộng cảnh vẫn còn có chút khác biệt.
Tiểu Biên dường như cảm thấy được Tô Mộc ý nghĩ, lại lần nữa trả lời, bản chất là một dạng, chỉ bất quá biểu hiện hình thức khác biệt, nếu như ngươi không quen, vậy ta cũng có thể thay cái bộ dáng.
Chỉ một thoáng, tiểu cũ trên máy vi tính bộc phát ra một trận chói mắt bạch quang, căn này nhỏ hẹp gian phòng nháy mắt quy về hư vô, giống như là phân giải thành rồi vô số nguyên tử, sau đó những này nguyên tử lại bắt đầu lấy một loại phương thức khác tiến hành dựng lại.
Đợi bạch quang tan đi, Tô Mộc cảnh tượng trước mắt đã đại biến.
Hắn phát hiện mình chính đưa thân vào mênh mông ngông ngẩn, thần bí thâm thúy vũ trụ tinh không, bốn phía là óng ánh tinh hà, mỹ lệ tinh vân, cùng hùng vĩ hành tinh.
Mà máy vi tính kia cũng biến thành một cái bạch ngọc mâm tròn.
Nó lẳng lặng địa lơ lửng tại trong vũ trụ tâm, lớn nhỏ khái niệm tựa hồ bị mơ hồ. Cẩn thận chăm chú nhìn, nó một hồi tại thị giác bên trong trở nên vô cùng lớn, siêu việt hành tinh, một hồi lại trở nên vô cùng bé, giống như bụi bặm.
Vô số thần bí huyền ảo phù văn tại bạch ngọc mâm tròn thượng lưu truyền, dường như ẩn chứa thiên địa vạn vật khởi nguyên cùng kết thúc.
Cái dạng này thế nào?
Ngọc bàn bên trên hiện ra một vị hoạt bát đáng yêu nếp xưa thiếu nữ.
Tiểu Biên, đây là máy tính chân diện mục.
Tô Mộc hỏi.
Tiểu Biên lắc đầu, không phải, ngoại hình của nó có thể thiên biến vạn hóa, có thể là thiên địa vạn vật, nó tồn tại là nhân loại không thể nào hiểu được, sở dĩ biến thành máy tính, cũng bất quá là vì thuận tiện nhân loại lý giải.
Đúng, đây là trước đó ngươi yêu cầu đây này, trước đó ngươi tựa hồ quen thuộc hơn dùng máy tính đến lý giải nó.
Bất quá đã hiện tại ngươi không thích máy tính, vậy nó liền lấy thần khí phương thức hiển hóa.
Tô Mộc trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ chi sắc, chắc không được là tiểu cũ máy tính, bởi vì phong vương thời đại khoa kỹ còn không có hiện tại phát đạt. Vậy nó ban sơ hình thái đâu? Tiểu viên cười nói, nó xuất hiện lúc, thế giới này thậm chí còn không có hình thái khái niệm, cho nên ta không cách nào miêu tả, cũng vô pháp hình dung. Nó là ai sáng tạo? Tạo vật chủ. Tạo vật chủ là sáng tạo cái mộng cảnh này thế giới thần sao? Tiểu viên lắc đầu, không phải, ngươi sinh hoạt mộng cảnh là ác mộng chi thần sáng tạo, ta nói tạo vật chủ là sáng tạo vô tận chiều không gian, thời gian không gian, thế giới chân thật thậm chí thần minh tồn tại, vạn sự vạn vật đều khởi nguyên từ tạo vật chủ. Chương 434, tạo vật chủ quyền hành. Chương 434, tạo vật chủ quyền hành. Tô Mộc lông mày nhướng lên, ý của ngươi là cái gọi là chân thực thế giới cũng chính là thiên đường địa ngục đều là tạo vật chủ sáng tạo đâu? Tiểu viên vui vẻ nhẹ gật đầu, đúng vậy nha. Tạo vật chủ cho Tô Mộc cảm giác rất giống như là trong thần thoại sáng thế thần loại hình tồn tại, hết thảy đều bắt nguồn từ thần. Nếu quả thật như tiểu viên nói, vậy bản chất thượng chân thực thế giới cùng mộng cảnh thế giới cũng không có gì sai biệt, bất quá đều là cao hơn chiều không gian tồn tại sáng tạo. Thế thượng chân có loại này tồn tại sao? Có thể sáng tạo ra thời gian không gian, thiên địa pháp tắc, sinh linh sinh mệnh. Tiểu viên lại lần nữa thấy rõ Tô Mộc ý nghĩ, hỏi, cái này có gì đáng kinh ngạc sao? Tô Mộc cười cười, vừa nghĩ tới hết thảy tất cả đều là bị những sinh vật khác sáng tạo ra đến, khả năng đối với nhân loại đến nói quả thật có chút kỳ quái. Tiểu viên dường như không thể lý giải, nàng kinh ngạc nói, nhân loại ý nghĩ thật rất kỳ quái, ai, nếu như không có tạo vật chủ, vậy ngươi cho rằng thế giới là thế nào hình thành? Thời gian không gian là thế nào đến? Vạn vật quy tắc vì sao có thể hoàn mỹ tinh vi vận hành? Nhân loại các ngươi tồn tại đến nay, cũng phát hiện rất nhiều thiên địa quy luật, cũng tỉ như trọng lực, các ngươi có thể suy tính ra trọng lực, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới là ai thiết lập trọng lực đâu? Vì sao lại có trọng lực? Tô Mộc lâm vào trầm tư. Tiểu viên tiếp tục nói, có người cho rằng thế giới là tự nhiên sinh ra, kia tạo vật chủ chính là tự nhiên, thần không phải nhân loại trong tưởng tượng. Một cái mọc ra hình người thần, có thể cùng trong thần thoại thần minh một dạng có thể giao lưu, thần là một cái không cách nào bị lý giải, không cách nào bị miêu tả tồn tại. Đã ngươi nói ta sinh hoạt mộng cảnh là ác mộng chi thần sáng tạo, vậy cái này máy tính hoặc là nói cái này ngọc bàn làm sao thành rồi mộng cảnh thế giới bản nguyên đâu? Cái này ngọc bàn ngươi có thể xưng hô nó vì tạo vật chủ quyền hành, ngươi nếu là muốn biết, vậy ta liền phải từ đầu nói lên. Tạo vật chủ sáng tạo hết thảy, sau đó thần liền chết rồi, nơi này chết cùng nhân loại trên ý nghĩa chết không giống lắm, đối tạo vật chủ đến nói, chết cũng bất quá là một loại khác trạng thái. Nhân loại không thể nào hiểu được loại trạng thái này, tạm thời coi như thần chết đi. Mà thần sau khi chết lưu lại tạo vật chủ quyền hành, cũng chính là ngươi bây giờ nhìn thấy ngọc bàn, đương nhiên nó cũng có thể là bất kỳ vật gì bất luận cái gì hình thái, dù sao ngươi liền coi nó là thành ngọc bàn hoặc là máy tính cái gì à. Tiểu biên gãi gãi đầu, tựa hồ cũng vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tạo vật chủ quyền hành đến cùng là cái thứ gì, dù sao ngôn ngữ của nhân loại chung quy là có cực hạn, rất nhiều thứ đều là dùng ngôn ngữ không cách nào miêu tả. Thế gian thần minh vì tranh đoạt tạo vật chủ quyền hành mở ra thần chiến tiếp tục thật lâu. Cuối cùng quyền hành rơi vào Vạn Pháp Thiên Tôn chi thủ Vạn Pháp Thiên Tôn. Đây là Tô Mộc chưa từng nghe từng tới thần minh, bây giờ hắn trà trộn tại thần mộng thế giới cùng địa ngục, gặp qua thần minh không ít, như Trường Sinh Thiên Tôn, Nguyên Sơ Thiên Sứ cùng phong ấn tại vực sâu tà thần chờ một chút, có dù là chưa thấy qua, nhưng ít ra nhìn thấy qua đối ứng giáo phái. Duy chỉ có cái này Vạn Pháp Thiên Tôn, không chỉ có chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua đối phương giáo phái. Tô Mộc yên tĩnh nghe, hắn biết chắc có đảo ngược, bởi vì tạo vật chủ quyền hành tại ác ngộng chi thần trong tay, mà không phải Vạn Pháp Thiên Tôn. Chỉ nghe tiểu viên tiếp tục nói, bất quá ngay tại Vạn Pháp Thiên Tôn dự định dung hợp quyền hành thời điểm, Huyền Thiên chui vào thần mộng, Huyền Thiên chính là ác mộng chi thần danh tự, Huyền Thiên tại trong mộng đem quyền hành trộm đi. Sau đó chúng thần liền bắt đầu cướp đoạt thần trong tay quyền hành, vì đối kháng chúng thần, Huyền Thiên mượn nhờ quyền hành lực lượng, đánh vỡ hiện thực cùng mộng cảnh giới hạn, muốn đem toàn thế giới kéo vào trong cơn ác mộng. Ác mộng là thần lĩnh vực, chỉ cần thần thành công, chúng thần tướng không cách nào chiến thắng thần. Đáng tiếc Huyền Thiên được đến quyền hành thời gian quá ngắn, lực lượng cũng không đủ chống lại chúng thần, thần cuối cùng vẫn là thất bại, thần trước khi chết dùng lực lượng cuối cùng phát động tạo vật chủ quyền hành. Chế tạo ra chỗ này hư giảm mộng cảnh thế giới, công chúng thần ngăn cách. Đây chính là ngươi sinh hoạt thế giới tồn tại. Kia địa ngục lại là chuyện gì xảy ra? Địa ngục chính là dưới mặt đất, lúc trước Huyền Tiên dù chết, nhưng thần chế tạo ác mộng nhưng như cũng đang không ngừng quyết tán, chúng thần vì ngăn cách ác mộng ô nhiễm, cho nên đem ác mộng sinh vật cùng đã bị ô nhiễm nhân loại cùng bán thần phong ấn tại dưới mặt đất, cũng chính là hiện tại địa ngục. Mộng cảnh kia thế giới vì sao tại địa ngục trong thâm nguyên? Mộng cảnh thế giới ban đầu là hư ảo, căn bản không tồn tại vị trí khái niệm, nó có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, bất quá theo tính chân thực gia tăng, nó dần dần có vị trí khái niệm, vì rời xa chúng thần, ta liền đem mộng cảnh vị trí cố định tại vực sâu dưới đáy, đây là khoảng cách chúng thần nơi xa nhất. Tô Mộc ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi có thể điều khiển phương này mộng cảnh thế giới. Tiểu viên điểm một chút đầu, đúng vậy à, ta xem như huyền thiên lực lượng cùng tạo vật chủ quyền hành kết hợp sản phẩm. Tô Mộc như có điều suy nghĩ, hắn lại khái minh bạch, chỗ này thần mộng thế giới là huyền thiên phát động tạo vật chủ quyền hành chế tạo ra hư giả thế giới. Mà khởi nguyên chi địa liền tương đương với trong mộng cảnh trụ cột, quản lý cũng cấu tạo ra mộng cảnh hết thảy. Nếu như đem mộng cảnh thế giới so làm giả lập máy tính chương trình, vụ kia nguyên chi địa chính là máy tính phòng máy, tạo vật chủ quyền hành chính là máy tính, tiểu viên chính là cùng loại nhân công trí năng loại hình tồn tại. Nếu như đem mộng cảnh thế giới so nằm mơ cảnh, vụ kia nguyên chi địa chính là nằm mơ người, tạo vật chủ quyền hành chính là đại não của con người, tiểu viên chính là người ý thức. Tiểu viên, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi là cái gì? Ý nghĩa? Tiểu viên nghiêng đầu, trong mắt to tràn ngập nghi ngờ thật lớn, ta không thể lý giải cái gì là ý nghĩa. Vậy ngươi chức trách đâu? Ngươi dự định làm cái gì? Ta cũng không có cái gì chức trách à, bất quá bởi vì ta kế thừa một phân bộ huyền thiên ý thức, lại thêm một mực vận hành thế giới này, nhận rất nhiều người ý thức ảnh hưởng, cho nên mới có một điểm nhân tính, nghiêm ngặt trên ý nghĩa kỳ thật ta hẳn là ngươi lý giải bên trong băng lãnh chương trình, hoặc là không có tình cảm khí linh. Ngươi đừng nhìn ta như bây giờ rất giống người, kỳ thật cũng bất quá là vì thuận tiện cùng ngươi giao lưu, cho nên mới biến thành nhân loại thiếu nữ dáng vẻ, lấy ta vận hành thế giới kinh nghiệm, nam tính đối với nữ tính phòng bị tâm ít, lại càng dễ cầu thông. Ta khởi nguyên cùng tạo vật chủ quyền hành cùng phương này một cảnh, tại rất nhiều nhân tố bên ngoài phía dưới sinh ra bản thân ý thức, nhưng cùng nhân loại ý thức không quá giống nhau. Ta không có tình cảm cũng không có dục vọng, càng sẽ không cảm giác được nhàm chán. Nếu như nói nếu như mà có, kia đại khái chỉ có một điểm không nghĩ tiêu tán bản năng đi. Cho nên ta mới có thể đem mộng cảnh thế giới chuyển rời đến vực sâu dưới đáy, vì chính là tránh né chúng thần. Các thần mục đích đúng là hủy diệt thế giới này, lấy đi tạo vật chủ quyền hành. Như vậy, ta cũng sẽ biến mất. Tô Mộc nhẹ gật đầu. Tiêu Phong Vương đâu? Ta rất hiếu kỳ lúc trước hắn làm cái gì. Hắn muốn tạo vật chủ quyền hành, nhưng tạo vật chủ quyền hành đã bị huyền thiên lực lượng xâm nhiễm, hoặc là có được cùng huyền thiên đồng nguyên lực lượng, cũng chính là trở thành ác mộng tộc, hoặc là chính là cái khác thần minh xuất thủ. Xóa đi huyền thiên lực lượng, chỉ có hai loại biện pháp mới có thể thu được. Hắn lựa chọn loại phương pháp thứ nhất, nhưng là thất bại. Chương 435, hiến tế thần minh chương 435, hiến tế thần minh ngươi ngăn cản hắn. Tiểu biên lắc đầu, ta tại sao phải ngăn cản hắn a? Ta rất hy vọng hắn có thể thành công, huyền thiên lực lượng sớm tối đều sẽ hao hết, đến lúc đó thế giới liền sẽ hủy diệt, nhất định phải có mới ác mộng tộc kế thừa chỗ này mộng cảnh thế giới. Đương nhiên, nếu như hắn lựa chọn loại thứ hai biện pháp, ta khẳng định sẽ ngăn cản hắn. Vậy hắn vì sao thất bại? Bởi vì hắn không cách nào trở thành ác mộng. Lúc trước hắn đi tới khởi nguyên chi địa lúc, linh hồn của hắn sớm đã không phải nhân loại, mà là cái khác thánh cấp chủng tộc, tự nhiên liền không thể trở thành ác mộng tộc. Nhân loại linh hồn mặc dù yếu, nhưng tính dẻo mạnh, có thể tiến hóa thành thánh cấp, nhưng cùng là thánh cấp ở giữa là không thể chuyển hóa. Ác mộng tộc không có thực thể, là thuần túy tinh thần thể, cho nên dù là nhục thân biến thành cái gì cũng không đáng kể, nhưng linh hồn không được. Tô Mộc khẽ nhíu mày, năm đó Phong Vương đến khởi nguyên chi địa lúc đã là thánh cấp cường giả. Không, không đúng, niên đại đó cường giả đều nhận thế giới hạn chế, căn bản là không có cách kết nối thánh luật pháp. Muốn trở thành thánh cấp cường giả, không chỉ cần phải đem linh hồn chuyển hóa thành thánh cấp chủng tộc, còn cần kết nối vào thánh luật pháp. Hắn suy đoán hẳn là Phong Vương lợi dụng trí cao thiên đem mình thực lực đẩy tới thế giới đỉnh phong, chứ không cách nào kết nối thánh luật pháp, cái khác cơ bản cùng thánh cấp không khác. Tăng thực lực lên vốn nên là chuyện tốt, nhưng chỉ sợ Phong Vương làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng mình lại bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh, dẫn đến không cách nào chuyển hóa thành ác mộng tộc, cùng tạo vật chủ quyền hành bỏ lỡ cơ hội. Không thể dùng trí cao thiên một lần nữa đổi lại nhân tộc sao? Đương nhiên có thể a, cái này chẳng phải đổi lại đến. Tô Mộc sững sờ, thì ra đổi xong về sau liền thành rồi ta. Vậy cũng là đổi sao? Hoàn toàn chính là chuyển thế trung sinh, xóa nít luyện lại. Nguyên lai Phong Vương ra ngoài về sau hiến tế tự thân, chính là vì đem linh hồn biến trở về nhân loại. Tiến hóa dễ dàng thoái hóa khó, 7 cân 6 lượng 50cm hải nhi trưởng thành đại nhân rất dễ dàng, nhưng đại nhân biến thành 7 cân 6 lượng 50cm hải nhi rất khó, người trưởng thành biến trở về hải nhi biện pháp tốt nhất chính là một lần nữa đầu thai, linh hồn cũng giống vậy thậm chí càng khó. Dựa theo ngươi nói, Phong Vương là xóa nít luyện lại không sai. Tô Mục. Tiểu biên tiếp tục nói, hắn sắp nổi nguyên chi địa dung hợp đến trong ngực của mình. Sau đó liền xóa nít luyện lại, biến thành rồi ngươi bây giờ, từ trên bản chất nói, ngươi chính là Phong Vương, các ngươi là cùng một người. Khởi nguyên chi địa đơn giản như vậy liền có thể dung hợp đến trong mộng. Khởi nguyên chi địa có thể tồn tại ở mộng cảnh thế giới bất kỳ địa phương nào, cho nên hắn cầu nguyện sắp nổi nguyên chi địa cất đặt trong mộng của mình cũng không khó. Ngươi vô hạn tinh thần lực cũng là khởi nguyên chi địa bên trong huyền tiên lưu lại lực lượng, mỗi lần tiến vào mộng cảnh, ngươi đều sẽ kế thừa một điểm huyền tiên lực lượng, đây đều là kiếp trước ngươi an bài, dạng này ngươi có thể tốt hơn trở thành ác mộng. Bất quá bây giờ ngươi khoảng cách đem linh hồn chuyển hóa thành ác mộng, còn kém một bước mấu chốt nhất. Kém cái gì? Ác ngộng linh hồn chi huyết, liền như là ngươi thu hoạch được cự ma tinh huyết tấn thăng hoàng kim chi vương, ngươi muốn trở thành ác ngộng còn cần thu hoạch được ác ngộng linh hồn chi huyết. Tô Mộc nhẹ gật đầu, đây đối với hắn đến nói cũng không phải việc khó gì, dù sao đã từng có kinh nghiệm, mặc dù chưa thấy qua ác ngộng tộc, nhưng có chí cao thiên mang theo, hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Ai ngờ lúc này tiểu viên lại nói, trên thế giới này ác ngộng tộc chỉ có một vị, chính là ác ngộng chi thần Huyền Thiên, bất quá bây giờ Huyền Thiên đã chết rồi. Tô Mộc khẽ nhíu mày, vừa muốn mở miệng, tiểu viên lại nói, cho dù dùng chí cao thiên cầu nguyện, cũng rất khó thu hoạch được các ngọc linh hồn chi huyết, bởi vì kia là thần huyết. Thần phàm ở giữa tồn tại một đầu 10 phần rõ ràng giới hạn, tựa như là hai cái khác biệt chiều không gian, ngươi muốn lợi dụng phàm vật đem đổi lấy thần huyết, chỉ sợ hiến tế toàn bộ ngộng cảnh thế giới đều không đủ, bởi vì giữa hai bên không tồn tại đồng giá chuyển đổi. Liên như là trong tiểu thuyết ước vạn phú ông cũng vô pháp dùng hư giả tiền, mua được tiểu thuyết độc giả trong tay một ổ bánh bao. Mặt khác, ta nói là chân chính thần huyết, mà không phải trong thâm viên những cái kia bán thần. Tô Mộc tự nhiên minh bạch tiểu viên ý tứ. Hắn đã từng cùng chân chính nguyên sơ giáo hoàng bị nhốt vượt sâu lúc ấy liền dựa vào phàm vật dung chuyển bóng đen thần lực. Bất quá bây giờ xem ra, sở dĩ có thể dung chuyển, là bởi vì ám ảnh chi thần chỉ là bán thần. Vừa mới tiểu viên cũng nói, trên mặt đất, cũng chính là thiên đường thượng thần minh vì phòng ngừa ác ngộ quyết tán, sẽ bị ô nhiễm sinh vật, người, bán thần phong ấn xuống đất. Trước đó Tô Mộc liền phát giác được địa ngục thần thực lực hẳn là không sánh bằng thiên đường thần, hiện tại xem ra quả là thế, một cái là chân chính thần, một cái khác thì là bán thần. Vậy ta hẳn là làm sao thu hoạch được ác ngộ linh hồn chi huyết? Tiểu viên thanh âm ngọt ngào nói ra băng lãnh bốn chữ, hiến tế thần minh. Hiến tế thần minh. Xem ra cũng chỉ có thể như thế, chỉ có thần minh có thể hối đoái thần huyết. Hiến tế chân chính thần minh không thực tế, nhưng có thể hiến tế bán thần xen vào thần phàm giới hạn ở giữa, liền như là trong trò chơi tiền ảo có đôi khi cũng có thể đổi thành trong hiện thực tiền, tiếp theo mua được bánh mì. Tô Mộc lông mày nhướng lên, ngươi ví von một mực kỳ diệu như vậy sao? Tiểu Viên ngọt ngào mà cười cười, ta mặc dù chưa hề rời đi khởi nguyên chi địa, nhưng là cả nhân loại thế giới vận chuyển ta đều nhất thanh nhị sở. Tô Mộc nhẹ gật đầu, ừm, tựa như chân không bước ra khỏi nhà liền biết chuyện thiên hạ dân mạng. Ta ơn khích lệ, ngươi ví von cũng rất kỳ diệu. Tô Mộc không có cùng nàng thương nghiệp lẫn nhau khen, mà là hỏi ra vấn đề mang tính then chốt, lấy ta thực lực bây giờ còn không có cách nào đối phó vực sâu bán thần, ngươi có thể giúp đỡ sao?
Không thể.
Tiểu Viên ngọt ngào hồi đáp, thật đúng là ra ngoài ý định dứt khoát. Như thế nào đối phó bán thần đâu? Tô Mộc cảm thấy tính khiêu chiến, thực lực của hắn bây giờ mặc dù có thể đối phó thánh cấp, nhưng áp đảo một cái khác chiều không gian phía trên thần, dù chỉ là bán thần, cũng không phải hắn có thể đối phó. Mấu chốt nhất chính là, hắn không cách nào tiếp tục tăng thực lực lên, nghĩ bước vào thánh cấp liền cần đem linh hồn chuyển hóa thành cự ma, chỉ khi nào biến thành cự ma, cái kia chỉ có thể học phong vương xóa nít lượt lại. Tinh thần lực tăng lên cũng nhanh chạm đến nhân loại linh hồn có khả năng dung nạp cực hạn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn cần bằng vào thực lực hiện hữu, tới đối phó một tôn vực sâu bán thần. Lúc này, Tiểu Viên lại nói, ta có thể phát huy tác dụng chỉ tồn tại ở cái mộng cảnh này thế giới, cho nên ta không cách nào đi vượt sâu trợ giúp ngươi đối phó bán thần.
Ồ,
Tô Mộc hai con ngươi nhắm lại, kia nếu như ta để bán thần giáng lâm tại mộng cảnh thế giới đâu? Vậy ta liền có thể phát huy tác dụng, nhưng là ta bản thân không có trực tiếp lực lượng, duy nhất năng lực cũng chính là điều khiển cái mộng cảnh này thế giới, tỉ như hư không tạo vận, cải biến địa hình, người chết phục sinh. Kỳ thật những này ngươi cũng có thể làm đến. Tiểu Viên đang khi nói chuyện, hoàn cảnh bốn phía lại lần nữa biến thành rồi máy tính phòng. Trên màn ảnh máy vi tính ít sẽ tiểu nhân nô ra một nhóm văn tự, ngươi muốn sáng tạo cái gì có thể tự mình thành lập cặp văn kiện, cải biến địa hình liền qua đời giới cặp văn kiện bên trong tìm tới địa hình, sau đó tiến hành sửa chữa. Người chết phục sinh đơn giản nhất, đem ngươi muốn phục sinh người trực tiếp từ vợ ve chai bên trong đẩy ra ngoài là được. Ta biết, ngươi vẫn là biến thành hình người đi, dạng này giao lưu tương đối dễ dàng. Nháy mắt, máy tính phòng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cái xa hoa phòng khách, Tiểu Viên ngồi ở trên ghế salon ngay tại pha trà. Tô Mộc đi tới, nhìn lướt qua bốn phía, tạo vật chủ quyền hành đâu? Tiểu Viên cười đầu qua một cái bốc lên khói trắng trên trà, là cái này. Tô Mộc nhịn không được cười lên, dùng tạo vật chủ quyền hành uống trà. Tiểu Viên những năm này đều cùng nhân loại học chút cái gì a? Hắn tiếp nhận chén trà khẽ nhấp một cái, hương trà bốn phía. Vậy ngươi có thể trực tiếp đem tiến vào bán thần làm tới vợi ve chai sao? Tiểu Viên đầu lắc nguyền ngoại, đương nhiên không thể, ta thao khống không được tiến vào thế giới bán thần, mặc dù ta vừa mới nói không gì làm cũng được, nhưng cũng vẹn vẹn là nhằm vào cái mộng cảnh này thế giới. Mà lại như cái gì hư không tạo vật, người chết phục sinh chờ một chút năng lực, cũng là cần hao phí mộng cảnh thế giới lực lượng bản thân. Cũng tỉ như người chết phục sinh, nếu như đem vợ ve chai bên trong cặp văn kiện toàn bộ hoàn nguyên, kia máy tính liền sẽ chương trình sụp đổ, sẽ chết cơ, bởi vì mộng cảnh thế giới dung nạp không được nhiều người như vậy. Kia sáng tạo ra có thể chém giết bán thần thần binh. Tiểu Viên lại lần nữa lắc đầu, nếu như điều động toàn bộ thế giới lực lượng, ngược lại là có thể huyễn hóa ra thần binh như vậy, nhưng thế giới liền xong, ta nhất định phải lưu lại một phần lực lượng duy trì thế giới vận chuyển. Tô Mộc minh bạch, nói tóm lại chính là cái này cũng không thể, vậy cũng không thể. Chương 436, liền quyết định là ngươi, đau khổ chi thần. Chương 436, liền quyết định là ngươi, đau khổ chi thần. Một tôn bán thần chỉ có thể hối đoái ra một giọt thần huyết. Dĩ nhiên không phải, kỳ thật chỉ cần bán thần một bộ phận thân thể liền có thể, nhưng nghĩ từ bán thần trên thân lấy đi một bộ phận thân thể, cuối cùng vẫn là muốn cùng bán thần đối đầu, dù sao bán thần cũng sẽ không mặc người sâu xé. Tô Mộc suy tư một lát, đột nhiên nhếch miệng lên một vòng đường cong. Tiểu Viên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã có biện pháp, chỉ bất quá ngươi biện pháp có chút mạo hiểm à, không xác định nhân tố quá nhiều. Tô Mộc cười nói, nguyên nhân chính là như thế mới có thú, không phải sao? Tiếp tục biến thành máy tính dáng vẻ đi, ngươi nói đúng, vẫn là máy tính thao túng nhất thuật tay, nếu là biến thành thần khí bộ dáng, ta xác thực không dễ dàng điều khiển. Ta cần trước làm quen một chút thế giới này có khả năng cung cấp lực lượng. Được rồi. Tiểu Viên lại lần nữa biến thành Excel tiểu nhân, trở lại trong máy vi tính. Tô Mộc ngồi ngay ngắn trước máy vi tính, con chuột điểm kích thanh thúy thanh không ngừng băng lên. Cùng lúc đó, ngoại giới, thất tông tội căn cứ. Trong phòng huấn luyện, một vị mặc màu xám vận động nội y, màu xám yoga quần nữ tử đang tiến hành huấn luyện, kinh bạc thông khí sợi tổng hợp kề sát làn da, rõ ràng phát họa ra chặt chẽ cơ bụng đường nét, quần co giãn cực dai, dính sát hợp chân đường cong, trôi chảy đường nét từ tinh tế mắt cá chân một đường kéo dài đến căng đầy bờ mông. Nghe được sao? Nam Cung Ngọc Ly dừng tay lại bên trên động tác, nàng vẫn chưa hết nhìn đồng tới nhìn tây, mà là mỉm cười nói, ngươi gần nhất thích dạng này ra sân sao? Tô Mộc mỉm cười thanh âm tại bên tai nàng vang lên, tiếp xuống ta sẽ làm một chút thí nghiệm, cần ngươi phối hợp.
Ừm.
Nam Cung Ngọc Ly vuốt vuốt tán loạn sợi tóc, lặng lặng tại nguyên chỗ chờ đợi. Còn chưa chờ nàng hỏi là cái gì thí nghiệm lúc, nàng đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước mắt biến đổi, nàng lại xuất hiện tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Với mắt là mênh mông vô bờ cát vàng, đôi các ánh mặt trời chiếu sáng lấy nàng da thịt trắng nõn, mang theo một tia nóng rực. Đây là huyễn thuật. Nam Cung Ngọc Ly kinh ngạc nói. Không phải, ngươi thật đi tới sa mạc. Trước bàn máy vi tính, Tô Mộc đem Nam Cung Ngọc Ly cặp văn kiện chuyển qua sa mạc cặp văn kiện bên trong. Có ý tứ, ngươi tại thí nghiệm thuấn di sao? Nhưng có thể hay không chuyển sang nơi khác, ta không có bôi kem chống nắng, cũng không có mặc phòng nắng áo, ta cũng không muốn bởi vì ngươi thí nghiệm mà biến đen. Nam Cung Ngọc Ly vừa dứt lời, nàng kinh ngạc phát hiện trên người mình vận động nội y, màu xám yoga quần thế mà biến thành rồi phòng nắng áo. Cái này, đây là bắt ta đến tiến hành thay đổi trang phục trò chơi sao? Nàng đánh giá trên người mình phong năng áo, dùng tay mò sờ, xúc cảm 10 phần chân thực. Nếu là lại đến một cái kính mát liền tốt hơn rồi. Bạch, một cái rộng lớn kính mát xuất hiện tại trên mặt của nàng, ngăn trở cặp kia sáng tỏ đôi mắt. Thật sự là thần kỳ. Nam Cung Ngọc Ly khen. Một giây sau, nàng đột nhiên kinh ngạc phát hiện, trong thân thể của mình hiện ra khó có thể tưởng tượng bàng bạc lực lượng, khí thế của nàng kịch liệt kéo lên, bốn phía sa mạc tại nàng khí thế bao trùm hạ, lại hiện ra một cơn gió lớn, trong lúc nhất thời cắt vàng đầy trời. Theo nàng lực lượng không ngừng tăng cường, bốn phía sa mạc lại bắt đầu đổ sụp tại hư vô, giống như là bị xóa đi. Nam Cung Ngọc Ly ngạc nhiên nắm chặt lại song quyền, ta cảm giác hiện tại giống như một quyền liền có thể đánh chết Hoàng Kim Chi Vương. Khởi Nguyên Chi Địa bên trong, Tô Mộc ánh mắt khẽ nhúc đích, hắn để tiểu viên đối Nam Cung Ngọc Ly cặp văn kiện bên trong số hiệu tiến hành sửa chữa, lúc này Nam Cung Ngọc Ly có được không kém gì hắn trị số, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đây là phàm tục sinh linh có thể đạt tới cực hạn, mà làm như vậy đại giới chính là phương viên vạn dặm sa mạc quy về hư vô. Cái mộng cảnh này thế giới tổng lượng là không thay đổi, hiện tại cách làm liền tương đương với đem mặt khác địa phương năng lượng chuyển rời đến trên thân Nam Cung Ngọc Ly. Cái này cũng liền mang ý nghĩa không cách nào tạo ra được một nhóm lớn dạng này cường giả, bởi vì sẽ dành thời gian thế giới, trừ phi từ ngoại bộ thế giới cướp đoạt lực lượng đến bổ sung mộng cảnh thế giới bản nguyên, cũng tỉ như những cái kia xâm lấn ác mộng sinh vật, mặc dù bọn chúng đến từ ngoại giới, không cách nào bị máy tính tùy ý sửa chữa, nhưng chỉ cần để bọn chúng chết tại cái mộng cảnh này thế giới, liền có thể tăng cường mộng cảnh thế giới bản nguyên. Nhưng cho dù thông qua loại phương thức này tạo ra được một nhóm lớn cường giả, cũng chưa chắc có thể đối phó bán thần, tương phản có đôi khi nhiều người ngược lại thêm phiền. Theo đồng đội so địch nhân giống như thần càng thêm đáng sợ, cho nên Tô Mộc ngay từ đầu nghĩ là chế tạo ra một kiện có thể chém giết bán thần thần khí, đáng tiếc không được. Cho dù hắn khoảng thời gian này điên cùng săn giết ác ngộng sinh vật, gia tăng thế giới bản nguyên, có thể chế tạo ra dạng này thần khí, nhưng đừng quên một cái tiền đề, đó chính là theo ác ngộng sinh vật không ngừng gia tăng, mộng cảnh thế giới bản nguyên gia tăng đồng thời, tính chân thực cũng đang tăng lên không ngừng. Thật đến chế tạo thần khí không, chỉ sợ thần khí còn chưa tạo ra đến, thiên đường thần đều bị dẫn tới. Cũng may, hắn còn có những biện pháp khác. Tốt, thí nghiệm kết thúc. Nam Cung Ngọc Ly thấy hoa mắt, nàng phát hiện mình lại trở lại phòng huấn luyện, vừa rồi bàng bạc lực lượng không thấy, trên thân phòng năng phục cũng không thấy, lại lần nữa biến thành rồi yoga quần. Lực lượng đột nhiên tràn vào thể nội, lại thoáng qua rút ra, trong lúc nhất thời chênh lệch để nàng cảm thấy có chút không lạc lạc. Khởi Nguyên Chi Địa bên trong, Tô Mộc chậm rãi đứng dậy, ưu nhã buộc lên Âu phục áo nút thắt, mỉm cười nói, ta muốn trở về, nơi này tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh, đợi tiếp nữa chỉ sợ thế giới liền hủy diệt. Vừa mới ý thức của hắn bám ở trên người Nam Cung Mộc Ly, ý thức bên trên cảm giác được thời gian là cùng Nam Cung Mộc Ly đồng bộ, khi ý thức trở lại Khởi Nguyên Chi Địa, thời gian tự nhiên cùng Khởi Nguyên Chi Địa đồng bộ. Không cần phải gấp gáp, ta có thể điều động thế giới bộ phận lực lượng đến gia cố bảy vương cái giới. Tô Mộc lúc này đã quay người rời đi, đầu hắn cũng không trở về khoát tay áo, không cần, gia cố về sau Thâm Viên bán thần còn thế nào giáng lâm. Giữ lại lực lượng đi, ta còn hữu dụng. Đông Dương, thân ảnh của hắn biến mất tại Khởi Nguyên Chi Địa. Thất Tông tội căn cứ bên trong, Tô Mộc đột ngột xuất hiện. Hắn trở về sau, lập tức xuất ra Chí Cao Thiên bắt đầu cầu nguyện, lần này cầu nguyện không phải vì cường hóa mình, mà là thu hoạch một chút liên quan tới Thâm Viên bán thần tình báo. Đối phó Thâm Viên bán thần chỉ có thể chỉ lấy, lúc này tình báo liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Kỳ thật muốn giải quyết Thâm Viên bán thần, đơn giản là từ ba cái phương diện tới tay, một là suy yếu địch nhân, hai là tăng cường phe mình thực lực, ba thì là nhằm vào địch nhân nhược điểm. Có Chí Cao Thiên cung cấp tình báo, Tô Mộc liền có thể bắt đầu từ cái này ba phương diện bố cục. Sau một hồi lâu, Chí Cao Thiên ám kim chi quang chậm rãi tiêu tán, Tô Mộc trong mắt lóe lên một vòng năm chắc thắng lợi trong tay chi sắc. Liền quyết định là ngươi, Khổ Thống Chi Thần. Hắn tuyển định con mồi của mình, Khổ Thống Chi Thần. Thâm Viên bán thần có rất nhiều, giết hai cũng rất có giảng cứu, trải qua nghiên cứu của hắn, san giết Khổ Thống Chi Thần xác suất thành công tối cao. Lại trước mắt Khổ Thống Chi Thần cũng là nhất có cơ hội giáng lâm. Bởi vì tại Dương Đông Thanh không ngừng nỗ lực dưới, trước mắt Khổ Thống thần giáo phát triển tốt nhất, thậm chí rất có phá vỡ Huyết Nguyệt Đế quốc chi thế. Chương 437, ta muốn sáng tạo một cái có mặt lị thế giới. Chương 437, ta muốn sáng tạo một cái có mặt lị thế giới. Đáng chết Khổ Thống thần giáo. Huyết Nguyệt trong hoàng cung, Bất Tử Chi Vương sắc mặt âm trầm nghe thủ hạ báo cáo. Toàn bộ hoàng cung đại điện đứng không ít huyết tộc, nhưng lại lặng ngắt như tờ, chỉ có Bất Tử Chi Vương thanh âm tức giận không ngừng vang lên. Phế vật, hết thảy đều là phế vật. Thế mà để Khổ Thống thần giáo tại dưới mí mắt phát triển lớn mạnh, ngắn ngủi một tháng công phu, đế quốc thế mà hao tổn ba tên hoàng kim huyết tộc. Cái này thương vong đều gần sánh bằng cùng ác ngộng sinh vật chiến đấu. Hiện tại các ngươi lại nói cho bổn vương, kho máu bị Khổ Thống thần giáo cho cướp sạch rồi. Bất Tử Chi Vương giận quá thành cười, hồng bảo thạch đôi mắt bên trong lóe ra tinh hồng chi quang, không có kho máu, ta Huyết Nguyệt đế quốc trăm vạn huyết tộc ăn cái gì? Bổn vương mang binh tại duyên hải biên cảnh nhiều lần đánh lui ác ngộng sinh vật, lưu các ngươi đám rác rưởi này giữ nhà, các ngươi chính là như vậy giữ nhà. Vậy hạ, là kia Khổ Thống thần giáo quá mức giàu hoạt, bọn hắn thừa dịp ngài không tại, nhiều lần tại Huyết Nguyệt trong đế quốc phá hư, thậm chí mê hoặc rất nhiều nhân loại gia nhập, chúng ta vây quét nhiều lần, nhưng thực tế không địch lại Khổ Thống thần giáo giáo chủ, người này mặc dù chỉ là nhân loại hoàng kim cường giả, nhưng lại so huyết tộc còn khó hơn giết. Đủ. Bất Tử Chi Vương hét to, trong mắt sát ý dặn dào, hắn hận không thể đem nói chuyện tên phế vật này trực tiếp làm thịt, nhưng hắn vẫn là nhìn xuống, bây giờ đế quốc ham sâu chiến tranh vũ bùn, chính diện chiến trường tiêu hao quá nhiều binh lực, chính là lúc dùng người. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, chỉ hận phân thân thiếu phương pháp, một phương diện chính diện chiến trường cần hắn tỏa chấn, hiện tại trong nước lại loạn, cho dù là Bất Tử Chi Thân cũng cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Đáng chết Thất Tông tội. Bất Tử Chi Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, đem hết thảy đều thuộc về kết tại thất tông tội, nếu như không phải thất tông tội, nơi nào sẽ có ác mộng xâm lấn, hắn Vương quyền bảo cụ cũng sẽ không ném, huyết tộc thủy tổ cũng sẽ không chết, huyết nguyệt đế quốc càng sẽ không suy yếu đến tình trạng như thế, bây giờ thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ khổ thống thần giáo đều bắt không được. Mấy ngày nay, Bổn Vương ngay tại trong nước tọa trấn, các ngươi toàn lực tìm kiếm khổ thống thần giáo giáo chủ hạ lạc, Bổn Vương muốn đích thân đem nó chém giết. Bất Tử Chi Vương minh bạch cướp bên ngoài nhất định phải an bên trong đạo lý, cho nên quyết định trước giải quyết khổ thống thần giáo vấn đề, không phải không có nhân loại trong nước huyết dịch cung cấp, kia huyết tộc liền xong. Khổ thống thần giáo trụ sở, thân xuyên áo bào đen, mang theo mặt nạ hoàng kim Dương Đông Thanh ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên, hắn tựa như một bộ băng điêu, toàn thân tản ra người sống chớ gần lãnh ý giáo chủ, Bất Tử Chi Vương đã trở lại hoàng cung. Một người áo đen cung kính nói, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, san giết Bất Tử Chi Vương. Dương Đông Thanh thanh âm bình tĩnh tựa như ngục bên trong quanh quần hàn phong, để người không rét mà run. Người áo đen mặt lộ vẻ do dự, giáo chủ, Bất Tử Chi Vương thực lực cường đại, lại có được bất tử chi thân, chúng ta muốn đối phó hắn chỉ sợ không quá dễ dàng, y thuộc hạ ngu kiến, tốt nhất vẫn là chờ giáo chủ ngài cũng tấn thăng hoàng kim chi vương, dạng này mới có nắm chắc tất thắng. Chúng ta không được. Dương Đông Thanh lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, thế giới hiện thực căn bản không có cự ma tinh huyết, ta phải chờ tới lúc nào? Người áo đen thân thể run lên, thận trọng nói, giáo chủ, ngài có khổ thống chi thần chiếu cố, cần gì phải như tìm thường siêu phàm người đồng dạng mượn nhờ tinh huyết đột phá, dựa vào khổ thống chi thần lực lượng, sớm tối cũng có thể đột phá. Ta đã nói qua, chúng ta không được. Bất Tử Chi Vương lần này trở về chính là vì đối phó khổ thống thần giáo, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở, không phải một khi hắn trở về duyên hải biên cảnh, tay cầm trọng binh, còn có cái khác bảy vương cùng nhau trông coi, ta như thế nào đối phó hắn? Người áo đen há to miệng, cuối cùng vẫn là trầm mặc. Liên theo ta nói đi làm, Hoàng Kim Chi Vương lại như thế nào? Bây giờ ta đã tấn thăng Hoàng Kim Chi cảnh, không chỉ có được viễn siêu huyết tộc Bất Tử Chi thân, còn có được đau khổ thần lực, chưa hẳn chiến thắng không được Hoàng Kim Chi Vương. Dương Đông Thanh nắm chặt song quyền, khí thế kinh khủng như tử vong ấm ảnh, bao phủ toàn trường, để một đám giáo đồ ngăn không được sợ hãi run rẩy. Mặt Lị, ngươi chờ một chút, ta rất nhanh liền có thể phục sinh ngươi. Chỉ cần ta có thể bắt lấy Bất Tử Chi Vương, có loại này cấp bậc cường giả cung cấp thống khổ, nhất định có thể để cho đau khổ kỳ tích giáng lâm. Vâng, thuộc hạ cần tuân giáo chủ phân. Báo. Một người áo đen đột nhiên xông vào, hắn quỳ một chân trên đất, khởi bẩm giáo chủ, trụ sở bên ngoài đến một người, hắn tự xưng là giáo chủ ngài bằng hữu. Dương Đông Thanh ánh mắt phát lạnh, bằng hữu? Ta nhưng không có bằng hữu, hắn là ai? Là như thế nào tìm tới trụ sở? Thật đúng là để người thất vọng đau khổ à, làm đã từng bạn học cùng lớp, cùng nhau xuất sinh nhập tử ác ngộng sứ đồ, không nghĩ tới cuối cùng lại lạ lẫm đến ngay cả bằng hữu đều không phải tình trạng. Một đạo giọng ôn hòa từ đen nhánh lối vào bên trong vang lên. Ngay sau đó, một vị giống như thịnh trang có mặt tiến hội thân sĩ chậm rãi đi vào, lộc lấy xà văn một thủ trượng cùng cứng rắn mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Giữa sân giáo chúng nháy mắt biến sắc, nhìn chòng chọc vào người tới. Chỉ có Dương Đông Thanh nhìn xem người tới, ánh mắt phức tạp. Mặt nạ hoàng kim phía dưới, vang lanh răng môi khẽ mở, đọc lên cái kia hồi lâu chưa từng nhắc lên danh tự. Tô Mộc. Tô Mộc mỉm cười, ngươi tốt, Dương Đông Thanh. Lại dám gọi thẳng giáo chủ tục danh, còn tự tiện xông vào bản giáo trụ sở, bắt hắn lại. Một người áo đen cao giọng la lên, lập tức đám người nhao nhao móc ra binh khí, liền muốn hướng phía Tô Mộc dũng mãnh lao tới. Lúc này, Dương Đông Thanh giơ tay lên, ngăn lại đám người. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn về phía Tô Mộc, làm sao ngươi biết là ta? Tô Mộc đi bộ nhàn nhã xuyên qua tại một đám áo bào đen tín đồ ở giữa, chậm rãi đi hướng trung ương. Ta làm sao lại không nhận ra đã từng lão bằng hữu đâu? Hắn tùy ý đánh giá bốn phía, vừa mắt đều là một chút thân thể không trọn vẹn giáo đồ, chỗ sâu trong địa lao còn giam giữ lấy không ít thân thể tàn tạ, yếu ớt kêu rên huyết tộc, hoàn toàn một bộ tà giáo bộ dáng. Tô Mộc lắc đầu, chỉ là để ta nghĩ không ra chính là, đã từng nhiệt huyết chính nghĩa Dương Đông Thanh, hôm nay thế mà biến thành rồi tàn bạo khổ thống thần giáo giáo chủ, quả nhiên là cảnh còn người mất tạo hóa trêu ngươi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Dương Đông Thanh trầm giọng nói. Không có gì, chính là đến xem lão bằng hữu mà thôi. Nói đến đây, Tô Mộc dừng một chút, mỉm cười nói, ngươi nói, nếu như Mạt Lệ nhìn thấy ngươi bây giờ dáng vẻ, có thể hay không thương tâm? Vâng. Cùng bạo đau khổ thần lực cầm vàng một phát, vô tận hắc khí từ trên thân Dương Đông Thanh tiêu tán, cơ hồ chỗ sung yếu đổ toàn bộ trụ sở. Trong mắt của hắn tràn ngập tơ máu, giữ tận nói, không cho ngươi xét nàng. Một đám áo bào đen giáo đổ nháy mắt đem Tô Mộc bao bọc vây quanh, chỉ chờ giáo chủ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ xuất thủ. Tô Mộc vẫn tại mỉm cười, Mặt Lị là thiện lương như vậy, nàng nếu là biết ngươi vì phục sinh nàng, tạo thành rồi nhiều như vậy thống khổ, nàng chỉ sợ tình nguyện chết đi. Ngậm miệng. Dương Đông Thanh ầm vang đứng dậy, trên mặt mặt nạ hoàng kim bị khuấy động đau khổ thần lực vọt thẳng nát, lộ ra chân diện mục. Quen thuộc trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy mảy may ngây ngô, non nớt cùng chính trực, có chỉ có vô tận giữ tận đau khổ. Hắn giống như là bị người hung hăng xé mở đáy lòng vết sẹo, cuồng loạn gầm thét, ngươi hiểu cái gì? Như ngươi loại này lãnh huyết vô tình người, vĩnh viễn sẽ không hiểu. Mặt Lị chính là ta sinh mệnh toàn bộ, nàng là ta duy nhất, vì nàng, ta cho dù bị diệt thế giới cũng ở đây không tiếc. Không có Mặt Lị thế giới căn bản không có tồn tại tất yếu, ta muốn sáng tạo một cái có Mặt Lị thế giới. Chương 438, ngươi đi đi, xem ở quen biết một trận phân thượng. Chương 438, ngươi đi đi, xem ở quen biết một trận phân thượng. Đây chính là ngươi gia nhập khổ thống thần giáo lý do. Dương Đông Thanh lồng ngực kịch liệt chập trùng, không sai. Ta thần lại như thế nào, chỉ cần thần có thể giúp ta phục sinh Mặt Lị, ta nguyện ý thờ phụng tà thần. Nói đến đây, hắn đột nhiên băng lãnh cười một tiếng, ta biết mục đích của ngươi tới, ngươi là muốn ngăn cản ta. Ha ha, cũng thế, Bây giờ ta bị thế nhân coi là hồng thủy manh thú, tà thần chó săn, đứng tại thế giới mặt đối lập. Nhưng thì tính sao? Ta cũng không để ý các ngươi thấy thế nào, ngươi bây giờ nhìn thấy nhân gian luyện ngục, nhìn thấy thống khổ đều là ta làm. Rất kinh ngạc đi, ta sớm đã không phải đã từng. Thống khổ quá ít. Dương Đông thanh cao thanh âm trực tiếp gây mất, thần sắc hơi sững sờ. Ngươi biết vì cái gì Mạt Lệ còn không có phục sinh sao? Cũng là bởi vì thống khổ còn chưa đủ a. Tô Mộc khẽ thở dài một cái, dường như tại ghét bỏ Dương Đông thanh vô năng. Ngươi nói cái gì? Ta nói thống khổ còn chưa đủ, ngươi còn cần càng nhiều thống khổ. Toàn bộ huyết nguyệt đế quốc có trăm vạn huyết tộc, thời gian dài như vậy quá khứ, ngươi mới bắt mấy cái. Kia bất tử chi vương đến bây giờ còn sống thật tốt, chiếu ngươi tiếp tục như vậy, Mạt Lệ lúc nào mới có thể phục sinh? Ngươi sẽ không phải là thay lòng a? Ngươi đến cùng yêu hay không yêu Mạt Lệ? Dương Đông Thanh. Tô Mộc để trong mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc, những lời này đã không hợp thói thường đến hắn nằm mơ đều mộng không ra tình trạng. Đã từng hảo hữu, nhìn thấy ngày xưa đồng bạn gia nhập tà giáo làm hại tứ phương, ngươi không ngăn cản cũng coi như, ngươi ngược lại là tới chất vấn vì cái gì chỉ làm như thế điểm chuyện xấu. Ngươi đến cùng tới làm cái gì? Dương Đông Thanh quát. Tô Mộc mỉm cười, đương nhiên là tới giúp ngươi, Mạt Lệ là cô gái tốt, nhiều như vậy ác nhân đều tốt sống trên đời, dựa vào cái gì nàng chỉ có thể chết đi? Dương Đông Thanh cười lạnh, giúp ta. Ngươi lấy cái gì giúp? Cự ma tinh huyết. Hắn bỗng nhiên biến sắc, không thể tin nhìn xem Tô Mộc trong tay pha lê bình nhỏ, bên trong chứa bóng ánh sáng long lanh huyết dịch, cường đại khí tức chính là cái bình cũng vô pháp che giấu. Có nó, ngươi liền có thể tấn thăng Hoàng Kim Chi Vương tiếp theo đi đối phó bất tử chi vương. Tô Mộc mỉm cười nói. Dương Đông Thanh nhìn chòng chọc vào Tô Mộc, trong mắt do dự bất định, ngươi đến cùng có âm mưu gì? Ta không tin ngươi sẽ như thế hảo tâm. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ đến cái gì, cười lạnh nói, ta biết, ngươi muốn dùng loại biện pháp này lừa gạt ta, tinh huyết bên trong bị ngươi hạ độc đúng hay không? Tô Mộc, ngươi mơ tưởng gạt ta, ta hiểu rất rõ ngươi, lừa gạt là ngươi quen dùng thủ đoạn, đáng tiếc ta đã không phải năm đó ta. Sẽ không dễ dàng như vậy bị ngươi lừa, ngươi tự biết không địch lại, cho nên muốn dùng loại biện pháp này đối phó ta. Tô Mộc hơi kinh ngạc, nguyên lai mình ở trong lòng Dương Đông Thanh chính là như vậy hình tượng. Ngươi đi đi, xem ở ngươi ta quen biết một trận phân thượng, lần này ta. Dương Đông Thanh thanh âm im bặt mà dừng, một con bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt tại trên vai của hắn, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố cự lực, toàn bộ thân thể giống như bị Thái Sơn áp đỉnh, hoàn toàn không cách nào động đậy mảy may. Một đạo giọng ôn hòa sau lưng hắn vang lên, lại thế nào tự quyết định cũng phải có cái hạn độ a. Ngươi, cái này sao có thể? Dương Đông Thanh hãi nhiên, hắn nếm thử bộc phát đau khổ thần lực, kết quả tại Tô một lực lượng kinh khủng trước mặt, đau khổ thần lực hoàn toàn bị áp chế. Hắn khó mà tin được, mình rõ ràng đã xưa đâu bằng này, không chỉ có tấn thăng hoàng kim chi cảnh, còn thu hoạch được tà thần lực lượng, hắn tự nhận trong thiên hạ trừ bảy vương, dù ai cũng không cách nào chiến thắng chính mình. Hắn mới là chân chân chính chính vương hạ đệ nhất người, thậm chí đối mặt bảy vương cũng có sức đánh một trận. Hắn thấy, đã từng Tô Mộc sát thực thần bí mà cường đại, khắp nơi ép mình một đầu, nhưng kia cũng là quá khứ thức, mình cùng Tô Mộc ở giữa chênh lệch sớm đã như là trời vực. Nhưng bây giờ, hắn thực sự tiếp xúc đến Tô Mộc lực lượng sau mới phát hiện, nguyên lai mình phán đoán cũng không có sai, sát thực chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, chỉ bất quá, mình mới là bùn. Mau bung ra giáo chủ, bảo hộ giáo chủ. Một đám người áo đen vừa sợ vừa giận, cầm vũ khí liền hướng Tô Mộc vọt tới. Tô Mộc bình tĩnh nhìn chăm chú lên đám người, ồn ào. Màu trà kính mắt phía sau hai con ngươi hiện lên một vòng tinh lam chi quang. Ông. Vô hình tinh thần lực giống như thủy triều quét tán, nháy mắt quét ngang toàn trường, một đám người áo đen, thậm chí bao gồm mấy vị hoàng kim cường giả ở bên trong, trực tiếp lọt vào tinh thần lực xung kích, hai mắt trắng bệch, ngã đầu liền ngủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường yên tĩnh im ắng, trên mặt đất nằm một mảnh đen kịt người. Làm sao? Có thể như vậy? Dương Đông Thanh kinh hãi thì thầm, hai mắt vô thần. Hắn càng giống là đang hỏi mình, vì cái gì thời gian dài như vậy quá khứ, làm sao mình giống như một chút cũng không có tiến bộ, tại đối mặt Tô Mộc lúc, vẫn như cũ như vậy bất lực. Tô Mộc tựa hồ nhìn ra Dương Đông Thanh tiếng lòng, ghé vào lỗ tai hắn mỉm cười nói, suy nghĩ mình vì cái gì yếu như vậy. Rất đơn giản, bởi vì thống khổ còn chưa đủ. Hắn đem chứa cự ma tinh huyết pha lê bình nhỏ nhẹ nhàng đặt ở Dương Đông Thanh tay cứng ngắc bên trong. Uống nó, ngươi liền sẽ thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, ghi nhớ, Mạt Lệ còn đang chờ ngươi, đừng để nàng thất vọng a. Dương Đông Thanh. Tô Mộc thanh âm trầm thấp giống như ác ma thì thầm. Quên quần tại tĩnh mịch quảng trường bên trong. Khi Dương Đông Thanh sau khi lấy lại tinh thần, Tô Mộc đã không thấy, liền phảng phất một giấc mộng. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay tinh huyết, nóng hổi nóng dược khí tức thời khắc nhắc nhở lấy hắn, vừa mới không phải là mộng. Nhìn chăm chú lên pha lê bình nhỏ xuất thần thật lâu, Dương Đông Thanh từ từ mở ra nắp bình, đem nó đưa vào trong miệng. Giáo chủ, không thể uống. Một hoàng kim giáo chúng lúc này tỉnh lại, hắn gian nan chống đỡ lấy thân thể, người kia là địch không phải bạn, cẩn thận có độc. Dương Đông Thanh trên mặt nổi lên một vòng tự giễu, độc. Ngươi cảm thấy hắn muốn giết ta còn cần dùng độc sao? Lập tức cầm trong tay tinh huyết uống một hơi cạn sạch, tinh huyết vào cổ họng, nóng dực khí tức nước vọt khắp toàn thân, da của hắn bắt đầu trở nên xích hồng, trên thân cơ bắp như là sóng nước cổ động, nguyên bản hoàng kim chi cảnh khí thế liên tục tăng lên, đau khổ thần lực cũng theo đó bay lên, như là to lớn âm ảnh đem Dương Đông Thanh bao phủ trong đó. Dương Đông Thanh cũng không rõ ràng Tô Mộc mục đích, cũng không biết đối phương vì sao muốn trợ giúp mình, nhưng hắn có thể khẳng định là tuyệt không có khả năng là vì cái gọi là bằng hữu tình nghĩa. Tô Mộc không phải người như vậy. Tại Dương Đông Thanh trong lòng, Tô Mộc có thể là có điên độ thân sĩ, là giấu ở trong rừng gián độc, là đầu óc không bình thường điên người, nhưng duy chỉ có không thể nào là vô tư kính dâng trợ giúp người khác người. Tô Mộc nhất định đang lưu đồ lấy cái gì, nhưng không trọng yếu. Dương Đông Thanh không quan tâm mình phải trang bị lợi dụng, hắn chỉ để ý Mạc Lệ, bây giờ có cự ma tinh huyết, hắn liền có thể tấn thăng hoàng kim chi vương, có thể chiến thắng bất tử chi vương, cuối cùng phục sinh Mạc Lệ, cái này liền đầy đủ. Chương 439, vàng ta cũng là hoàng kim chi vương. Chương 439, vàng ta cũng là hoàng kim chi vương. Bạch Vũ phía trên, thân xuyên áo đuôi tôm, mang theo ngân bạch mặt nạ Tô Mộc ngay tại vì thất tông tội họp. Bây giờ thất tông tội không còn là lúc trước sắc hùng, ngay cả một cái hoàng kim cường giả đều góp không ra, mà là chân chính toàn viên hoàng kim. Tại hắn nâng đỡ cùng chí cao thiên trợ giúp hạ, thành tựu mấy tên hoàng kim cường giả không tính là gì về khó. Nam Cung Ngọc Ly, Đấu Kỵ, hoàng kim cường giả, thời gian gia tốc năng lực để thực lực của nàng viễn siêu cùng giai, thậm chí đối mặt hoàng kim chi vương cũng có thể toàn thân trở ra. Quân Vô Thương, sát dục, hoàng kim cường giả, không chỉ có được hoàng kim luật pháp kiếm duệ còn có được trường sinh tiên tôn chúc phúc, có thể thi triển trường sinh đạo thuật, thực lực viễn siêu cùng giai. Nghiêm Vũ, bạo thực, hoàng kim luật pháp chiến khôi có thể cưỡng chế cùng địch nhân một đối một đơn đấu, tình phong cấm đối phương năng lực, chỉ có thể vật lộn, bên thắng có thể từ kẻ bại trên thân thu hoạch được thuộc tính. Từ ác mộng xâm lần đến nay, một mực tại cùng ác mộng sinh vật quyết đấu, cho đến ngày nay, nó có được lực lượng viễn siêu cùng giai. Đoan Mục Tỉnh, lười biếng, có được hoàng kim luật pháp một khế linh thực lực không có viễn siêu cùng giai, nhưng luyện chế siêu phàm dược tề năng lực thiên hạ đệ nhất. Lâm Tàn Dương, tham lam, đã chuyển chính thức yếu nhất hoàng kim chi vương, thực lực viễn siêu hoàng kim cường giả. Bạo nộ, huyết tượng, ngồi ngay ngắn thủ vị Tô Mộc, ngạ mạn, không nhanh không chậm tuyên bố lấy mệnh lệnh, tiếp xuống một đoạn thời gian, thất tông tội nhiệm vụ chủ yếu chính là thanh trừ ác ngộng sinh vật. Vâng, thủ lĩnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tàn Dương kích động nói, vừa mới bị chuyển chính thức hắn hiện tại nhiệt tình mười phần, đã từng mục tiêu của hắn là chuyển chính thức, trở thành thất tông tội thành viên chính thức, hướng tiền bối nhóm làm chuẩn, hiện tại hắn đã thực hiện mục tiêu, nhưng người dục vọng là vô cùng lớn, hắn hiện tại mục tiêu là cố gắng siêu việt cùng thế hệ, tranh thủ trở thành thủ lĩnh dưới trướng đệ nhất nhân. Tô Mộc nhẹ gật đầu, đạm mạc nói, lần này săn giết ác ngộng sinh vật người nhiều nhất, ta có thể thực hiện hắn một cái nguyện vọng. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ, một cái nguyện vọng. Bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người lửa nóng, là người liền có nguyện vọng, nói dễ nghe một chút gọi nguyện vọng, khó nghe chút chính là dục vọng, đây là nhân loại bẩm sinh. Bọn hắn khoảng thời gian này thực lực tăng lên, không ít nhận trí cao thiên trợ giúp, tự nhiên biết thủ lĩnh nói tới nguyện vọng là thật có thể thực hiện. Nam Cung Ngọc Ly một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Mục, sóng mắt lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Quân Vô Thương thần tình kích động, hắn biết mình có cơ hội phục sinh sư phụ. Lâm Tàn Dương song quyền nắm chặt, ánh mắt phiếm hồng, dục vọng của hắn cũng rất đơn giản, đó chính là mạnh lên. Dạng này liền có thể tiến thêm một bước. Đoan Mục Tình chỉ muốn nghỉ ngơi, làm thất tông tội hậu cần bảo hộ nhân viên, nàng từ khi gia nhập thất tông tội đến nay, một thiên đô không có nghỉ ngơi qua, thậm chí theo thất tông tội thế lực không ngừng bành trướng, nàng càng bận rộn. Thân là khôi lỗi Nghiêm Vũ không có nguyện vọng. Đơn giản bàn giao về sau, Tô Mục liền tan họp. To lớn bạch vụ phía trên nháy mắt trở nên trống rỗng, chỉ còn một mình hắn. Hắn lần này để thất tông tội đi săn giết ác ngộng sinh vật, tự nhiên là vì gia tăng thế giới bản nguyên. Dù sao không lâu sau đó liền muốn đối phó khổ thống chi thần, mà cho Dương Đông Thanh cự ma tinh huyết thì là vì khổ thống chi thần giáng lâm làm chuẩn bị, bằng vào chính Dương Đông Thanh, không chừng đối phó bất tử chi vương lúc liền lật xe, cho nên hắn mới có thể lợi dụng trí cao thiên hối đoái ra cự ma tinh huyết. Mấy ngày sau, Huyết Nguyệt Đế Quốc, bệ hạ, nhân viên tình báo phát hiện khổ thống thần giáo giáo chủ tung tích, ngay tại hoàng hậu đường phố Nam khu một gian dưới mặt đất quyền quán. Bất tử chi vương trong mắt tinh quang lóe lên, rốt cục bị bổn vương tìm tới, hôm nay bổn vương liền muốn tự mình gặp một lần vị này tà giáo giáo chủ. Bệ hạ, thuộc hạ cái này liền đi phân phối đại quân, đối khổ thống thần giáo tiến hành vây quét. Không thể. Bất tử chi vương chặn lại nói, phân phối đại quân sẽ đánh cỏ kinh rắn, trước đó các ngươi mấy lần vây quét, mấy lần để bọn hắn chạy mất cũng là bởi vì náo ra động tĩnh quá lớn, bây giờ khổ thống thần giáo âm thầm phát triển không biết bao nhiêu giáo đồ, liền ngay cả trong huyết tộc cũng có bọn hắn người, khẳng định sẽ sớm mật báo. Binh quý thần tốc, bổn vương xuất lĩnh huyết vệ đội tự mình đi. Báo cáo huyết tộc quá sợ hãi, bệ hạ, đây có phải hay không quá mạo hiểm rồi? Dù sao, thử. Bất tử chi vương song mắt nhắm lại, ngươi là đang chất vấn bổn vương thực lực. Lúc nào bổn vương đối phó chỉ là mấy vị hoàng kim cường giả còn cần điều động đại quân rồi? Không dám. Bất tử chi vương khoảng thời gian này lòng tự tin tương đối bành trướng, theo ác mộng xâm lấn sự kiện đến nay, thực lực của hắn cũng tại bước tăng trưởng, huống chi còn là đối phó chỉ là một vị hoàng kim cường giả, hắn thậm chí cảm thấy đến đều không cần huyết vệ đội, mình một người liền đủ để bình định toàn bộ khổ thống thần giáo. Sở dĩ kêu lên huyết vệ đội, cũng bất quá là để bọn hắn phong tỏa bốn phía, để tránh có cá lọt lưới thôi. Bất tử chi vương ý nghĩ không có vấn đề gì. Dù sao hoàng kim chi vương có được nghiền ép hoàng kim thực lực, liền giống với một người trưởng thành muốn đi quét ngang trẻ em ở nhà trẻ, phàm là kêu lên giúp đỡ, cũng còn không đủ mất mặt. Rất nhanh, bất tử chi vương liền hành động bắt đầu, sau lưng của hắn triển khai con rơi cánh chim màu đen biến mất ở trong màn đêm. Hơn 10 vị huyết vệ đội theo sát phía sau. Đợi đến hoàng hậu đường phố, bất tử chi vương phân phó nói, các ngươi đi phong tỏa bốn phía, đừng để bất luận một vị nào khổ thống thần giáo thành viên đào thoát. Vâng, bệ hạ. Ba ba ba. Hơn 10 vị huyết vệ đội thành viên hướng bốn phương tám hướng tán đi. Mà bất tử chi vương thì là nên ngang hướng phía dưới mặt đất quyền quán đi đến. Trên đường phố, bất tử chi vương tùy ý liếc nhìn một phía, khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, cảm thấy sao? Hắn cường đại cảm giác đã sớm phát giác được bốn phía sát cơ phun trào, âm thầm ẩn giấu không ít người. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, loại này mù quáng tự đại hoàng kim cường giả hắn thấy nhiều, bảy vương hoành ép đương đại, âm thầm sớm đã có không ít tự nhận là thực lực cường đại hoàng kim cường giả, muốn khiêu chiến bảy vương quyền uy. Kết quả đây, Mộ phần cỏ đều cao một thước, mà bảy vương vẫn là cái kia bảy vương. Đông Dương, Bất Tử Chi Vương dừng bước lại, đối dấu ở đường đi bốn phía khổ thống thần giáo giáo đồ thản nhiên nói, đều đi ra đi. Vắng vẻ cuối con đường, một đạo áo bào đen thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, trên mặt mặt nạ hoàng kim tại ánh trăng chiếu dọi xuống, tản ra thanh lanh ánh sáng. Bất Tử Chi Vương nhiều hứng thú nhìn đối phương một chút, ngươi chính là khổ thống thần giáo giáo chủ. Dương Đông Thanh trầm giọng nói, là ta. Hừ. Bất Tử Chi Vương hừ lạnh, bốn vương sinh bình hận nhất chính là mang mặt nạ người, để ngươi người đều ra đi, cũng bất buồn vương từng cái đi tìm. Đối phó ngươi, chính ta là đủ, ngươi yên tâm, bọn hắn sẽ không xuất thủ, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chỉ là phòng ngừa người khác nhúng tay thôi. Ngươi. Bất Tử Chi Vương ngăn không được bật cười, quả nhiên tà giáo người đều là thật quá ngu xuẩn, phóng nhãn thiên hạ, chính là còn lại sáu vương cũng không dám thả này hào ngôn, ngươi dựa vào cái gì? Dương Đông Thanh chậm rãi rút đi trên thân áo bào đen, lộ ra giống như tinh thiết cường hãn thân thể. Cùng lúc đó, một cỗ độc thuộc về Hoàng Kim Chi Vương cường lớn khí tức cầm vang một phát, cuồng phong lấy hắn làm trung tâm quét ngang toàn bộ đường đi, vô số cửa sổ thủy tinh nháy mắt vỡ vụn thành tạt bã. Vang lanh thanh âm ở trên đường phố quen quẩn, bằng ta cũng là Hoàng Kim Chi Vương. Chương 440, Dương Đông Thanh vs Bất Tử Chi Vương. Chương 440, Dương Đông Thanh vs Bất Tử Chi Vương. Bất Tử Chi Vương song mắt nhắm lại, hứng hờ thần sắc rốt cục trở nên nghiêm túc, nhưng cũng giới hạn trong đây. Nguyên lai đây chính là ngươi lực lượng sao? Mặc dù không biết ngươi là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng Hoàng Kim Chi Vương, nhưng ngươi phải hiểu được một sự kiện, đó chính là vương cũng có khoảng cách. Bèn, ngập trời huyết quang điên cuồng dâng lên, chỉ một thoáng, màu mực bầu trời biến thành rồi huyết sắc, huyết nguyệt giữa trời. Tuấn Mỹ đến yêu dị Bất Tử Chi Vương sừng sức huyết nguyệt phía dưới, một bộ máu tươi nhuộm đỏ đế bào tại trong cuồng phong bay phất phới. Hồng bảo thạch đồng dạng đôi mắt phản chiếu lấy giống như tu la như Dương Đông Thanh. Đột nhiên, cái kia đạo tu la thân ảnh tại Bất Tử Chi Vương trong mắt biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn không kinh hoàng chút nào, ngược lại là khinh thường cười lạnh, tay phải im ắng nâng lên, ngăn tại đầu lâu của mình bên cạnh. Quá chậm. Còn chưa có nói xong, một con lôi cuốn lấy đen nhánh đau khổ thần lực cùng trùng thiên sát khí năm đấm hung hăng đánh vào cánh tay phải của hắn phía trên. Khủng bố đến cực hạn lực lượng để Bất Tử Chi Vương nháy mắt biến sắc, cánh tay phải của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đứt gãy, vặn mèo, biến hình. Phanh. Bất Tử Chi Vương như là bị đạn pháo đánh trúng, hung hăng bay rất ra ngoài, đụng vào một bên khu dân cư. Cư dân lâu kiên cố tường ngoài bị nháy mắt xuyên thủng, bức tường gạch đá vỡ nát tan cảnh, mảnh vụn như mưa rơi rơi xuống. Hắn xuyên qua phòng khách, đồ dùng bên trong bị khí lưu cường đại tung bay, TV, ghế sofa, bàn trà trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, còn chưa chờ cư dân trong lầu cư dân phản ứng, Bất Tử Chi Vương đã đánh vỡ khác một bên vách tường, bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Bất Tử Chi Vương như là bowling, thành công đụng ngã vài tòa cư dân lâu về sau, lúc này mới ngừng lại. Lúc này trên mặt đất, bởi vì hắn thân thể cao tốc sẽ qua, đã cày ra một đầu bề rộng chừng 1 mét, sâu đạt vài thước, dài trăm mét to lớn vết tích, giống như là đem đại địa vạch ra một đường vết rách. Bị cuốn lên bùn đất, gạch đá dọc theo vết tích hướng hai bên vẩy ra, trung quanh đèn đường bị chặn ngang đục gãy, dây điện trần trụi bên ngoài, từ từ bốc lên tia lửa. Đáng ghét. Bất Tử Chi Vương phẫn nộ tới cực điểm, tại địa bàn của mình bị người đánh thành dạng này, hắn cảm thấy mình tôn nghiêm lọt vào trà đạp. Hắn từ phế tích bên trong chậm rãi đứng dậy, đứt gãy trên cánh tay phải hiện ra từng tia từng sợi máu tươi xen lẫn phía dưới, cánh tay phải nháy mắt phục hồi như cũ. Ngươi cái này thấp hèn nhân loại thế mà. Bất Tử Chi Vương con ngươi bỗng nhiên co bảo, một trương mặt nạ hoàng kim chẳng biết lúc nào sớm đã gần trong gang tấc. Ngay sau đó một cỗ cự lực đánh tới, Bất Tử Chi Vương thân thể nháy mắt cung thành con tôm hình, trong miệng máu tươi dâng trào. Một lòng muốn phục sinh mặt lị Dương Đông Thanh căn bản không cho Bất Tử Chi Vương mảy may cơ hội thở dốc, tuôn ra đau khổ thần lực cùng sát khí điên cuồng chút xuống. Một đôi thiết quyền hóa thành đầy trời quyền ảnh, như gió lốc như mưa rào đập nện tại Bất Tử Chi Vương trên thân. Thân thể của hắn tại quyền ảnh bên trong bạo chán ra từng đoàn huyết hoa, cuối cùng triệt để bạo liệt, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nhưng một giây sau, huyết vụ nháy mắt tại sau lưng Dương Đông Thanh tụ lại thành hình người, lấp loé yêu dị quang mang huyết đồng sát ý ngang nhiên. Nên bổn vương. Thương bạch mà bén nhọn móng tay chưa từng Tử Chi Vương trên tay mọc ra, hung hăng đem Dương Đông Thanh trái tim xuyên thủng. Khi cái tay kia rút ra lúc, trong tay thình lình nhiều một cái tươi sống nhảy lên trái tim. Phanh. Trái tim bị Bất Tử Chi Vương bóp nát. Khoe miệng của hắn cười lạnh, tự giác thắng bại đã phân, nhưng đáp lại hắn lại là cũng không quay đầu lại một cái khuỷu tay kích. Khủng bố hắc quang tại khuỷu tay bạo liệt, Bất Tử Chi Vương nháy mắt bị tung bay ra ngoài. Một đôi con rơi hai cánh mở ra, để hắn ngừng lại thân hình. Thế mà không chết. Dương Đông Thanh chậm rãi quay người, trước ngực vắng vẻ lỗ máu bên trong, vô số nhỏ bé mạch máu cùng sợi cơ nhục điên cuồng xen lẫn, trong chớp mắt một viên tinh hồng trái tim thành hình, sau đó liền lồng ngực hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Cũng không phải là chỉ có một mình người có được Bất Tử Chi Thân, phải không? Chỉ là một nhân loại, muốn cùng huyết tộc so bất tử, còn kém xa lắm đâu. Bất Tử Chi Vương như quỷ mị đánh tới, bén nhọn lợi chảo hung hăng hướng Dương Đông Thanh đầu lâu chém tới. Bổn vương liền không tin chặt đứt đầu lâu của ngươi còn có thể bất tử. Ý nghĩ là tốt, nhưng khi lợi chảo tiếp xúc đến cái cổ một khắc này, Bất Tử Chi Vương biến sắc, xúc cảm hoàn toàn khác biệt. Vừa mới có thể xuyên tim lợi chảo vậy mà không thể một kích chặt đứt Dương Đông Thanh đầu lâu, vẹn vẹn bổ xuống một tầng huyết đục. Dương Đông Thanh không có ngồi chờ chết, lập tức mở ra phản kích, hai vị Hoàng Kim Chi Vương triển khai kịch liệt bật lộn, hắc quang cùng huyết quang phô thiên cái địa, khủng bố âm bạo thanh liên tiếp vang lên. Nguyên bản san sát kiến trúc tại bọn hắn chiến đấu hạ khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Bất Tử Chi Vương Việt đánh càng kinh ngạc, đối phương Bất Tử Chi thân thế mà không kém chút nào hắn, thậm chí còn có được như thập điện diêm la khủng bố thích ứng tính, mình có thể tạo thành tổn thương càng ngày càng yếu. Mặc dù loại này thích ứng tính không bằng thập điện diêm la tồn tại loại nào đó hạn mức cao nhất, nhưng cao thủ so chiêu một điểm yếu ớt ưu thế cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Huyết hà. Bất tử chi vương trực tiếp tiếp mặt mở lớn, vô tận huyết quang vào hư không bên trong hóa thành một đầu huyết tinh trường hà, bên trong tựa hồ sen lẫn vô số hài cốt oan hồn, một khi xuất hiện, toàn bộ hoàng hậu đường phố đều bị mùi máu tươi bao phủ. Huyết hà phạm vi quá lớn, Dương Đông Thanh căn bản không có chỗ trốn tránh, chỉ có thể chọi cứng. Hắn giống như một khối sừng sững tại sóng biển bên trong đá ngầm, không ngừng thừa nhận huyết hà xung kích, trên thân đau khổ thần lực cùng sát khí không ngừng phun ra, giống như là đem hắn bọc thành một cái màu đen kén. Hừ, tiến vào huyết hà còn muốn dây rủa. Bất tử chi vương vung tay lên, huyết hà phía trên lập tức xuất hiện vô số nhỏ bé huyết sắc mạch lạc, những này mạch lạc giống như bầy rắn đồng dạng hướng bốn phía lan tràn. Trốn ở bốn phía khổ thống thần giáo tín đồ nhao nhao kêu thảm, những cái kia mạch lạc đã vào thân thể của bọn hắn, liên tục không ngừng hấp thụ lấy trên người bọn họ huyết dịch. Trong khoảnh khắc một chút nhỏ yếu tín đồ trực tiếp biến thành rối thây khô. Lúc này, huyết hà phía trên sóng lớn càng phát ra mấy liệt, Dương Đông Thanh trên thân hắc quang bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu bớt. Cùng lúc đó, một tòa cao ngất gác chuông đỉnh tiệm, một bộ áo đuôi tôm phiêu nhiên sừng sững. Tô Mộc nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên hai vị hoàng kim chi vương chiến đấu, mặc dù xem bộ dáng là Dương Đông Thanh rơi vào hạ phòng, nhưng người thắng cuối cùng chưa hẳn là bất tử chi vương. Rốt cục, Dương Đông Thanh trên thân hắc quang triệt để bị huyết hà bao phủ, hắn như là một vị ngâm nước người, thật sâu chìm vào đáy sông, huyết thủy không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, dần dần, da của hắn biến mất, lộ ra máu đỏ tươi thịt, huyết nhục cũng rất nhanh tan rã, cuối cùng là sâm bạch xương cốt. Xương cốt kiên trì không bao lâu, cũng tan rã tại trong huyết hà. Đến tận đây, Dương Đông Thanh hoàn toàn hòa tan thành huyết thủy. Ha ha ha. Bất tử chi vương ngửa mặt lên trời cười dài, đây chính là cùng bổn vương đối nghịch hạ tràng. Hắn miệng rộng mở ra, đầy trời huyết hà như thôn tính bị hắn hút vào trong miệng. Trên mặt hắn hiện ra một vòng thỏa mãn chi sắc, hấp thu một vị hoàng kim chi vương, bổn vương thực lực đem lại lần nữa tăng nhiều, không được bao lâu, bổn vương đem siêu việt tiên tổ. Phốc phốc. Chương 441, mặt lị phục sinh chương 441, mặt lị phục sinh bất tử chi vương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Trong thân thể của hắn lại có đồ vật gì đang ngọ ngậy. Sau một khắc, vô tận hắc quang chưa từng tử chi vương miệng mũi, hai mắt, trong lỗ tai bạo chán, nối liền trời đất. A a a. Hắn kêu thê lương thảm thiết, thân thể quận mình ngã xuống đất không ngừng run rẩy, mãnh liệt thống khổ giống như thủy triều bao phủ toàn thân. Xoẹt xẹt. Một con trần trụi cánh tay chưa từng tử chi vương trong miệng rũ ra. Nhìn thấy một màn này, Tô Mộc mỉm cười, không sai, sát thực có tiến bộ, chí ít biết động não sử dụng như kế. Dương Đông Thanh nghĩ vào đau khổ thần tính mang đến bất tử chi thần, dứt khoát kiên quyết lựa chọn dung nhập huyết hà bị bất tử chi vương thôn phệ, bất tử chi vương căn bản tiêu hóa không được hắn, chỉ có thể tiếp nhận đến trong cơ thể mình bộ công kích. Đau khổ thần lực tại thể nội bộc phát cảm giác cho dù là bất tử chi vương cũng không chịu nổi, hắn mặc dù sẽ không bị giết chết, nhưng mãnh liệt kịch liệt đau nhức sẽ đánh xuyên ý thức của hắn, khiến hôn mê. Thấy thắng bại đã phân, Tô Mộc biết không xem tiếp đi tất yếu, thế là biến mất trong hư không. Tối nay nhất định là huyết nguyệt đế quốc đêm không ngủ, cùng thời giã là khổ thống thần giáo danh tiếng vang xa một đêm, thống trị huyết nguyệt đế quốc nhiều năm bất tử chi vương, đến nay đêm bị khổ thống thần giáo giáo chủ đánh bại cũng bắt đi. Huyết nguyệt đế quốc triệt để lâm vào náo động, vô số huyết tộc cùng khổ thống thần giáo tín đồ dốc toàn bộ lực lượng, cả nước các nơi đều triển khai hỗn chiến. Ngày kế tiếp, khổ thống thần giáo chú địa lao trong phòng, ngươi cho bổn vương chờ lấy, cuối cùng sẽ có một ngày bổn vương đem thoát khốn mà ra, đến lúc đó bổn vương đem huyết tẩy. A a a. Dương Đông Thanh mặt không biểu tình đem đau khổ thần lực quán thâu tiến bất tử chi vương thể nội, bị trói tại trên thập tự giá bất tử chi vương thống khổ đến hai mắt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ, ta còn cần càng nhiều thống khổ. Đau khổ thần lực hóa thành đen nhánh trường tiên, điên cuồng quất vào bất tử chi vương trên thân, mỗi một roi đều phản phất trực kích linh hồn, để bất tử chi vương đau đến không muốn sống. Thân thể của hắn sớm đã ra chóc thịt bong, nhưng cường đại sức khôi phục lại để cho hắn trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Sau một hồi lâu, một vị người áo đen tiến vào địa lao. Giáo chủ, ngài mệt mỏi nghỉ ngơi một chút đi. Cái này ti tiện huyết tộc liền giao cho chúng thuộc hạ người đi, trong giáo đại bộ phận minh đệ đều bị huyết tộc hãm hại qua, chúng ta cũng muốn báo thủ. Dương Đông Thanh vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy người áo đen trong mắt khắc cốt minh tâm cửu hận về sau, hắn trầm mặc nhẹ gật đầu. Người áo đen nháy mắt đại hỉ, đối bên ngoài một mảnh đèn kịt người áo đen hô, đều xếp thành hàng, giáo chủ đáp ứng. Vâng, quá tốt. Giáo chủ và thuế, đáng chết hạ đẳng chủng tộc, bổn vương nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Bất tử chi vương muốn rách cả mí mắt, hắn nghĩ không ra có một ngày mình thế mà lại luân lạc tới kết quả như vậy. Đám kia người áo đen cũng sẽ không quản bất tử chi vương uy hiếp, điên cuồng thực hiện thống khổ. Mấy ngày sau, Dương Đông Thanh khẽ bước trong quan tài kiếng nhân ngẫu, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, mặt lị. Chờ một chút liền tốt, ngươi nhất định sẽ phục sinh. Băng lãnh nhân ngẫu vẫn chưa đáp lại. Phanh. Dương Đông Thanh mãnh nện đất mặt, thần sắc đống nhiên dữ tợn, vì cái gì? Vì cái gì đau khổ kỳ tích còn không có giáng lâm, chẳng lẽ là thống khổ còn chưa đủ? Có ai không? Hai tên người áo đen đội vàng chạy tới, cung kính nói, giáo chủ, ngài gọi chúng ta. Dương Đông Thanh hai mắt xích hồng nhìn xem bọn hắn, các ngươi đám phế vật này, nhất định là các ngươi lời biếng, cho nên bất tử chi vương cung cấp thống khổ còn chưa đủ, tăng lớn hình phạt, nhanh đi. Giáo chủ, thế nhưng là thuộc hạ lo lắng kêu bất tử chi vương nhịn không được à, hắn mặc dù là bất tử chi thân, nhưng linh hồn không phải, liên tiếp không ngừng hình phạt đã để linh hồn của hắn sắp sụp đổ. Nói vậy, bất tử chi vương làm sao có thể như thế yếu đất? Cho hắn máu, để hắn hút máu khôi phục, sau đó tăng lớn hình phạt, chiếu ta nói đi làm. Hai người lẫn nhau, khổ sở nói, vâng, giáo chủ. Đợi hai người rời đi, Dương Đông Thanh mặt mũi giữ tận lại khôi phục ôn nhu cùng si tình, mặt lị, nhanh, rất nhanh chúng ta liền có thể cùng lúc trước một dạng cùng một chỗ sinh sống, đến lúc đó ta nhất định sẽ không để cho ngươi lại rời đi ta. Hắn si mê vớt ve nhân ngẫu băng lánh mặt, trong mắt rốt cuộc dung không được cái khác. Sau một giờ, một người áo đen vội vã bập bảo, giáo chủ, việc lớn không tốt. Tĩnh mịch bầu không khí bị đánh vỡ, Dương Đông Thanh trong mắt lóe lên một vòng vẻ bạo ngược, nhưng hắn lại rất nhanh đè xuống, khinh nu nói, mặt lị, không có hù đến ngươi đi, bọn thuộc hạ không hiểu chuyện, ta đợi chút nữa liền đem bọn hắn đầu lưỡi toàn cắt mất. Nói xong, hắn quay đầu, đầy dây dữ tợn, ta không phải nói qua, không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép tự tiện quấy rầy mặt lị sao? Âm thanh lạnh lẽo để gian phòng bên trong nhiệt độ đều hạ xuống không ít. Người áo đen toàn thân run lên, cố nén sợ hãi nói, giáo chủ, bất tử chi vương hắn, hắn chết. Cái gì? Vậy anh? Dương Đông Thanh thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn đi tới địa lao về sau, liền nhìn thấy một bộ không thành hình người thi thể. Hắn tiến lên tìm tòi, khí tức hoàn toàn không có. Không không không, ngươi sao có thể chết? Ngươi thế nhưng là bất tử chi vương a? Ai bảo ngươi chết? A a a! Thảo! Dương Đông Thanh giống như điên đại hống đại thiếu, mặt lị, mặt lị. Hắn chạy về mặt lị bên người, quỳ dạp xuống quan tài thủy tinh bên cạnh, nhìn xem bên trong sinh động như thật nhưng không hề có động tĩnh gì nhân ngẫu. Hai hàng nhiệt lệ mãnh liệt mà ra. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Đau khổ kỳ tích vì cái gì không có giáng lâm? Hy vọng phá diệt thống khổ giống như thiên đao vạn quả, để Dương Đông Thanh đau đến không muốn sống. Một giọt nước mắt thuận gương mặt của hắn sẽ qua, rơi vào nhân ngẫu trên mặt, phát ra rất nhỏ giọt nước âm thanh. Cái này rất giống loại nào đó tín hiệu, từ nơi sâu xa, vô tận hắc khí phun trào, bọn chúng từ bốn phương tám hướng vào tới, điên cuồng tràn vào nhân ngẫu thân thể. Cái này, đây là đau khổ kỳ tích. Dương Đông Thanh phát giác được dị trạng về sau nháy mắt cũng hỉ, tâm tình từ địa ngục thẳng tới thiên đường. Tại hắc khí an một hạ, băng lãnh nhân ngẫu thân thể dần dần nổi lên một vòng huyết sắc, làn da không ngừng tràn đầy bắt đầu. Cặp kia lỗ trống không có chút nào sinh khí, mắt to cũng nhiều một tia linh động. Mặt lị, ngươi nghe được sao? Dương Đông Thanh yếu ớt la lên từ nhân ngẫu trong miệng phát ra, nháy mắt ở trong lòng Dương Đông Thanh kích thích vô tận gợn sóng. Mặt lị, là ta, là ta. Dương Đông Thanh khóc không thành tiếng lôi kéo mặt lị tay, đem tay dán tại trên mặt mình, cảm thụ được kia ấm áp nhiệt độ cơ thể, hắn khóc như cái hải tử đồng dạng. Thật sự là cảm động a. Một bên Tô Mộc cảm khái nói, đáng tiếc đều là giả, bởi vì mặt lị cặp văn kiện còn yên lặng nằm tại vựa ve chai bên trong. Tô Mộc rất rõ ràng, phục sinh căn bản không phải cái gì mặt lị, vẻn vẹn là khổ thống chi thần làm ra quái vật thôi. Hắn sớm đã thấy rõ khổ thống chi thần nhu đồ, chân chính thống khổ đều ở hy vọng phá diệt về sau. Khổ thống chi thần ban cho Dương Đông Thanh thần tính, bất quá là đem nó xem như dáng lầm vật dẫn. Hiện tại cho Dương Đông Thanh hy vọng, mà khi hy vọng phá diệt thời điểm, Dương Đông Thanh thống khổ đem đạt đến đỉnh phong, khi đó chính là khổ thống chi thần dáng lâm ngày. Chương 442, đau khổ chi thần buông xuống. Chương 442, đau khổ chi thần buông xuống. Mặt lị, ta rất nhớ ngươi, thật thật rất nhớ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi, ta lại quá. Ngươi có thể ôm ta một cái sao? Mặt lị nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có chút run rẩy. Dương Đông Thanh vội vàng đem mặt lị từ trong quan tài kiếng kéo lên, sau đó chăm chú ôm vào trong ngực, mà mặt lị tay nhỏ cũng lặng yên vờn quanh tại Dương Đông Thanh phần cổ. Mặt lị, lần này ta sẽ không để cho ngươi lại rời đi ta. Mặt lị qua loa nhẹ ân, một đôi mắt đã sớm bị hắc mang tràn ngập, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi gân xanh, giống như là vô số tiểu côn trùng đang ngọ nguậy, hàm răng trắng nõn cũng biến thành sắc bén răng nanh. Giống. Nàng đỗng nhiên hướng phía Dương Đông Thanh cái cổ tát tới, bám vào đau khổ thần lực răng nanh dễ như trở bàn tay xuyên thủng Dương Đông Thanh chỗ cổ làn da. A! Dương Đông Thanh cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn, mặt lị ngươi. Lúc này mặt lị hoàn toàn biến thành rồi một con mất lý trí quái vật, điên cuồng cắn xé Dương Đông Thanh huyết đục, miệng lớn nhấm ướt, máu tươi cùng thịt nát thuận khỏe miệng chảy xuống. Dương Đông Thanh đẩy ra mặt lị, không thể tin nhìn trước mắt quái vật. Mặt lị ngươi làm sao rồi? Ngươi không nên làm ta sợ. Đáp lại hắn chỉ có không phải người gào thét, mặt lị tứ chi chạm đất, hung hăng hướng hắn đánh tới, không ngừng cắn xé. Không. Tại sao có thể như vậy? Mặt lị, là ta a. Dương Đông Thanh dãy rủa lấy, kỳ thật lấy thực lực của hắn có thể dễ như trở bàn tay chế trụ mặt lị, nhưng hắn lại sợ làm đau nàng. Một bên Tô Mộc đều nhanh nhìn không được, thật sự bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, đều Hoàng Kim Chi Vương chẳng lẽ còn phân biệt không được trước mắt chính là người là quái vật. Tô Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết Dương Đông Thanh tự nhiên có thể phân rõ, chỉ là không muốn phân rõ thôi, không phải trên đời vì sao có một cái từ gọi lừa mình dối người, thật nhiều thời điểm, người bất lực đối mặt băng lãnh hiện thực, thế là lựa chọn lừa mình dối người. Một người một quái dây dưa thật lâu, Dương Đông Thanh lúc này mới đem mặt lị chế trụ. Vì sao lại dạng này? Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, mặt lị, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Mắt thấy Dương Đông Thanh còn muốn dậy bò khốn khổ xuống dưới, Tô Mộc chờ không được, trực tiếp điều động đau khổ thần tính dẫn bạo mặt lị thể nội đau khổ thần lực. Phanh! Một cái huyết nhục pháo hoa tại Dương Đông Thanh trước mắt nở rộ, một khắc này, thời gian phảng phất ngưng kết. Hắn cả người cứng đờ, một giây, hai giây, ba giây. Hắn bỗng nhiên xuống tới, dùng hai tay run rẩy nâng lên còn sót lại huyết nhục khối vụn, mặt lị. Không! Không! Hắn như bị điên đến đem huyết nhục khối vụn ôm vào trong ngực, nhưng huyết thủy thuận khe hở hướng chảy mặt đất. Cùng lúc đó, Tô Mộc lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía trên, ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu vô số bình chướng, cuối cùng rơi vào vực sâu. Tại kia bóng đêm vô tận trong thâm uyên, một đôi to lớn đôi mắt lặng yên mở ra. Ầm ầm, một đạo đen nhánh tiềm điện tại khổ thống thần giáo trụ sở phía trên đánh xuống, Ngay sau đó toàn bộ trụ sở kịch liệt rung động, phảng phất địa chấn phạm vi không ngừng mở rộng, rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ Huyết Nguyệt Đế Quốc. Vô số người thất kinh, cuống quýt chạy trốn, khi bọn hắn từ trong nhà chạy đến ngoại giới lúc, nhưng thật giống như nhận loại nào đó lực lượng vô hình hấp dẫn, không bị khống chế ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy kia vĩnh dạ trên bầu trời, một tôn che khuất bầu trời giấu ở hắc vụ bên trong thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Nhìn thẳng thần, giống như nhìn thẳng vô gian địa ngục. Mọi người trong lòng hiện ra vô số đã từng thống khổ hồi ức, người thân chết đi bộ dáng, trong chiến tranh thảm liệt chém giết, vô tội sinh linh tại trong tuyệt vọng hò hét. Toàn bộ Huyết Nguyệt Đế Quốc đều bao phủ tại đau khổ bên trong. Ông, giữa thiên địa vang lên quỷ dị nói mớ âm thanh, thanh âm kiếp như ma âm chui vào trong tai, mọi người chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, đầu sắp nổ tung, bọn hắn kêu thảm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Rốt cục, Giáng Lâm. Tô Mộc nhếch miệng lên một vòng bệnh trạng tiêu dung, thí thần đối với hắn mà nói vẫn là nhân sinh lần đầu. Chỉ thấy trên trời cao khủng bố thân ảnh đột nhiên rủ xuống ức vạn sợi hắc quang, điên cuồng tràn vào Dương Đông Thanh thể nội. A! Dương Đông Thanh ngã trên mặt đất kêu thê lương thảm thiết, vô cùng vô tận khói đen từ hắn trong miệng mũi toát ra, dần dần, ánh mắt của hắn hoàn toàn biến thành rồi màu đen, không có một tia tròng trắng mắt. Tại hắn hy vọng phá diệt, thống khổ nhất thời khắc, khổ thống chi thần rốt cục giáng lâm. Mà Tô Mộc kế hoạch cũng vừa mới bắt đầu. Tiểu Biên, ngăn chặn khổ thống chi thần lực lượng truyền đầu. Được rồi. Tiểu Biên thanh âm ngọt ngào tại Tô Mộc trong đầu vang lên. Sau một khắc, thế giới lực lượng bị điều động, chiều không gian phía trên bảy vương kết giới đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt bạch quang, kia từ vực sâu thẩm thấu mà đến vô tận đau khổ thần lực lập tức bị chặn đường. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn ngăn lại, vẫn như cũ có từng tia từng tia từng sợi hắc quang hạ lạc. Lúc này, Dương Đông Thanh chẳng biết lúc nào từ dưới đất trôi nổi lên, trên thân tản ra quỷ dị hắc quang, những cái kia hắc quang như cùng sống vật, ở trên người hắn phát họa ra vô số nòng nọc đường vân, khủng bố khí tức như vực sâu điên cuồng quét tán. Khổ thống thần giáo trụ sở căn bản không chịu nổi cái này đáng sợ uy áp, trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát. Trong lúc nhất thời không ít nhỏ yếu giáo đồ bị đá vụn đập chết, mà những cái kia thực lực hơi mạnh tín đồ thì là cuồng nhiệt quỳ rạp xuống phế tích bên trong, không ngừng mà dập đầu. Dương Đông Thanh không để ý đến tín đồ lễ bái, kia giống như lỗ đen hai con ngươi nhìn về phía nút trong bóng tối Tô Mộc. Tô Mộc mỉm cười, bị phát hiện sao? Dứt khoát liền trực tiếp hiện lộ thân hình. Điên cuồng nói mớ từ Dương Đông Thanh trong miệng thoát ra, kia là nhân loại hoàn toàn không thể nào hiểu được quỷ dị âm phủ, nhưng Tô Mộc lý giải. Có được đau khổ thần tính hắn nghe hiểu câu nói này, ý tứ là để hắn giao ra. Giao ra cái gì? Tự nhiên là khởi nguyên chi địa bên trong tạo vật chủ quyền hành. Dương Đông Thanh tỉnh. Tô Mộc nhẹ giọng kêu. Nhưng mà Dương Đông Thanh đã sớm bị khổ thống chi thần xâm lấn, lại thêm lòng như cho nguội, cực kỳ bi thương, căn bản không thể nào tỉnh lại. Khổ thống chi thần mất kiên trì, thần chân không chạm đất hướng Tô Mộc bay tới, toàn thân hắc mang lấp lóe, những nơi đi qua hư không đều xuất hiện vật mèo. Còn chưa chờ hắn tới gần, Tô Mộc liền có thể cảm giác được làn da kim đâm đồng dạng đau, theo khoảng cách rút ngắn, hắn ngũ tạng lục phủ đều đang kêu rên. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, liền phảng phất tự thân thống khổ toàn bộ nắm giữ tại khổ thống chi thần trong tay, chỉ cần đối phương đè xuống nút bấm, vô tận thống khổ liền sẽ giống như thủy triều tràn lan. Cũng may, Tô Mộc là một vị huyền thuật đại sư, hắn trực tiếp phát động ngũ giác điều khiển, đem tự thân cảm giác đau ngăn cách. Không có loại thủ đoạn này, dù là bảy vương ở đây, chỉ sợ đều không thể trực diện khổ thống chi thần, chớ nói chi là chiến đấu, vừa thấy mặt liền ngã xuống đất kêu rên. Đây chính là thần minh lực lượng sao? Con vẹn vẹn là bán thần, hơn nữa còn chưa hoàn toàn giáng lâm, đối phương thậm chí không cần ra tay, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể để Hoàng Kim Chi Vương đều mất đi sức chống cự. Nhân thần ở giữa chênh lệch quả nhiên giống như là trời, hoàn toàn là hai cái khác biệt chiều không gian ở giữa chênh lệch. Đối mặt dần dần tới gần khổ thống chi thần, Tô Mộc lại mỉm cười, thần sắc thực rất mạnh, nhưng ngươi không nên lựa chọn Dương Đông Thanh làm vật dẫn, trước hết để cho ngươi đơn giản mở mang kiến thức một chút yêu đương nao trô đáng sợ. Chương 443, yêu nhau nao đáng sợ. Chương 443, yêu nhau nao đáng sợ. Khổ thống chi thần cũng không để ý tới, tựa như người tại nghiền chết con kiến lúc căn bản nghe không được con kiến kêu rên. Thần đối Tô Mộc đưa tay ra, con kia bị thực chất hóa đau khổ quấn quanh tay rất chậm, dù là hài đồng đều có thể tùy tiện tránh thoát, nhưng lại cho Tô Mộc một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Tô Mộc không thấy chút nào bối rối, mỉm cười nói, tiểu viên, phục sinh mặt lị. Khởi nguyên chi địa bên trong, trên màn ảnh máy vi tính Dis tiểu nhân đem mặt lị cặp văn kiện từ vỡ ve chai bên trong kéo ra, cũng rời đi thế giới cặp văn kiện. Huyết Nguyệt Đế Quốc, khổ thống thần giáo trụ sở. Ông, Tô Mộc bên cạnh hư không nổi lên như nước gợn ba động, chỉ thấy nhu hòa bạch quang lấp lóe, tại kia giữa bạch quang xuất hiện trước nhất chính là một đôi trắng non tiểu xảo bàn chân, ngay sau đó bạch quang bên trên rời, thiếu nữ tinh tế mềm mại bắp chân, tròn trịa đùi theo thứ tự hiện hiện. Lại hướng lên chính là một bộ ngắn gọn màu trắng váy liền áo, nhẹ nhàng phiêu giật, phản phất đám mây bệnh mà thành. Bạch quang càng phát ra nhu hòa, thiếu nữ thân ảnh dần dần thành hình, cuối cùng dừng lại tại một trương thanh thuần động lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thiếu nữ mở mịt mở hai mắt ra, linh động thanh tịnh con mắt chậm chạp tập trung, ta không phải chết sao? Nơi này là Dương Đông Thanh. Mặt Lệ nhìn xem xâm nhập ánh mắt thân ảnh quen thuộc, cho dù đối phương bị vô tận hắc mang quấn quanh, bị bóp méo phủ văn phụ thân, nàng vẫn là một chút nhận ra mình yêu người. Mặt Lệ run rẩy mà âm thanh kích động như đồng thời ở giữa đứng im nút bấm, Dương Đông Thanh sắp chụp vào Tô Mộc tay bỗng nhiên dừng tại giữ không trung bên trong. Tấm kia hờ hững trên mặt đột nhiên nổi lên một vòng nhân loại cảm xúc. Cùng lúc đó, trên thân Dương Đông Thanh hắc quang bắt đầu lấp loé không yên, phản phất bị gió thổi động ánh đến. Khổ thống chi thần lực lượng bắt nguồn từ thống khổ, nhưng Dương Đông Thanh thống khổ thì là bắt nguồn từ Mặt Lệ cái chết, bây giờ Mặt Lệ phục sinh, kia thống khổ tự nhiên đem tan thành mây khói. Đây cũng là vì sao Tô Mộc nhất định phải lựa chọn khổ thống chi thần làm săn giết đối tượng nguyên nhân. Mặt Lệ, Dương Đông Thanh trong miệng gạt ra hai chữ này, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, dường như tại ức chế cái gì. Dương Đông Thanh, ngươi làm sao rồi? Ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Mạc Lệ nhìn thấy người thương bộ dáng như thế, đầy mắt vẻ đau lòng. Tô Mộc nhếch miệng lên một vòng đường cong, "Mạc Lệ, Dương Đông Thanh vì phục sinh ngươi bị tà thần xâm lấn, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể tỉnh lại hắn, không phải hắn đem triệt để bị tà thần thôn vệ." Mạc Lệ sắc mặt chấp nhận, căn bản không lo được Tô Mộc vì sao ở đây, cũng không muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, giờ này khắc này trong mắt nàng chỉ có đối Dương Đông Thanh lo lắng cùng lo lắng. "Đông Thanh, ngươi đến cùng làm sao vậy, không nên làm ta sợ a?" Mạc Lệ run rẩy hướng Dương Đông Thanh tới gần. Dương Đông Thanh thần sắc dữ tợn, tay trái nắm chặt tay phải của mình, "Không được qua đây." Mạc Lệ quật cường lắc đầu, hốc mắt phiếm hồng, căn bản không để ý ngăn cản, ôm chặt lấy Dương Đông Thanh cứng nhắc thân thể, "Đông Thanh, là ta à?" "A." Dương Đông Thanh thống khổ gào thét, hai tay siết chặt đầu lâu của mình. "Huyễn thuật, là huyễn thuật, đều là giả. Là ngươi dở cho quỷ đúng hay không, Tô Mục?" Tô Mục mỉm cười nói, "Thật giả rất trọng yếu sao? Thừa nhận đi Dương Đông Thanh, coi như trước mắt Mạc Lệ là huyễn tượng, ngươi cũng không nỡ giết nàng." Một câu trực kích mệnh môn, chính như hắn lời nói, cho dù là huyễn tượng, Dương Đông Thanh cũng sẽ không ra tay với Mạc Lệ. "Huống chi, đây cũng không phải huyễn thuật, ngươi nhìn đây là cái gì?" Tô Mộc giơ tay lên, một viên thần bí cổ phát chiếc nhẫn đang phát ra hào quang màu vàng sậm. Dương Đông Thanh con ngươi bỗng nhiên co bảo, hắn nhận ra, đây chính là tâm hắn tâm niệm niệm Chí Cao Thiên. Chí Cao Thiên không phải tại ngạo mạn trong tay sao? Chẳng lẽ? Tô Mộc dường như đoán ra trong lòng của hắn suy nghĩ, khỏe miệng có chút câu lên, bàn tay thon dài chậm rãi ở trên mặt sẽ qua, một trương ngân bạch mặt nạ nháy mắt xuất hiện. "Không sai, ta chính là ngạo mạn." Đạm Mạc Thanh Tuyến cùng ngạo mạn không khác nhau chút nào. Giờ khắc này, trong lòng Dương Đông Thanh lại không có mảy may hoài nghi. Hắn run rẩy nhìn về phía trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, nước mắt tràn mi mà ra, "Mạc Lệ, thật là ngươi sao?" Trong lòng của hắn, Tô Mộc là ngạo mạn tin tức, kém xa Mạc Lệ phục sinh càng làm cho hắn để ý là ta. "Là ta?" "Đông Thanh." Mạc Lệ run rẩy đem để tay tại Dương Đông Thanh trên mặt, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng yêu thương. "Ông." Bao hàm phẫn nộ nói mớ âm thanh từ Dương Đông Thanh thể nội vang lên, khổ thống chi thần lực lượng ngay tại kịch liệt suy yếu, thần có thể rõ ràng cảm thấy được, cỗ này vật dẫn bên trong ẩn chứa thống khổ đã toàn bộ tiêu tán, có chỉ còn vui sướng. Hạnh phúc còn có một loại không biết là cái gì mãnh liệt cảm xúc. Tô Mộc lấy xuống trên mặt ngân bạch mặt nạ, mỉm cười nói, cái này chính là tình yêu. Khổ thống chi thần lấy Dương Đông Thanh thống khổ làm môi giới giáng lâm, bây giờ thống khổ tiêu tán, khổ thống chi thần tự nhiên cũng không có neo điểm. Theo lý mà nói khổ thống chi thần có thể trở về vực sâu, nhưng đã đến mộng cảnh thế giới thần làm sao có thể từ bỏ, thế là cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác phụ thân tại người khác trên thân. Vô tận hắc mang từ trên thân Dương Đông Thanh bay lên, hóa thành một đạo hắc ảnh nháy mắt chui vào một người áo đen thể nội. Kia là khổ thống thần giáo cao tầng, một hoàng kim cường giả. Tô Mộc mỉm cười, hắn đã sớm ngờ tới loại tình huống này, đây cũng là hắn mục đích, tiến một bước suy yếu khổ thống chi thần lực lượng. Ngộng cảnh thế giới áp chế, cùng tiêu trừ Dương Đông Thanh thống khổ, hai bút cùng vẽ, khổ thống chi thần chờ mong hoàn mỹ giáng lâm thất bại. Bất quá, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu, dù là không phải hoàn toàn thể khổ thống chi thần, nó có được lực lượng cũng viễn siêu thánh cấp, nếu như không thể đem nó chém giết, phương thế giới này cuối cùng vẫn là muốn hủy diệt. "Mạc Lệ, nắm chặt ta mang ngươi rời đi nơi này quá nguy hiểm." Khôi phục bình thường Dương Đông Thanh lo lắng hô to. Hắn ôm chặt lấy Mạc Lệ, cũng không quay đầu lại chạy. Tô Mộc vẫn chưa để ý, mà là nhìn chăm chú lên có được mới vật dẫn khổ thống chi thần. Bị đem một quân khổ thống chi thần hiển nhiên đã lên cơn giận dữ, thần vung tay lên, vô tận hắc quang quần quật nháy mắt vào hư không bên trong ngưng tụ thành một thanh màu đen trường mâu, hướng Tô Mộc đâm xuyên tới. Đang muốn thử một lần lực lượng của thần. Tô Mộc hai con ngươi nhắm lại, bảy kiện vương quyền bảo cụ hư ảnh trống rỗng hiện hiện, ở trên người hắn chậm rãi ngưng thực, thể nội lục thần tính toàn bộ triển khai, siêu biệt thánh cấp thể phách cùng tinh thần lực cầm vang một phát, toàn bộ quán thâu tại vương quyền chi kiếm bên trong. Keng! Thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Như từ thương khung quan sát, cái này một cái chớp mắt lấy Tô Mộc làm trung tâm, từng đạo hư không chấn động sinh ra gợn sóng đông nhiên hướng bốn phía tản ra, có ánh kim quang ẩm vàng một phát, đâm xuyên vân tầng. Chạm. Hắn đột nhiên huy kiếm, phách tuyệt vô song kim sắc kiếm khí phá không mà ra, như là một thanh kim sắc cái kéo xé mở trời cao, đem hư không cày ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết tích. Kiếm khí cùng màu đen trường mâu chạm vào nhau. Keng. Chấn thiên triệt địa tiếng nổ đùng đoàn vang lên, kim sắc kiếm khí kịch liệt rung động, lập tức như mặt gương vỡ vụn, vương quyền chi kiếm không ngừng rung động, giống như là tại gào thét. Sau một khắc, màu đen trường mâu dư thế không giảm hung hăng đem Tô Mộc tim xuyên thủng. Chương 444, huyễn tưởng cụ hiện chương 444, huyễn tưởng cụ hiện Tô Mộc. Nơi xa chuyển đến Dương Đông Thanh lo lắng tiếng giống, hắn chớp mắt đã tới, muốn nâng. Nhưng mà Tô Mộc lại khoát tay áo, nương theo lấy tinh hồng chi nguyệt phát ra huyết quang, ngực huyết động chậm rãi phục hồi như cũ. Thần minh chi lực quả nhiên cứng hãn, xem ra hôm nay như bại, coi như thật chết rồi. Hắn có thể cảm giác được đau khổ thần lực đối thân thể ăn mòn, mặc dù bị tinh hồng chi nguyệt phục hồi như cũ, nhưng thần lực ăn mòn cũng tiêu hao tinh hồng chi nguyệt không ít lực lượng. Thấy Tô Mộc không có việc gì, Dương Đông Thanh lúc này mới thở dài một hơi, lúc này hắn dường như nhớ tới cái gì giống như, có chút khó chịu nói, ta cũng không phải đặc địa tới giúp ngươi, ta chỉ là không nghĩ bỏ mặc khổ thống chi thần hủy diệt thế giới, để tránh ảnh hưởng đến Mạc Lệ. Mặc dù rất vui mừng ngươi có thể trở về, nhưng cũng rất tiếc nuối, ngươi giúp không được gì, như vậy đi, ngươi đi đem một bên khổ thống thần giáo giáo đồ xử lý một chút, liền xem như đối ta trợ giúp lớn nhất. Tô Mộc bất đắc dĩ ngữ khí thật giống như đang nói, để Dương Đông Thanh đi tiểu hài bản kia ăn cơm đồng dạng. Dương Đông Thanh hữu tâm phản bác, nhưng không thể không thừa nhận đối phương nói là sự thật, hắn tới nhúng tay chỉ là thêm phiền. Bởi vì khổ thống chi thần giáng lâm nguyên nhân, những cái kia sống sót đau khổ giáo đồ từng cái hoàn toàn mất đi lý trí, hoàn toàn biến thành tà thần khôi lỗi, vừa vặn từ Dương Đông Thanh vị này giáo chủ đến thanh lý môn hộ. Bạch, lại một đường màu đen trường mâu phá không mà đến, lần này Tô Mộc không có trọi cứng, mà là mở ra mộng du hình thức tránh khỏi. Khổ thống chi thần tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, thần thân hình chậm rãi lên không, hư không mà đứng, bắt đầu đối huyết nguyệt đế quốc trắng trợn phá hư giết chóc. Thần tại chế tạo thống khổ, dùng cái này đến để thăng mình lực lượng. Xem ra chỉ có thể chấp hành bê kế hoạch. Tô Mộc ánh mắt khẽ nhúc nhích, bên trong tinh lam chi quang lấp lóe. Hắn nguyên bản định suy yếu khổ thống chi thần lực lượng về sau, nhìn xem có thể hay không đem nó giết chết, nhưng hiện tại xem ra, thần cường đại sớm đã vượt ra khỏi người phàm tưởng tượng, dù là bị suy yếu, dù là không phải hoàn toàn thể, cũng căn bản không phải người có thể đối phó tồn tại. Tô Mộc bê kế hoạch cũng rất đơn giản, đã mình không cách nào đơn soát khổ thống chi thần, vậy cũng chỉ có thể tìm giúp đỡ. Như Dương Đông Thanh, Bảy Vương Chi Lưu, mặc dù đã là đương thời đỉnh phong, nhưng đối mặt thần mình cũng đơn giản là lớn một chút sâu kiến, có thể nói đương kim thế giới không có người nào có thể trở thành trợ thủ của hắn, bất quá, không có giúp đỡ có thể sáng tạo giúp đỡ. Tiểu biên, mở ra huyễn tưởng cụ hiện. Ngươi muốn cụ hiện cái gì? Người? Người nào? Có thể khắc chế khổ thống chi thần người dựa theo trí nhớ của ta đi chế tạo. Tô Mộc trong đầu hiện lên hai thân ảnh, kia là hắn đã từng nhìn qua trong tiểu thuyết nhân vật, chưa giác tỉnh cái kia đặc thù mộng cảnh trước đó, hắn vẫn là một cái bình thường học sinh, ngày bình thường cũng rất thích xem tiểu thuyết, cũng nhìn không ít tiểu thuyết. Về sau có được mộng cảnh về sau, hắn còn nhiều lần đem mộng cảnh biến thành trong tiểu thuyết thế giới, xuyên qua đi vào thể nghiệm. Mà tại hắn nhìn qua trong tiểu thuyết, có hai người nhất là khắc chế khổ thống chi thần. Hắn không có lựa chọn dùng thế giới lực lượng đi chế tạo thần khí, bởi vì thần khí chỉ là tự vật, mà người mới có thể sáng tạo vô hạn khả năng. Được rồi. Tiểu biên ngọt ngào nói, không có tình cảm nàng căn bản nghe ra mảy may bối rối, phải chăng giữ lại nhân vật ký ức, tư duy? Giữ lại. Tô Mộc quả quyết hồi đáp, ký ức tư duy là người hạch tâm, nếu như là người khác, Tô Mộc không ngại đem nó xem như không có tư tưởng công cụ đến sử dụng, chỉ lợi dụng bọn hắn năng lực. Dù sao năng lực giống nhau tại khác biệt người trong tay, có đôi khi phát huy ra tác dụng ngày đêm khác biệt. Nhưng hắn muốn cụ hiện hai người kia, mạnh không chỉ có là bọn hắn năng lực, còn có bọn hắn bản thân. Hắn cần không phải công cụ, mà là chân chính có thể tại trận này thần chiến bên trong phát huy tác dụng chiến hữu. Đột nhiên, một đạo bạch quang tràn vào Tô Mộc thể nội. Đông Dương, Tô Mộc trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ chi sắc. Hắn chậm rãi giang hai tay ra, giờ khắc này, hắn phảng phất Phật chủ làm thị thế giới thần minh, toàn thế giới lực lượng đều phảng phất tại trong bàn tay hắn hội tụ. Cùng lúc đó, mộng cảnh thế giới bên trong, một chút không người hoang mạc, Gô Bi, Thâm Sơn, Vũ Lâm chờ một chút địa khu, cùng một thời gian bắt đầu đổ sụp, kia là thế giới lực lượng bị rút đi biểu hiện. Trừ địa khu, toàn bộ mộng cảnh thế giới người cũng phát giác được dị dạng, vô số người hoảng sợ kêu to, bởi vì trên người bọn họ lực lượng vậy mà tại chậm rãi trôi qua. Bọn hắn lực lượng hóa thành điểm điểm bạch quang, như tia nước nhỏ, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tô Mộc trước người hai đạo hư ảnh bên trong hội tụ. Trăm sông đổ về một biển. Huyễn tưởng cụ hiện. Tô Mộc thanh âm vang vọng đất trời, trung quanh cuồng phong được khởi. Tại thiên địa chứng kiến hạ, hắn chậm rãi đọc lên hai vị kia tồn tại danh tự. Ma đế, chú ý thanh phong. Thiên tri, mới thôi. Ông, thời gian phảng phất đình trệ, ước vạn bạch mang như thiên hà chạy ngược tràn vào kia hai đạo hư ảnh thể nội, hư ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực bắt đầu. Chỉ thấy một vị thân xuyên ám kim đế bảo nam tử cao lớn chậm rãi xuất hiện, hắn đứng chắp tay, ánh mắt bệ nghệ, quanh thân ma diễm hừng hực, màu mặc ngọc tóc dài theo gió phiêu lãng, khủng bố ma uy giống như thế gian vạn ác chi nguyên, ngay cả hư không đều ăn mòn. Ma đế, chú ý thanh phong. Một vị khác nhìn qua càng giống là người hiện đại, một bộ áo khoác màu đen choàng tại thon dài thẳng tắp thân thể bên trên, một ngân đỏ lên trong khi chớp con mắt ánh mắt hừng hực, như thác nước tóc bạc yên tĩnh tản mát trên bà bay. Cùng chú ý thanh phong bá đạo bệ nghệ khác biệt, người này trên mặt có chỉ là bình tĩnh, nước giọng bình tĩnh, ở trong đó căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì thuộc về nhân loại cảm xúc. Chỉ khi nào có người có thể nhìn thấu kia bình tĩnh, liền sẽ kinh hãi phát hiện, bình tĩnh phía dưới thình lình ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng, kiềm chế đến cực hạn điên cuồng. Tiên tri, mới thôi. Đây là nơi nào? Chú ý thanh phong khẽ nhíu mày, đánh giá bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, bản đế làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại đây? Vân vân. Chú ý thanh phong phát giác được không đúng, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, có chút nắm tay, như thế yếu ớt lực lượng. Thì ra là thế, là giả sao? Tô Mộc ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn còn không có giải thích, không nghĩ tới chú ý thanh phong liền nhìn rõ đến bản thân là bị cụ hiện ra. Hắn cụ hiện ra hai người, đều là riêng phần mình thế giới nhất cường giả, mặc dù thế giới của bọn hắn bèn bèn là hư cấu ra tiểu thuyết thế giới, nhưng đây chẳng qua là đối với thế giới khác đến nói, đối với bọn hắn mình, đó chính là vô cùng thế giới chân thật. Tô Mộc cũng không cho rằng bọn họ là hư cấu ra nhân vật, bởi vì cái gọi là nhất niệm nhất thế giới, ai có thể khẳng định mình trước mắt thân ở thế giới không phải người khác một cái ý niệm trong đầu hư cấu ra. Hắn làm mộng cảnh thế giới người, điểm này thấm sâu trong người. Sở dĩ cụ hiện ra hai người này, là bởi vì bọn hắn là đối phó khổ thống chi thần người chọn lựa thích hợp nhất, ma đế chú ý thanh phong tại thiết lập bên trên là vạn ma chi chủ, là ma căn nguyên, bởi vậy bất luận cái gì tà ma đều không thể làm bị thương hắn mảy may, lại lực lượng còn có thể để cho hắn sử dụng. Khổ thống chi thần loại này tà thần, bị chú ý thanh phong hoàn mỹ khắc chế. Chương 445, ta đã thấy tương lai chương 445, ta đã thấy tương lai tiên tri mới thôi, tử vong trở về người sở hữu, có thể vô số lần khởi động lại thời gian tuyến tiếp theo dự báo tương lai, tử vong trở về tồn tại mang ý nghĩa vô hạn dung sai. Có thể từ trong tuyệt cảnh tìm ra cuối cùng một chút hy vọng sống, lại hắn còn có được tên là thống khổ năng lực, có thể hấp thu, trưởng không thế gian hết thảy thống khổ, đồng dạng hoàn mỹ khắc chế khổ thống chi thần. Là ngươi cụ hiện ra bản đế. Chú ý Thanh Phong đột nhiên nhìn về phía Tô Mộc hỏi. Mà một bên mới thôi lại từ bắt đầu đến cuối cùng giữ im lặng, thậm chí đều không có để ý hai người, cặp kia bình tĩnh con ngươi nhìn chăm chú lên trên bầu trời không ngừng tứ ngược khổ thống chi thần, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Tô Mộc nhẹ gật đầu, chính là, lần này gọi hai vị ra, là vì đối phó khổ thống chi thần. Chú ý Thanh Phong hai con ngươi nhắm lại, nhếch miệng lên một vòng rét lạnh ý cười, bản đế vì sao muốn giúp ngươi? Tô Mộc mỉm cười, làm thù lao, ta đem nói cho hai vị liên quan tới các ngươi thế giới ẩn giấu sâu nhất bí mật, cùng thời giã là các ngươi muốn biết nhất bí mật. Chú ý Thanh Phong cùng mới thôi cố sự kết cục hắn nhất thanh nhị sở, mà hắn cụ hiện ra hai người cũng không phải là đại kết cục thời kỳ, vì chính là dùng cái này xem như thù lao. Ồ, bản đế muốn biết nhất bí mật là cái gì? Tô Mộc mỉm cười nói, thì như thân phận chân thật của ngươi. Hắn dừng một chút, nhìn về phía một bên mới thôi, lại tỉ như vị này Phương Tiên Sinh lão bà. Lời còn chưa dứt, liền bị đánh gãy, chỉ nghe mới thôi bình tĩnh nói, ta đã biết. Tô Mộc lông mày nhíu lại, biết. Cụ tượng sai thời kỳ sao? Vẫn là. Không cần nghi hoặc, bởi vì ta đã nhìn thấy tương lai. Tô Mộc nhíu mày, mới thôi năng lực là tử vong trở về, như đồng du hy bên trong loạn, tử vong về sau có thể trở lại thời gian lúc trước tuyến, hắn như là đã biết, vậy liền mang ý nghĩa trước đó bọn hắn đã chết một lần, có lẽ không chỉ một lần. Đã ngươi đã biết, vậy ngươi đến nói là được, chúng ta tựa hồ không cần thiết giúp hắn. Chú ý Thanh Phong nết miệng lên một vòng cười tà. Mới thôi nhìn về phía giữa không trung khổ thống chi thần, bình tĩnh nói, chỉ là một tôn tà thần mà thôi, không có nuốt lời tất yếu. Chú ý Thanh Phong đồng dạng nhìn về phía khổ thống chi thần, ánh mắt kiệt ngạo mà bệ nghệ, hắn gật đầu đồng ý, xác thực. Thấy hai người đạt thành nhất trí, Tô Mộc mỉm cười, hắn nhẹ nhàng lấy xuống trên mặt màu trà kính mắt, đâu vào đấy đem nó cất kỹ, gió nhẹ quét hắn vào áo, tại trong mắt tạo nên tinh lam sắc gợn sóng. Như thế, vậy làm phiền hai vị. Chú ý Thanh Phong bước ra một bước, không gian bốn phía phảng phất tại dưới chân hắn vô hạn áp xúc, giống như xúc địa thành thốn, sau một khắc thân ảnh của hắn đã sừng sững không trung. Khủng bố ma diễm ở trên người hắn phun ra, quần quần ma vân phô thiên cái địa mà tới. Nhìn xem ngay tại tứ ngược khổ thống chi thần, hắn kiệt ngạo cười một tiếng, tà thần cũng là ma, thấy bản đế vì sao không bái? Khổ thống chi thần dường như cảm ứng được cái gì, bị thần phụ thân người áo đen quỷ dị quay đầu, lộ ra một trương hoàn toàn bị hắc mang bao trùm mặt, nhìn không ra ngũ quan. Thần bàn tay nhẹ giơ lên, sau lưng hư không dập dờn xuất thủy sóng gợn sóng, một thanh phun ra hắc mang trường màu bắn ra, lôi cuốn lấy vô tận thần lực. Chú ý Thanh Phong trong mắt ma quang lóe lên, ngập trời ma diễm phóng lên tận trời, ma diễm bên trong ẩn có vô số ma thần hư ảnh, hắn nô ra ma khí cuốn quanh bàn tay, dùng sức một nắm. Ông sắp đâm vào lồng ngực màu đen trường mâu bị hắn nắm trong tay, phát ra gấp rút bù bù. Hê hê hê. Hạt gạo chi quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Chợt, chú ý Thanh Phong lật bàn tay một cái, lại trực tiếp cầm trong tay đen nhánh trường mâu hướng khổ thống chi thần ném ra ngoài. Kia trường mâu đang đến gần khổ thống chi thần mấy mắt, liền bị vô hình ba động mất diệt. Chú ý Thanh Phong nhướng mày, cỗ này hư giả thân thể vẫn là quá yếu. Sau một khắc, khổ thống chi thần sau lưng hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, một thanh, hai thanh, ba thanh. Trên trăm chuôi đau khổ trường mâu chậm rãi hiện hiện, không ngừng phá không mà đi. Chú ý Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, minh phủ chi nắm. Khủng bố ma uy tại phía trên hắn hư không hội tụ, một đạo giống như minh phủ chi môn khổng lồ môn hộ nháy mắt thành hình. Phanh! Minh phủ chi môn ầm vang mở rộng, vô số đạo quấn quanh lấy xiển xích giữ tận quỷ thủ từ đó nhô ra, hướng phía đau khổ trường mâu chụp tới. Thần lực lượng tại tiếp tục tăng cường, không muốn liều tiêu hao, thần nhược điểm tại nhục thể. Mới thôi thanh âm bình tĩnh vang lên. Chỉ gặp hắn phía sau bỗng nhiên hiện hiện một vòng ánh lửa, cự đại hắc viêm hai cánh mở rộng ra đến, kéo lấy thân thể của hắn bay thẳng không trung. Chú ý Thanh Phong hai con ngươi nhắm lại, khóe mắt liếc qua nhìn thấy từ trên trời cao rủ xuống điểm điểm hắc mang, những cái kia hắc mang tựa như là tiền giấy thiêu đốt sau cho tàn, quanh quẩn trên không trung bay múa, cuối cùng rơi vào khổ thống chi thần thể nội. Mỗi dung nhập một điểm cho tàn khổ thống chi thần trên thân khí tức liền cường hoành một phần, trong thâm viên bản thể chính tiếp tục không ngừng chuyển vận lực lượng, mặc dù có bảy vương kết giới ngăn trở, nhưng vẫn cũng không cách nào toàn bộ ngăn cản. Minh bạch điểm này về sau, chú ý Thanh Phong trực tiếp từ bỏ tiêu hao chiến, thân hình quỷ dị ở giữa không trung liên tiếp lấp lóe, đột ngột xuất hiện tại khổ thống chi thần trước người, lôi cuốn lấy ngập trời ma diễm quyền ấn như sao băng quanh ra. Khổ thống chi thần tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thao túng người áo đen thân thể không ngừng đánh trả, trong lúc nhất thời đau khổ thần lực cùng ma diễm điên cuồng xen lẫn, bắn tung tóe ra vô số quang vũ. Nhưng chú ý Thanh Phong rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, chính như hắn nói, cụ hiện xuất thân thể quá yếu. Đang lúc hắn dần dần không địch lại thời điểm, một đạo thanh âm bình tĩnh tại thương khung vang vọng, lĩnh vực triển khai, vô gian địa ngục. Ông, quỷ dị ba động khuyết tán thiên địa, trên trời thanh lãnh minh nguyệt đống nhiên bị huyết sắc bao trùm, hóa thành một vòng huyết nguyệt. Nhưng nếu như cẩn thận đi nhìn, kia căn bản không phải cái gì huyết nguyệt, mà là một con to lớn trong mắt màu đỏ ngỏm. Tại huyết quang chiếu dọi xuống, đại địa phía trên hiện ra kéo dài không dứt hắc hỏa chỗ sâu, một tòa địa ngục kinh khủng hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi thành hình. Bên trong có vô tận quỷ ảnh đang thét đảo, mà quỷ ảnh phía sau thình lình còn ẩn giấu đi từng tôn khó nói lên lời khủng bố thân ảnh. Khi vô gian địa ngục xuất hiện một khắc này, trên bầu trời không ngừng xoay quanh bay múa cho tàn đều bị ngăn cách bên ngoài, bọn chúng như hoa tuyết tới gần lò luyện, rơi vào vô gian địa ngục bên trên trong khoảnh khắc tan ra không thấy. Có vô gian địa ngục ngăn trở, khổ thống chi thần lực lượng không còn tăng cường. Bạch, một thanh sáng như bạc dao giải phẫu xuất hiện tại mới thôi trong tay. Hắn một tay cầm đao đón lấy khổ thống chi thần. Nhìn thấy hai người đại chiến khổ thống chi thần, Tô Mộc giờ này khắc này rốt cục cảm nhận được đồng đội tác dụng, đã từng hắn khi nào từng có loại đãi ngộ này. Đang lúc hắn chuẩn bị gia nhập chiến đấu thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên mới thôi thanh âm. Đông Dương, Tô Mộc dừng bước lại, nét miệng lên một vòng đường cong, thì ra là thế, đây chính là ngươi thấy tương lai sao? Có mới thôi chỉ dẫn, Tô Mộc thân hình lóe lên đi khởi nguyên chi địa. Chương 446, liên thủ chương 446, liên thủ một lát sau, Tô Mộc từ khởi nguyên chi địa trở về, chuẩn bị ở sau đã chuẩn bị hoàn tất. Phong Trần tuyệt niệm phát động, thực chất hóa tinh thần lực lôi cuốn lấy thân thể của hắn đằng không mà lên, hắn phóng tới chiến trường trung ương, thao túng bảy vương bảo cụ gia nhập chiến đấu. Theo sự gia nhập của hắn, thắng bại thiên bình dần dần bắt đầu nghiêng. Khổ thống chi thần dần dần rơi vào hạ phòng, thân mặc dù tạm thời mất đi lực lượng nơi phát ra, nhưng thực lực vẫn như cũng là nghiền ép cấp bậc. Theo lý thuyết ba người không cách nào áp chế thần, nhưng hết lần này tới lần khác thật áp chế. Bởi vì ba người công kích hoàn toàn diệu chi hào điên, phối hợp lại không chê vào đâu được. Đáng sợ nhất chính là mỗi lần đều có thể liệu địch tiên cơ. Khổ thống chi thần mới vừa ra tay, ba người đã biết ứng đối ra sao. Mà lại cho dù thần không lưu dư lực bạo phát lực lượng, để ba người tránh cũng không thể tránh, nhưng như cũng không làm gì được bọn hắn, bởi vì ba người này, thần ai cũng giết không chết. Chú ý Thanh Phong là vạn ma chi chủ, không bị bất luận cái gì tà ma chi lực gây thương tích. Mới thôi có thể hấp thu thống khổ, còn có được hư hóa năng lực, có thể đem mình hóa thành không cách nào bị công kích hư vô. Tô Mộc có được tinh hồng chi nguyệt cùng hải thần thần tính song trọng bất tử chi thân, lại có thể tiến vào mộng cảnh lần tránh công kích. Ba người một cái so một cái khó giết. Về phần vì sao mỗi lần có thể liệu địch tiên cơ, tự nhiên là bởi vì mới thôi sớm cảnh báo, không ai biết hắn đến cùng tử vong trở về bao nhiêu lần. Ngay tại lúc này, mới thôi thanh âm bình tĩnh tại Tô Mộc trong đầu vang lên. Tô Mộc ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối bị hai người cuốn lấy khổ thống chi thần phát động thần chi tà thủ. Vô số trật tự xích vàng vào hư không bên trong xen lẫn mà ra, trong chớp mắt cuốn chặt lấy khổ thống chi thần thân thể. Mới thôi cùng chú ý Thanh Phong lấn người mà lên, một trái một phải đem nó chế trụ. Hành động nhận hạn chế khổ thống chi thần đang muốn dãy rủa, lại chợt thấy một đôi lóe ra tinh lam chi quang con người đập vào mi mắt. Ông, Tô Mộc tinh thần lực toàn bộ triển khai, trong mắt tinh lam chi quang đại tác, hào quang sáng chói cơ hồ xua tan thế gian tất cả vẻ lo lắng. Đông Dương, trong mắt của hắn chảy ra hai hàng huyết lệ, bất quá hắn vẫn chưa để ý, bởi vì miễn thuật xong rồi. Khổ thống chi thần kịch liệt gào thét, nắm chắc đầu lâu của mình, mà mới thôi cùng chú ý Thanh Phong sớm đã vọt đến một bên, lặng lặng nhìn. Chỉ thấy bị khổ thống chi thần phụ thân người áo đen, trên thân lại hiện ra một đạo hắc ảnh, bóng đen kia không ngừng lắc lư, phản phất muốn thoát ly thân thể. Không sai, Tô Mộc thi triển huyễn thuật đối tượng cũng không phải là khổ thống chi thần, mà là bị thần phụ thân người áo đen. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn dùng huyễn thuật đối phó khổ thống chi thần cũng không hiện thực, nhưng lại có thể đối phó thần bẩn dẫn, giống như trước đó đối phó Dương Đông Thanh. Khổ thống chi thần làm chân thực thần minh, thần muốn đi vào mộng cảnh thế giới liền nhất định phải có được vật dẫn, không phải đem không cách nào độc lập tồn tại, cho nên nhìn như biến thành khôi lỗi người áo đen kỳ thật cũng chưa chết, khổ thống chi thần cũng sẽ không giết hắn cô này vật dẫn. Vừa mới Tô Mộc trong chiến đấu một mực âm thầm dùng tinh thần lực xâm lấn hắc bảo nhân thân thể, là nhất sau huyễn thuật làm nền. Người áo đen là khổ thống thần giáo người đứng thứ hai, hoàng kim cường giả, gia nhập khổ thống thần giáo nguyên nhân là nữ nhi của hắn bị huyết tộc sát hại, từ đó về sau hắn liền âm thầm tổ chức nhân loại phản kháng huyết tộc, chỉ bất quá một mực không thành công. Về sau khổ thống thần giáo xuất hiện mang cho hắn hy vọng, hắn liền gia nhập khổ thống thần giáo. Cho nên nghĩ tiêu trừ người áo đen thống khổ rất đơn giản, đó chính là chế tạo một cái con nữ nhi của hắn huyễn cảnh, chỉ cần không có thống khổ, khổ thống chi thần liền không cách nào đem nó xem như vật dẫn. Liên quan tới người áo đen tình báo đều là Tô Mộc mới vừa từ mới thôi trong miệng thu hoạch được, mới thôi không chỉ có biết người áo đen tin tức, còn nói không muốn phục sinh người áo đen nữ nhi, bởi vì người áo đen bị khổ thống chi thần xâm lấn thời gian quá dài, ý thức hoàn toàn bị cầm tù, căn bản không nhìn thấy ngoại giới, chỉ có thể sử dụng huyễn thuật. Khi mới thôi nói ra những lời này lúc, Tô Mộc đã có thể nghĩ đến bọn hắn tại cái trước thời gian tuyến, hoặc tốt nhất cái thời gian tuyến kinh lịch sự tình. Người áo đen tình báo khẳng định là mình tại khởi nguyên chi địa tra, dù sao khởi nguyên chi địa trên máy vi tính có tất cả mọi người tin tức, tra xong về sau nói cho mới thôi, sau đó phục sinh người áo đen nữ nhi, thất bại, cuối cùng mới có thời gian bây giờ tuyến, đem phục sinh nữ nhi đổi thành sử dụng huyễn thuật. Giờ này khắc này Tô Mộc đột nhiên có chút lý giải, vì cái gì tại mới thôi thế giới bên trong, hắn đồng đội xưa nay không dùng động não, thậm chí đem mới thôi xưng là đội ngũ ngoại trí đại não. Bởi vì tiên tri sẽ mang ngươi thông hướng chính xác nhất tương lai. Chắc không được một câu ta đã nhìn thấy tương lai có thể để cho vô số người chạy theo như vịt, khi một người vĩnh viễn chính xác lúc, vậy hắn nói ra chính là chân lý. Đột nhiên, một đạo khủng bố hắc ảnh như vực sâu từ người áo đen trên thân lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ kia nhanh đến cực điểm, trốn vào hư không liền biến mất không thấy. Chạy rồi. Chú ý Thanh Phong trong mắt ma quang lấp lóe, đang chuẩn bị tìm kiếm, lại nghe mới thôi bình tĩnh nói, đi theo ta. Ba người lập tức hành động, rất hiển nhiên mới thôi sớm đã dự báo đến khổ thống chi thần tung tích. Huyết Nguyệt Đế Quốc, một chỗ vắng vẻ trang viên trong địa lao. Bên trong giam giữ hơn 10 vị trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử, các nàng như là súc vật bị giam trong lồng, trường kỳ không gặp được ánh nắng để các nàng làn da dị thường tươi bạch. Các nàng là tòa trang viên này chủ nhân nuôi nốt huyết nô, trang viên chủ người là một vị huyết tộc, hắn đối với máu tươi 10 phần bắt bẻ, ngày bình thường chỉ thích hút một chút mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp từ máu, để cho tiện, cho nên hắn nuôi nốt một nhóm. Vị này huyết tộc cũng không mạnh, vẻn vẹn là bạch ngân cấp độ, nhưng bởi vì chỗ vắng vẻ, hắn giống như toàn bộ thành trấn vương, ngày bình thường ngay tại thành trấn bên trong làm mưa làm gió. Đều ngẩng đầu lên, để lao ra ta xem một chút, hôm nay nên lật hai bảng hiệu. Âu Nhu huyết tộc nam tử đứng tại nhà giam bên cạnh, tùy ý đánh giá nhà giam bên trong các nữ tử. Những cô gái kia chết lặng ngẩng đầu, như bị chọn lựa hàng hóa chờ đợi huyết tộc chọn lựa. Âu Nhu nam tử chậm rãi quét mắt, khi ánh mắt của hắn rơi vào một tên sau cùng trên người nữ tử lúc, vẫn không khỏi nhướng mày. Bởi vì nữ tử kia vẫn chưa ngẩng đầu, ngược lại gắt gao cúi đầu, toàn thân run rẩy. Ha ha, ta tiểu tâm can dọa sợ à, liền quyết định là ngươi, ngươi đang sợ hãi lúc cơ bắp sẽ dị thường căng cứng, khi răng nanh đâm vào cái cổ, loại này căng cứng sẽ áp bách trái tim, dẫn đến máu tươi không ngừng dâng trào, hương vị kia, thật sự là tươi ngon cực. Âm nhu nam tử mở ra cửa nhà lao, bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp đi đến nữ tử trước mặt, ở trên cao nhìn xuống ra lệnh, ngẩng đầu lên. Nữ tử run rẩy càng phát ra lợi hại, dường như tại kiềm chế cái gì, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ than nhẹ. Lão gia lời ta nói không nghe thấy phải không? Ta bảo ngươi nâng lên. Hắn im bặt mà dừng, bởi vì nữ tử đã ngẩng đầu lên, lộ ra một trương hoàn toàn bị hắc mang bao trùm không có ngũ quan mặt. Khi thấy gương mặt kia lúc, âm nhu nam tử huyết dịch cả người gần như ngưng trệ, một cú khó có thể tưởng tượng khủng bố uy áp đống nhiên giáng lâm. Âm nhu nam tử hai mắt bạo lồi, miệng của hắn không tách ra hợp, nhưng lại không phát ra thanh âm nào, giống như là không khí đều bị rút sạch. A, thật ngẩng đầu ngươi lại không cao hứng. Chú ý thanh phong khinh thường cười lạnh vang lên. Chương 447, để huyết nguyệt đế quốc đắm chìm tại trong ảo thuật. Chương 447, để huyết nguyệt đế quốc đắm chìm tại trong ảo thuật. Sau một khắc, chỉ thấy ba đạo thân hình khác nhau thân ảnh chống rông giáng lâm tại nhà giam bên trong. Không có ngũ quan vị nữ tử kia có chút mất tự nhiên dừng lại, hiển nhiên không nghĩ tới ba người nhanh chóng như vậy tìm đến. Khổ thống chi thần vốn định thoát ly vô gian địa ngục phạm vi, tiếp theo tiếp tục tiếp nhận đến từ vực sâu bản thể lực lượng, còn không chờ thần bắt đầu, địch nhân liền tới cửa. Lan đi, cản bản đế đường. Cũng không thấy chú ý thanh phong có bất kỳ động tác, vẹn vẹn một ánh mắt, âm nhu nam tử nháy mắt bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Lúc này, khổ thống chi thần đống nhiên bạo khởi, vô tận hắc mang từ nữ nhân trên người phun ra ngoài. Còn không chờ thần phát lực, nữ nhân thân thể đột nhiên run lẩy bẩy, một đạo nhu hòa tinh làm chi quang từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Đây là Tô Mộc trước đó đi khởi nguyên chi địa lưu lại chuẩn bị ở sau. Chiến đấu bắt đầu trước đó, mới thôi liền nói cho hắn khổ thống chi thần sẽ trốn hướng phương nào, cũng để hắn sớm tại mới vật dẫn trên thân lưu lại huyền thuật thủ đoạn. Cho nên Tô Mộc ngay từ đầu vẫn chưa gia nhập chiến đấu, mà là trước đi một chuyến khởi nguyên chi địa tìm tới nữ tử cặp văn kiện, sau đó biên chế với cảnh. Bây giờ khổ thống chi thần chính như mới thôi lời nói, nhập thân vào trên người nữ tử, kia Tô Mộc bệnh mỹ hảo huyền cảnh thì thừa cơ phát lực, nhất cử tiêu trừ nữ tử thống khổ. Giống. Khổ thống chi thần kịch liệt gào thét, thần có thể cảm giác được nữ tử thể nội thống khổ ngay tại phi tốc biến mất. Thần lại lần nữa bị buộc ra. Khi hắc ảnh hiện thân một khắc này, ba đạo đến từ phương vị khác nhau công kích chớp mắt đã tới. Chú ý thanh phong năm ngón tay đưa nắm, khủng bố ma khí hóa thành quỷ thủ sẽ rách hắc ảnh thân thể. Mới thôi bên cạnh trống rông xuất hiện một vị nữ tử váy trắng, tinh tế bàn tay trắng đoán dễ như trở bàn tay đem hắc ảnh xuyên thủng. Tô một chỗ mi tâm ngân sắc ấn ký bỗng nhiên xé rách, một viên ngân sắc dựng thẳng đồng chậm rãi mở ra, vô tận thánh quang dâng trào, như thần linh dương mắt. Ba đạo công kích ra thần, khổ thống chi thần thân thể bành một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời hắc khí tiêu tán không thấy. Giải quyết rồi. Chú ý thanh phong có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mới thôi lắc đầu, còn không có, còn kém một bước cuối cùng. Khổ thống chi thần lực lượng bắt nguồn từ thống khổ. Bây giờ thần giáng lâm phạm vi mặc dù chỉ bao phủ huyết nguyệt đế quốc, nhưng chỉ cần huyết nguyệt trong đế quốc vẫn tồn tại thống khổ, thần liền sẽ không chết. Thần có thể tại bất luận cái gì có thống khổ trên thân người phục sinh. Thần bây giờ tại đây. Tô Mộc hỏi. Thần ở khắp mọi nơi, bởi vì thần chính là thống khổ bản thân. Bây giờ thần ý thức được chúng ta có thể tìm tới thần vị trí, cho nên thần liền chia thành tốc nhỏ, phân tán tại toàn bộ huyết nguyệt đế quốc chờ đợi vực sâu bản thể không ngừng truyền thâu lực lượng. Không được bao lâu, thần sẽ lấy càng mạnh tư thái xuất hiện. Bất quá, thần cách làm như vậy ngược lại bại lộ tự thân nhược điểm, đem mình phân tán thành vô số phần, cũng đại biểu cho lực lượng biến vô hạn yếu. Nghe xong mới thôi, Tô Mộc như có điều suy nghĩ, hắn đã biết như thế nào đối phó khổ thống chi thần. Trước đó đã hai lần trọng thương khổ thống chi thần, tiếp xuống lần thứ ba liền xem chính ngươi. Mới thôi nhìn về phía Tô Mộc bình tĩnh nói, dẫn khổ thống chi thần giáng lâm, giết chết đối phương hối đoái ra ác mộng tinh huyết, tấn thăng hoàng kim chi vương, kế thừa một cảnh. Bước kế tiếp chính là tìm về huyền thiên lực lượng, thành thần, dung hợp quyền hành. Thừa dịp chúng thần ngủ say, vạn pháp thiên tôn dung hợp bộ phận quyền hành thời điểm. Tô Mộc nhẹ gật đầu, người thông minh ở giữa giao lưu không cần quá nhiều lời ngữ. Thân hình của hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đi khởi nguyên chi địa. Vẫn là quen thuộc máy tính phòng, cũ nát tiểu cũ máy tính. Tiểu viên, đem toàn bộ huyết nguyệt đế quốc người thả đến một sấp văn kiện. Màn ảnh máy vi tính bên trong tiểu viên nhảy nhảy nhót nhót chạy đến thế giới cặp văn kiện bên cạnh, tay nhỏ cùng cái đầu nhỏ duỗi đi vào, sau đó phí sức đem một cái mới xây cặp văn kiện kéo ra ngoài. Tô Mộc lập tức phát động bàng bạc vô lượng tinh thần lực tràn vào trong đó. Hắn muốn đem toàn bộ huyết nguyệt đế quốc người kéo vào huyền thuật bên trong, tạo dựng ra một cái làm cho tất cả mọi người hạnh phúc huyền thuật, tiêu trừ nỗi thống khổ của bọn hắn. Dạng này khổ thống chi thần đem không chỗ che thân, lực lượng cũng sẽ vô hạn suy yếu. Đương nhiên, làm cho tất cả mọi người rất vui vẻ huyền thuật là không tồn tại. Người là một loại rất kỳ lạ sinh vật, bởi vì dục vọng không chiếm được thỏa mãn mà thống khổ, bởi vì dục vọng được đến thỏa mãn mà nhàm chán. Cho nên trên lý luận không tồn tại tất cả mọi người hạnh phúc huyền thuật, tiêu trừ thống khổ rất đơn giản, đó chính là thỏa mãn tất cả mọi người dục vọng. Nhưng thỏa mãn về sau người liền sẽ lâm vào vô tận trống rỗng, tiếp theo bởi vì trống rỗng mà thống khổ, điểm này Tô Mộc thấm sâu trong người. Bất quá, ở trong đó có một cái thời gian kém, người thỏa mãn dục vọng sau sẽ không lập tức cảm thấy trống rỗng nhàm chán. Tô Mộc muốn chính là cái này thời gian chênh lệch, chỉ cần có thể ngắn ngủi tiêu trừ thống khổ liền đầy đủ. Nếu như chỉ bằng vào mượn hắn tự thân, nghĩ thôi miên toàn bộ huyết nguyệt đế quốc cần hao phí thời gian rất lâu, không nói những cái khác, vẹn vẹn tìm người liền phải tốn hao không ít công phu. Cũng may, có khởi nguyên chi địa tồn tại, hắn có thể trực tiếp xâm lấn huyết nguyệt đế quốc cặp văn kiện, tiến hành thống nhất thôi miên, đồng thời hoàn toàn không cần lo lắng tinh thần lực không đủ dùng, bởi vì tại khởi nguyên chi địa bên trong, hắn tinh thần lực chính là vô hạn. Vô hạn tinh thần lực điên cuồng tràn vào cặp văn kiện bên trong. Ngoại giới, Chú ý Thanh Phong cùng mới thôi đồng thời ngẩng đầu nhìn trời, tại kia mắt thường không thể gặp thị giác bên trong, một đạo tinh lam sắc màn sáng tại trên trời cao chậm rãi trải rộng ra, hướng phía toàn bộ Huyết Nguyệt Đế quốc bao phủ tới. Màn sáng phía trên rủ xuống ức vạn sợi tinh lam sợi tơ liên tiếp tại mỗi người trên đỉnh đầu, bị kết nối người cũng không hay biết cảm giác. Xa xa nhìn lại, mười phần rung động, giống như là trên bầu trời nhiều một chương kết nối ức vạn sinh linh mạng vô tuyến. Xem ra hắn sắp thành công. Chú ý Thanh Phong khẽ miệng hơi bệnh. Dần dần, toàn bộ Huyết Nguyệt Đế quốc ngay tại Lặng Yên phát sinh loại nào đó thần kỳ cải biến. Nguyên bản thống khổ, chết lặng đám người, đột nhiên trở nên hai mắt mở mịt, như là từng cố bị khống chế cái xác không hồn, nhưng rất nhanh, những này cái xác không hồn trên mặt vẻ thống khổ giết hết, thay vào đó chính là mỉm cười, hạnh phúc mỉm cười. Đương nhiên, cũng có chút người là hưng phấn cùng thiếu. Bởi vì mỗi người đối định nghĩa của hạnh phúc là khác biệt, có người muốn sự nghiệp có thành tựu, có người muốn người nhà khỏe mạnh bình an, có người muốn mỹ nữ thành đàn, phú khả đế quốc, cũng có người chỉ là yên tĩnh phơi nắng thái dương liền có thể cảm thấy hạnh phúc. Giờ khắc này, Tô Mộc giống như không gì làm không được thần minh, dùng hắn tự tay biên chế nguyên thuật, làm cho tất cả mọi người đều đắm chìm trong đó, đều đắm chìm trong hạnh phúc của mình bên trong. Bao phủ tại Huyết Nguyệt Đế quốc đau khổ màn che ầm vang vỡ vụn. Nếu như thế thượng chân có thiên đường, đó nhất định là giờ phút này Huyết Nguyệt Đế quốc. Tô Mộc trở lại Huyết Nguyệt Đế quốc, nhìn xem toàn bộ đế quốc người đắm chìm trong hạnh phúc, ánh mắt của hắn không ngừng tìm kiếm, muốn tìm được Khổ Thống Chi Thần tung tích. Nhưng hắn nhưng lại chưa phát hiện, Khổ Thống Chi Thần phảng phất biến mất vô tung vô ảnh. Không dùng tìm. Mới thôi thanh âm bình tĩnh vang lên, Khổ Thống Chi Thần cần lấy thống khổ làm vật trung gian, bây giờ sự thống khổ của mọi người đều biến mất, vậy hắn chỗ chỉ có một cái. Tô Mộc mỉm cười, xác thực. Hắn nhìn về phía Mới Thôi cùng chú ý Thanh Phong, mỉm cười nói, vậy kế tiếp liền mời hai vị lại giúp ta cuối cùng một chút sức lực. Mới Thôi cùng chú ý Thanh Phong nhẹ gật đầu, một trái một phải đi tới Tô Mộc bên người. Sau một khắc, vô tận hắc mang từ Tô Mộc trên thân dâng lên, hắn ngũ quan nháy mắt bị hắc mang thay thế. Không sai, khi mọi người thống khổ đều tiêu trừ thời điểm, kia Khổ Thống Chi Thần duy nhất điểm dừng chân chỉ có Tô Mộc. Nỗi thống khổ của hắn vẫn chưa tiêu trừ. Chương 448, kiệt kiệt kiệt. Chương 448, kiệt kiệt kiệt. Mới thôi cùng chú ý Thanh Phong năng lực trời khắc Khổ Thống Chi Thần, đối phương tự nhiên sẽ không lựa chọn hai người bọn họ làm vật dẫn, nhất định sẽ tuyển Tô Mộc. Vô tận thống khổ không ngừng đánh thẳng vào Tô Mộc linh hồn, hắn cảm giác mình đang mất đi quyền khống chế thân thể, giống như là muốn biến thành một bộ mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Hắc mang đem khuôn mặt hoàn toàn bao trùm, phong bế hắn ánh mắt, trong lúc nhất thời hắn phảng phất rơi vào vĩnh dạng. Trên người hắn hắc mang càng phát ra hừng hực, giống như cháy hừng hực hắc diễm. Lúc này, một trái một phải hai cánh tay đột nhiên xuyên thấu hắc diễm cản trở, nhẹ nhàng rơi vào Tô Mộc hai vai. Ngay sau đó, hai đạo khủng bố chấn áp chi lực từ kia trên hai cánh tay truyền đến, Tô Mộc dần dần khôi phục một chút thân thể trưởng công quyền, trước mắt vô tận vĩnh dạng nháy mắt xé mở một cái khe. Ngũ giác tức đoạn. Tô Mộc trực tiếp đem tự thân ngũ giác tức đoạn, hắn rốt cuộc cảm giác không đến bất luận cái gì trên thân thể thống khổ. Duy nhất có thể cảm thấy được, chỉ có tâm hồn thống khổ. Người thống khổ hết thể chia làm hai loại, một loại là trên sinh lý, tỉ như thụ thương, tật bệnh, mà đổi thành một loại thì là trên tâm lý, tỉ như thất bại, thất tình. Nói cách khác, trừ sinh bệnh, thụ thương bên ngoài, người có thể cảm nhận được thống khổ đều là căn cứ vào người bản thân giá trị quan, nhận biết mang đến, cũng không chân thực tồn tại. Nhưng thường thường chính là loại này không chân thực tồn tại thống khổ đau nhất. Mà Tô Mộc thống khổ cũng rất đơn giản, đó chính là bởi vì trống rỗng, nhàm chán mang đến thống khổ. Bây giờ Khổ Thống Chi Thần chính cắm rễ ở loại thống khổ này bên trong, giấu ở trong tâm linh của hắn. Tô Mộc ý thức bắt đầu vô hạn chìm xuống, trong thoáng chốc, hắn phảng phất đi tới một mảnh xanh thẳm trên đại dương bao la, mặt biển bình tĩnh không lay động, bóng loáng tựa như mặt kính. Trên đỉnh đầu của hắn là đồng dạng bầu trời xanh thẳm, trong lúc nhất thời căn bản không biết là đứng trên mặt biển, vẫn là rủ xuống dán tại dưới bầu trời. Đây là tâm linh của hắn không gian. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy kia gương sáng trong suốt trên mặt biển, một đạo mơ hồ không rõ hắc ảnh ngạo nghễ sừng sững, thần giống như là không ngừng hòa tan đen ngọn đến, điểm điểm mực nước từ trên thân chảy xuống, rơi vào mặt biển. Xanh thẳm mặt biển dần dần bị ô nhiễm, như là một chương trắng loãng trên tờ giấy trắng đột nhiên nhỏ xuống một giọt mực nước không ngừng khuyết tán choáng mở. Khổ Thống Chi Thần ngay tại ô nhiễm Tô Mộc tâm linh không gian, ý đồ đem loại kia nhàm chán trống rỗng chỗ sinh ra thống khổ vô hạn phóng đại, đem Tô Mộc triệt để biến thành thần vật dẫn. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Mộc mỉm cười, chậm rãi hướng hắc ảnh đi đến. Tinh xảo dày da màu đen giống trên mặt biển, đãng xuất từng cái hình tròn gợn sóng. Hắn mỏng mà mềm mại môi khẽ mở, ngươi biết không, ta xác thực từng bởi vì nhàm chán mà cảm thấy thống khổ, loại đau khổ này thời khắc dày vò lấy ta, nó cũng không mãnh liệt, lại kéo dài không dứt, giống tinh mịn châm, từng cái nhẹ đâm thần kinh. Tại loại thống khổ này phía dưới, thời gian không còn là đồng đều nhanh chảy dòng sông, mà là sền sệt đầm lầy, mỗi một giây đều bị vô hạn kéo dài, giống như vĩnh viễn không có phần cuối. Tại loại này thời gian bên trong, ánh nắng vĩnh viễn không có chút nào ý mới tung xuống, bốn phía hoan thanh tiếu ngữ như là im ắng đen trắng phim cầm, quen quần đơn điệu tiếng ông ông. Tô Mộc bước chân chậm rãi dừng lại, phản phất phản chiếu lấy bầu trời, đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắc ảnh. Thế nhưng là, theo ta mở ra siêu phàm thế giới đại môn một khắc này, ta nhàm chán thời gian liền càng ngày càng ít, bên trong tồn tại rất nhiều không biết mù hộ, chờ lấy ta từng cái đi mở ra, không có mở ra trước đó, vĩnh viễn cũng sẽ không biết bên trong ẩn giấu đi cái gì kinh hỉ, ta thích loại này không biết kinh hỉ. Đông Dương, Tô Mộc khỏe miệng có chút câu lên, kia đường cong dần dần phóng đại, từ mỉm cười hóa thành mang theo điên cuồng cuồng hỉ. Ánh mắt của hắn giống như vệ nhân lô đen, như muốn đem hắc ảnh thôn vệ đồng dạng, mà ngươi, Khổ Thống Chi Thần, là ta lớn nhất kinh hỉ. Là trời cao ban cho ta lễ vật tốt nhất, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể thí thần, ta hưng phấn sắp phát cuồng, làm sao đến thống khổ. Hê hê hê. Khoa trương, vặn mẹo, điên cuồng tiếng cười tràn ngập toàn bộ tâm linh không gian. Một cái đại thủ đống nhiên nô ra, một phát bắt được khổ thống chi thần cái cổ, nguyên bản bị nhuộm đen hơn phân nửa xanh thẳm mặt biển, khoảnh khắc tịnh hóa. Giang giác, mặt kính vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên, bầu trời cùng mặt biển ầm vang vỡ vụn. Ngoài giới, Tô Mộc chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắc mang đã từ trên mặt hắn rút đi, lộ ra cặp kia tinh lam sắc con ngươi. Xem ra ngươi đã thành công đem khổ thống chi thần phong ấn tại trong cơ thể. Mới thôi bình tĩnh nói, đã như vậy, bản đế đi, về phần như lời ngươi nói bí mật, kia tiểu tử đã nói cho ta. Chú ý thanh phong khoát tay áo, một bộ ám kim đế bảo chậm rãi quy về hư vô. Ta cũng phải về thế giới của ta, mặc dù nó chỉ là một cái vô tận luân hồi, vĩnh viễn không có kết cục, bất quá, có đôi khi không có kết cục cũng là kết cục. Mới thôi thanh âm bình tĩnh dần dần tiêu tán trong không khí. Nhìn xem biến mất hai người, Tô Mộc mỉm cười ra hiệu. Chợt, tiểu viên, vận dụng thế giới chi lực trấn áp trong cơ thể ta khổ thống chi thần. Được rồi. Tiểu viên thanh âm ngọt ngào vang lên. Theo mới thôi cùng chú ý thanh phong tiêu tán, thế giới lực lượng lại lần nữa tràn đầy bắt đầu. Bàng bạc thế giới chi lực tràn vào Tô Mộc thể nội, đối khổ thống chi thần không ngừng trấn áp luyện hóa. Cái này nhất định là một cái dài dằng dặc mà gian nan quá trình, thế là Tô Mộc chuẩn bị đi mộng cảnh thời gian phòng. Hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ, bởi vì trước mắt trấn áp khổ thống chi thần cũng không phải là hoàn chỉnh thể, vẹn vẹn là một bộ phận. Trong thâm nguyên, khổ thống chi thần bản thể còn tại tiếp tục xâm lấn, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, Dương Đông Thanh cấp tốc từ đằng xa chạy tới. Trên người hắn mang theo không ít vết máu, thở hổn hển nói, kết thúc rồi. Tô Mộc lắc đầu, còn không có, còn kém một bước cuối cùng, ta đã đem khổ thống chi thần phong ấn, hiện tại cần giải quyết triệt để hắn, giải quyết tốt hậu quả làm việc liền giao cho ngươi. Dương Đông Thanh khẽ giật mình, giao cho ta. Hắn nhìn một chút cảnh hoang tàn khắp nơi Huyết Nguyệt Đế Quốc, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Không phải, ta khắc phục hậu quả ra sao a? Huyết Nguyệt Đế Quốc đều nhanh chỉ còn trên danh nghĩa, cái này. Hắn còn chưa có nói xong, chợt thấy Tô Mộc ném tới một cái ngân sắc vật thể. Nhận vào tay xem xét, rõ ràng là một chương khắc họa lấy phẫn nộ khuôn mặt tươi cười ngân bạch mặt nạ. Đeo lên tấm mặt nạ này, ngươi chính là thất tông tội, bạo nộ, hết thể giao cho thất tông tội là đủ. Nói xong, Tô Mộc thân ảnh liền biến mất không thấy, chỉ để lại Dương Đông Thanh một người ngu ngốc nhìn xem trong tay mặt nạ. Không phải, ta còn không có đồng ý đâu. Đang lúc hắn do dự thời khắc, đột nhiên biến sắc, hắn nhìn hướng viết chỗ, không ít người đang từ viễn thuật bên trong chậm rãi thức tỉnh. Doa đến hắn vội vàng đeo lên bạo nộ mặt nạ, Huyết Nguyệt Đế Quốc bị hủy, như thế lớn nổi hắn nhưng còn không nổi, vẫn là để thất tông tội đến con đi. Nếu là trước đó hắn khẳng định không sợ hãi, nhưng bây giờ Mạn Lệ đã phục sinh, hắn một lần nữa có được uy hiếp, tự nhiên không nghĩ bại lộ. Khi hắn đeo lên bạo nộ mặt nạ một khắc này, thần kỳ một màn xuất hiện. Vô số tỉnh lại người nhìn thấy hắn, thần sắc nháy mắt trở nên vô cùng hoảng sợ, như là tránh né như bệnh dịch lui lại. Chương 449, ác mộng chương 449, ác mộng là thất tông tội. Tấm mặt nạ này là bạo nộ. Cháy mau. Ta liền nói làm sao lại đột nhiên xuất hiện khủng bố như vậy quái vật, nguyên lai đều là bạo nộ làm. Hắn muốn hủy diệt Huyết Nguyệt Đế Quốc, cháy mau a. Mọi người tranh nhau chen lấn chạy trốn, có người thậm chí dọa đến giày đều rơi, cũng không dám quay đầu đi nhặt. Dương Đông Thanh, đây chính là cái gọi là giải quyết tốt hậu quả sao? Đem người đều dọa chạy. Ngày kế tiếp, Thất Tông tội bạo nộ liên thủ khổ thống thần giáo, giết chết bất tử chi vương, phá hủy Huyết Nguyệt Đế Quốc tin tức chấn kinh thế giới. Người của toàn thế giới đều bị tin tức này rung động, bảy vương một trong bất tử chi vương thế mà vẫn lạc, ngay cả Huyết Nguyệt Đế Quốc đều gần như vong quốc. Rung động sau khi chính là sợ hãi thật sâu, Thất Tông tội âm ảnh như là một tấm vong lớn, đem toàn thế giới đều bao phủ trong đó. Thất Tông tội vong thế giới chi tâm bất tử a. Trời đánh bạo nộ, quả thực xuất sinh không bằng. Xong, toàn xong. Thất Tông tội cuối cùng rồi sẽ hủy diệt thế giới, bất tử chi vương đều chết rồi, thế gian này còn có ai có thể ngăn cản Thất Tông tội? Xích Viêm Đế Quốc, tinh thành 13 khu, một tòa biệt thự bên trong. Dương Đông Thanh chậm rãi cầm trong tay báo chí đặt lên bàn, ngón tay có chút run rẩy. Hắn trở lại đối ngay tại nấu cơm Mạt Lệ nói, gần nhất trước đừng đi ra ngoài. Mạt Lệ một bên xào rau một bên cười nói, đều nghe ngươi. Trên mặt nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, bây giờ nàng không chỉ có một lần nữa phục sinh, càng là khôi phục nhân loại thân phận, còn cùng người yêu đoàn tụ, hết thảy đều phảng phất trở lại ban sơ dáng vẻ. Khởi nguyên chi địa. Tô Mộc nhìn chăm chú lên trong tay tinh lam sắc giọt nước mắt, nó lơ lửng tại bàn tay phía trên, dường như xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa. Cái này mai tinh lam sắc giọt nước mắt chính là ác mộng linh hồn chi huyết, hoặc là nói ác mộng chi thần huyền thiên thần huyết. Hắn tại mộng cảnh thời gian phòng, hao phí thời gian một năm, thành công đem khổ thống chi thần trấn áp luyện hóa, cuối cùng đem nó hiến tế cho chí cao thiên hối đoái ra giọt này thần huyết. Người dung hợp thần huyết, trở thành thế gian duy nhất ác mộng về sau, liền có thể kế thừa tòa này mộng cảnh thế giới, cùng tạo vật chủ quyền hành, ngươi chính là ác mộng chi thần người thừa kế. Nghe tiểu biên, Tô Mộc mỉm cười, sẽ như thế đơn giản sao? Huyền Tiên dùng mệnh đổi lấy hết thảy, cuối cùng liền vì ta làm áo cưới. Ta ngược lại là cảm thấy, thần có lẽ sẽ mượn nhờ thân thể ta chủ sinh. Tiểu biên nghi hoặc nhìn hắn một cái, ngươi dùng phàm nhân tư duy đi tìm hiểu thần, chú định không chiếm được câu trả lời chính xác, Huyền Tiên vì sao muốn mượn nhờ thân thể của ngươi chủ sinh? Rõ ràng ngươi chính là Huyền Tiên a. Tô Mộc trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, ta là Huyền Tiên. Thú vị, trừ Phong Vương thân phận bên ngoài, hiện tại lại nhiều một cái ác mộng chi thần sao? Tiểu biên lắc đầu, không phải, ta không phải ý tứ này, ý của ta là, ngươi là Huyền Tiên, toàn bộ Huyền Tiên thế giới bên trong bất luận kẻ nào đều là Huyền Tiên. Thân tồn tại rất kỳ diệu, Huyền Tiên thế giới là thần, bên trong một ngọn cây cỏ, vạn vật sinh linh đều là thần. Thần tụ hợp cùng một chỗ chính là ác mộng chi thần, phân tán ra thì là đường kim thế giới. Nhưng tụ hợp cùng phân tán hai loại trạng thái lại là chồng chất lên nhau. Ý chí của ngươi kế thừa huyền thiên thế giới, tương đương với huyền thiên lấy ngươi làm trung tâm tụ hợp, trên bản chất ngươi chính là huyền thiên chính là ngươi. Dùng nhân loại các ngươi nói, có thể hiểu thành một người đổi danh tự, mặc dù danh tự khác biệt, nhưng kỳ thật đều là cùng là một người. Tô Mộc như có điều suy nghĩ, nét miệng lên một vòng đường cong, thần thật là rất kỳ lạ giống loài, bây giờ đối thần hết thể định nghĩa, bất quá đều là nhân loại dùng tự thân nhận biết cưỡng ép miêu tả ra, có lẽ chỉ có thực sự trở thành thần, mới có thể lý giải thần là vật gì. Liên như là ngoại giới dùng rất nhiều hình dung từ, nhãn hiệu đến định nghĩa một người, như thế thật chuẩn xác không? Thật có thể thông qua những này hình dung từ cùng nhãn hiệu hoàn toàn lý giải người này sao? Người không trở thành hắn, liền vĩnh viễn không cách nào chân chính lý giải người này toàn bộ. Giữa người và người là không tồn tại tuyệt đối lý giải, chỉ có tương đối. Người cùng thần chi ở giữa tự nhiên càng thêm không có khả năng. Đông Dương, Tô một bàn tay bỗng nhiên một nắm, tinh lam sắc giọt nước mắt tại trong bàn tay hắn vỡ vụt, vô số lam sắc quang điểm thuận bàn tay của hắn chui vào thân thể, đến linh hồn. Ông. Bóng đêm vô tận giống như thủy triều đem hắn ý thức bao phủ, hắn đang không ngừng chìm xuống, phảng phất rơi vào vực sâu không đáy, trước mắt đèn kéo quân hiện lên trước kia ký ức, thời gian phảng phất tại đảo lưu. Hắn nhìn thấy khổ thống chi thần giáng lâm, nhìn thấy ác mộng xâm lấn, thất tông tội thành lập, mình lần thứ nhất tiến vào ác mộng thế giới, lần thứ nhất tiếp xúc cái kia thần kỳ mộng cảnh, nhìn thấy bi bô tập nói, đến cất tiếng khóc chào đời, lại đến ý thức biến thành một đoàn hỗn độn. Tô một phảng phất triệt để trên thế gian biến mất, ngay cả ý thức cũng không còn tồn tại. Lúc này, một đạo nhu hòa tinh lam chi quang từ sâu trong linh hồn chậm rãi nở rộ, mỹ lệ như hoa. Quang mang chỗ đến, hắc ám như băng tuyết tan rã, linh hồn tại cố lực lượng này cọ rửa hạng, trở nên nhẹ nhàng, thuần túy. Hắn ý thức tại kéo dài vô hạn, từ một cái điểm bị kéo dài thành một đường, những cái kia tuyến không ngừng phục chế, phân liệt, lan tràn, cuối cùng xen lẫn thành một trường che khuất bầu trời lưới lớn, chậm rãi đem toàn bộ mộng cảnh thế giới bao trùm. Một khắc này, hắn phảng phất có thể chạm đến thế gian vạn vật, có thể nghe tới trong gió mang theo hoa cỏ nói nhỏ, có thể cảm thấy được ước vạn sinh linh cảm xúc, hắn không còn là một người, mà là thế giới. Hoàn toàn siêu thoát nhục thể hạn chế, linh hồn tại loại cảnh giới kỳ diệu này bên trong bay lượn, không ngừng thể biến, thăng hoa, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Ông nương theo lấy một trận bù bù, ý thức giống như thủy triều thu hồi thể nội, Tô Mộc chậm rãi mở hai mắt ra, tinh lam sắc đôi mắt xanh triệt trong suốt, ẩn ẩn đem thế giới phản chiếu trong đó. Ác ngộng. Xong rồi, cảm giác thế nào? Tiểu Biên nhảy nhảy nhót nhót đi tới Tô Mộc bên người. Tô Mộc đầu lâu buông xuống, giống như là lần thứ nhất có được thân thể, nhìn chăm chú lên hai tay của mình. Rất kỳ diệu, ta đại khái có thể hiểu được ngươi nói ý tứ, hiện tại ta giống như biến thành rồi toàn bộ mộng cảnh thế giới. Tiểu Biên nghiêng đầu quan sát, kỳ thực hiện tại ngươi đều có thể bỏ qua nhục thân, chân chính ác ngộng vốn cũng không phải là thực thể. Tô Mộc mỉm cười lắc đầu, ngươi không có nhục thân, sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua tầng tầng trở ngại, rơi vào vết rách dày đặc bảy vương kết giới phía trên. Sau một khắc, khởi nguyên chi điệu bên trong tiểu cũ máy tính hóa thành một đạo bạch quang, rơi vào Tô Mộc hư cầm trong tay, bạch quang không ngừng biến hình, cuối cùng biến thành rồi một cây xả văn một thủ trượng. Thủ trượng điểm nhẹ mặt đất. Đông. Tinh lam sắc hình khuyên sóng nước tầng tầng dập dờn. Kia dập dờn sóng nước hoàn toàn không nhìn thời không khoảng cách, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức xuất hiện tại bảy vương kết giới phía trên. Theo tinh lam chi quang quyết tán, nguyên bản tràn đầy vết rách bảy vương kết giới nháy mắt phục hồi như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Những cái kia chuẩn bị từ khe hở bên trong chui vào ác mộng sinh vật, giống như là đụng đầu vào cứng rắn trên vách tường, bị đạn trở về. Trong thâm viên từng đôi tà thần đôi mắt, cũng tại lúc này chậm rãi nhắm lại. Chương 450, cũ thần chết, tân thần lập. Chương 450, cũ thần chết, tân thần lập. Làm xong đây hết thảy, Tô Mộc lại khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía trong tay xà văn một thủ trưởng hỏi, ta đã trở thành ác mộng, kế thừa huyền thiên thế giới, lại chỉ có thể khiêu động tạo vật chủ quyền hành một tia lực lượng sao? Tiểu Biên điểm một chút đầu, kia là đương nhiên rồi. Tạo vật chủ quyền hành chỉ có thần minh cấp bậc kia tồn tại mới có thể hoàn toàn dung hợp, nếu như không phải huyền thiên một giọt thần huyết, ngươi ngay cả cái này một tia lực lượng đều không thể điều động. Nói cách khác, huyền thiên thế giới vẫn như cũ không cách nào triệt để ngăn cách thiên đường thần dình mò. Nếu có thể ngăn cách đã sớm ngăn cách, tạo vật chủ quyền hành mặc dù cường đại, nhưng cũng phải nhìn ai dùng, trừ phi ngươi tấn thăng làm mới ác mộng chi thần, triệt để dung hợp quyền hành, mới có thể hoàn toàn ngăn cách. Đương nhiên, đến lúc đó ngươi cũng sẽ không cần ngăn cách, lấy thần minh thân thể dung hợp tạo vật chủ quyền hành, ngươi cơ bản tương đương với mới tạo vật chủ. Bất quá cái khác thần minh là sẽ không cho phép ngươi làm như vậy, thật đến lúc đó, các thần sợ rằng sẽ liều lĩnh ngăn cả ngươi, liền như là năm đó đối phó huyền thiên đồng dạng. Vậy ta muốn thế nào mới có thể tấn thăng làm mới ác mộng chi thần? Tô Mộc hỏi. Phàm nhân vĩnh viễn không cách nào tấn thăng làm thần, bởi vì thần là tiên tiên mà đến, là tạo vật chi sơ liền sinh ra tồn tại, hậu thiên sinh linh vô luận lại thế nào cố gắng, cũng thành không được thần. Muốn trở thành thần chỉ có một loại biện pháp, đó chính là cựu thân chết, tân thần lập. Cựu thân chết, tân thần lập. Tô Mộc như có điều suy nghĩ. Đúng. Kẻ đến sau kế thừa lực lượng của thần, liền có thể trở thành mới thần. Đây là thiên địa chi sơ liền tồn tại quy tắc, liền giống với nhân loại cổ đại vương triều chức quan, nhất phẩm chức quan có mấy cái, nhị phẩm có mấy cái, đây đều là định chết. Kẻ đến sau muốn quan cư nhất phẩm, chỉ có thể chờ đợi người ở phía trên thoái vị, hoặc là chính là hoàng đế lại nhiều mở một cái nhất phẩm chức quan, nơi này hoàng đế liền tương đương với tạo vật chủ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ta chỉ có kế thừa huyền thiên toàn bộ bản nguyên mới có thể trở thành chân chính ác mộng chi thần. Tiểu Biên điểm một chút đầu, đúng vậy, trước mắt ngươi chỉ kế thừa huyền thiên bộ phận bản nguyên, cũng chính là cái mộng cảnh này thế giới, nhưng cái này còn xa xa không đủ, ngươi cần tìm tề huyền trời tất cả bản nguyên. Mộng cảnh thế giới không phải huyền thiên cận tồn bản nguyên sáng tạo sao? Chẳng lẽ cái khác bản nguyên không có bị chúng thần ma diệt? Ma diệt không được, lực lượng của thần là vùng thế giới này nền tảng, là cấu thành thiên địa cơ bản tạo thành một trong, trừ phi thiên địa hủy diệt, không phải thần vĩnh sinh bất tử.
Vĩnh sinh bất tử.
Tô Mộc khẽ nhíu mày. Tiểu Viên thấy rõ hắn ý nghĩ, giải thích nói, ta trước đó cũng đã nói, huyền thiên cũng không phải là thật chết rồi, thần chỉ là tiêu tán, hóa thành phương này mộng cảnh thế giới, ngươi có thể hiểu thành thần ý thức chết rồi, thần minh chính là như vậy tồn tại, các thần là pháp tắc hóa thân, thần minh ý thức có thể tiêu tán, nhưng pháp tắc mãi mãi cũng tại. Lúc trước tạo vật chủ sáng tạo thế giới lúc, đồng thời thiết lập rất nhiều pháp tắc để duy trì thế giới vận chuyển, những pháp tắc kia mới đầu không có ý thức, nhưng theo tạo vật chủ sau khi chết, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng diễn hóa, pháp tắc dần dần có ý thức, thế là liền sinh ra thần. Cái gọi là đem thần giết chết, chính là xóa đi ý thức, nhưng cấu thành thần pháp tắc vẫn tại. Tô Mộc minh bạch, huyền thiên trước đó kinh lịch thần chiến, dẫn đến cấu thành thần thân thể pháp tắc bị đánh tan, còn sót lại một bộ phận hóa thành bây giờ mộng cảnh thế giới, còn có một bộ phận còn sót lại bên ngoài. Về phần còn sót lại ở nơi nào, Tô Mộc trong lòng có đáp án. Không sai, chính như ngươi nghĩ đồng dạng, tại thiên đường, cũng chính là trên mặt đất, dù sao nơi đó mới là thần chiến chiến trường. Thiên đường. Tô Mộc bị câu lên hứng thú, là một người trong động, vẫn là một cái sinh hoạt dưới đất người trong động, hắn đối với trên mặt đất bộ dáng rất hiếu kỳ. Dù sao dựa theo bình thường tư duy, trên mặt đất mới được xưng tụng là phương thế giới này chân chính dáng vẻ. Nếu như ngươi muốn đi trước thiên đường, tạo vật chủ quyền hành là tuyệt đối không thể mang đi, nó chỉ cần vừa rời đi phương này mộng cảnh thế giới, tất nhiên sẽ dẫn phát chúng thần chú ý. Vậy ta đâu? Ta thân là huyền thiên người thừa kế, tiến về thiên đường chẳng lẽ sẽ không gây nên chúng thần chú ý? Sẽ không, mặc dù ngươi là huyền thiên người thừa kế, nhưng ngươi quá yếu, ngươi tiến vào mặt đất liền tương đương với trên mặt đất thêm một cái con kiến, thần minh liền tương đương với thống trị mặt đất người, ngươi cảm thấy người sẽ chú ý tới trên mặt đất đột nhiên thêm một cái con kiến sao? Mà lại ngươi còn kiêm tu luật pháp, tương đương với tại ác ngộng bề ngoài gài bẫy một tầng xác, liền càng thêm khó mà phát hiện. Trừ phi ngươi ngày sau trở thành bán thần, bước vào thần lĩnh vực, khi đó mới có bị phát hiện phong hiểm. Vẫn là quá yếu sao? Từ khi trở thành ác ngộng về sau, Tô Mộc cảm giác mình thực lực đã cường đại đến thần chi hạ vô địch trình độ, phóng nhãn huyền thiên thế giới, thậm chí ác ngộng thế giới, rất khó tìm đến đối thủ. Đương nhiên, thâm viên bán thần ngoại trừ, dù là hắn chém giết khổ thống chi thần không hoàn toàn thể, hắn cũng không dám nói có thể đánh thắng chân chính bán thần, thần cung phàm hoàn toàn là hai cái chiều không gian. Thiên đường là cái dạng gì? Tiểu Viên lắc đầu, ta không biết, ta tự sinh ra chi sơ ngay tại khởi nguyên chi địa, rất nhiều việc cũng là từ huyền thiên còn sót lại trong trí nhớ thu hoạch được, bất quá ký ức là nghiêm trọng thiếu thốn, cho nên đối với thiên đường ta hoàn toàn không biết gì. Mà lại cho dù ta biết cũng vô dụng, bởi vì thiên đường phát sinh qua thần chiến, bộ dáng bây giờ khẳng định cùng trước kia khác nhau rất lớn. Tô Mộc mỉm cười, ta thích loại này không biết kinh hỉ. Chỉ bất quá, ta phải làm thế nào mới có thể lên thiên đường? Bây giờ địa ngục bị chúng thần phong ấn, trên lý luận bất luận cái gì sinh linh đều không thể tiến về thiên đường, nhưng ác ngộng ngoại trừ, làm thế gian duy nhất ác ngộng, ngươi có thể đem tự thân tính chân thực xuống làm không, biến thành hoàn toàn hư ảo người trong ngộng, dạng này đối thế giới đến nói, ngươi liền tương đương với không tồn tại. Đến lúc đó ngươi liền có thể xuyên qua đang tùy ý trong ngộng cảnh, chỉ cần thiên đường bên trên còn có người nằm mơ, ngươi liền có thể từ trong ngộng xuất hiện. Thì ra là thế. Tô Mộc vừa trở thành ác ngộng, thật nhiều năng lực cũng còn chưa quen thuộc, không nghĩ tới ác ngộng còn có thể làm được không nhìn bất luận cái gì phong ấn. Ngươi dự định lúc nào xuất phát? Tiểu Viên hỏi. Không đợi, bảy vương kết giới trải qua ta gia cố về sau, còn có thể kiên trì bao lâu? Nhiều nhất 10 năm, mặc dù bảy vương kết giới chữa trị, nhưng cổ thống chi thần xâm lấn dẫn đến mộng cảnh thế giới chân thực tính tăng nhiều, thần minh ảnh hưởng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. 10 năm về sau, thâm viên ban thần chỉ sợ không cần bật dẫn liền có thể giáng lâm. 10 năm sau, Tô Mộc mỉm cười, đầy đủ. Đã quyết định muốn đi thiên đường tìm về huyền thiên bản nguyên, vậy ta còn phải làm một phen chuẩn bị, chí ít trước đột phá thánh cấp. Hắn nói thánh cấp là chỉ cự ma mà không phải mộng cảnh luật pháp, mộng cảnh luật pháp kỳ thật cũng không tính luật pháp, mà là huyền thiên lực lượng. Cự ma muốn đạt tới thánh cấp, không chỉ cần phải cự ma huyết mạch, còn cần đem linh hồn cũng biến thành cự ma, tiếp theo kết nối vào thánh luật pháp, nhưng hắn hiện tại linh hồn đã thành rồi ác ngộng, nguyên bản hắn coi là cự ma luật pháp chỉ có thể kẹt tại hoàng kim chi vương cảnh giới, có thể trở thành ác ngộng về sau hắn mới phát hiện cũng không phải là như thế. Ác ngộng năng lực hết sức đặc thù, hắn hoàn toàn có thể đem tự thân linh hồn chia ra một bộ phận, đem nó chuyển hóa thành cự ma, sau đó kết nối thánh luật pháp tấn thăng thành cấp. Chương 451, sư phó chương 451, sư phó ta đề nghị ngươi tốt nhất trước không muốn đột phá thành cấp, dù sao ngươi tiếp xuống dự định tiến về thiên đường, hiện tại ai cũng không biết thiên đường là cái gì tình huống. Ngươi bây giờ trở nên càng mạnh, tại thần minh trong mắt liền càng dễ thấy. Chờ ngươi lên thiên đường về sau, xác định không có bị thần minh phát hiện phong hiểm, có thể tại thiên đường tấn thăng, mà lại tại thiên đường tấn thăng sẽ còn càng thêm dễ dàng, dù sao địa ngục tồn tại phong ấn, đối luật pháp có nhất định ngăn trở. Tô Mộc minh bạch tiểu viên ý tứ, thiên đường cái dạng gì không ai biết, có lẽ là thần minh cắt cứ chiếm linh thế gian, hoặc là thần minh tại thần chiến về sau trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say, hắn hiện tại muốn làm tuyệt không phải mạnh lên, mà là yếu đi. Chỉ có đầy đủ yếu, cùng phổ thông sâu kiến không khác, mới sẽ không gây nên thần minh chú ý, mạnh lên sẽ chỉ chết càng nhanh, bởi vì mạnh hơn cũng vô dụng, thần minh trước mặt đơn giản là lớn một chút sâu kiến. Thánh cấp làm phàm tục đỉnh phong, đã coi như là sâu kiến bên trong cái đầu lớn nhất tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, hắn nghĩ tới một vấn đề, luật pháp đến cùng là cái gì? Thần minh là pháp tắc hóa thân, kia các thần chẳng phải là tương đương với sống thần luật pháp. Vấn đề này hiển nhiên chạm tới tiểu viên tri thức điểm mù, nàng có chút mờ mịt. Ta cũng không biết luật pháp là cái gì, liên quan tới luật pháp, ta vẫn là từ mộng cảnh thế giới bên trong siêu phàm giả trên thân biết được, có lẽ huyền thiên trong trí nhớ có, nhưng thần đã sớm tiêu tán, ký ức cũng là không trọn vẹn, cũng không có liên quan tới luật pháp ký ức. Có lẽ chờ ngươi đi thiên đường liền biết đáp án, dù sao nơi đó mới là khoảng cách luật pháp gần nhất địa phương. Đúng, bảy vương bảo cụ ngươi không thể mang đi, bảy vương bảo cụ là tạo vật chủ quyền hành cùng huyền thiên lực lượng kết hợp sản phẩm, tại ác ngộng xâm lấn thời đại, ta lo lắng nhân loại không địch lại, cho nên mới sáng tạo ra bảy vương bảo cụ trợ giúp nhân loại. Thuận tiện để bảy vương bảo cụ xung làm khởi nguyên chi địa chìa khóa, tuyển ra thích hợp nhất người tiến vào khởi nguyên chi địa, kế thừa huyền thiên. Cho nên bảy vương bảo cụ mang theo tạo vật chủ quyền hành khí tức, ngươi như cầm bọn chúng lên thiên đường, khẳng định sẽ bị phát hiện. Tô Mộc nhẹ gật đầu, hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không dùng đến bảy vương bảo cụ. Bảy vương bảo cụ bên trong, hữu dụng nhất chính là Chí Cao Thiên trở thành ác mộng về sau, bản thân hắn liền có thể xem như sống Chí Cao Thiên. Chí Cao Thiên bản chất là hư thực chuyển hóa, hiến tế đại lượng tài nguyên đem hư ảo nguyện vọng chuyển hóa thành hiện thực. Mà ác mộng hoạch tâm năng lực đồng dạng là hư thực chuyển hóa. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, Chí Cao Thiên có thể làm đến sự tình, hắn cũng có thể làm đến. Xích Viêm Đế Quốc, Tinh Thành, Trường Sinh Đạo Quán. U tĩnh trong đạo quán, thân xuyên đạo bảo xoải bước trường kiếm quân vô thương một mình tính toán. Điều hưu gió thu thổi lất phất lá rụng, lôi cuốn lấy trời chiều dư huy giải đầy đại địa. Hắn phảng phất nhập định, tiên tính nghe phong thành, ngăn cách thế gian hồng trần phiền nhiễu. Đống dưng, một mảnh khô héo lá rụng rơi đến đầu vai. Quân vô thương giật mình bừng tỉnh, nhìn xem trong đạo quán lá rụng, tự lẩm bẩm, đến tranh thủ thời gian quét dọn, không phải sư phó lại nên mắng. Hắn vừa định đứng dậy, thân thể lại đột nhiên dừng lại, khoe miệng nổi lên một vòng đắng chát, kém chút quên, ta đã không có sư phó. Hắn lại lần nữa ngồi xuống lại. Khoảng thời gian này hắn một mực chờ đợi, chờ thủ lĩnh làm tròn lời hứa. Lúc trước thủ lĩnh nói ai giết ác ngộng sinh vật nhiều nhất, liền có thể thực hiện một cái nguyện vọng, vì nguyện vọng này, quân vô thương không biết ngày đêm giết địch, độc thân xâm nhập đại hải chỗ sâu, giết tới đạo bảo biến thành bọc máu, bảo kiếm đều cần nhận. Cho dù dạng này, hắn còn kém chút không có cầm tới thứ nhất, về sau nếu như không phải được đến Nam Cung Ngọc Ly cùng Đoan Mục Tình bọn người trợ giúp, cái này thứ nhất phải để Tham Lam, Lâm Tàng Dương cướp đi. Hắn cũng không trách Tham Lam, dù sao ai trong lòng không có một cái dù là bỏ qua tính mệnh cũng phải thực hiện nguyện vọng đâu. Có lẽ, tại Tham Lam trong lòng, cũng có một cái người rất trọng yếu chờ đợi phục sinh đi. Thủ lĩnh, thứ nhất ta đã cầm tới, nguyện vọng của ta lúc nào tài năng? Nghiệt đồ, vi sư không tại khoảng thời gian này người chính là nhìn như vậy nhà. Một đạo giản mua lại trung khí 10 phần thanh âm từ đạo quan cổng vang lên. Quân vô thương giật mình bừng tỉnh, không thể tin ngẩng đầu. Chỉ thấy một vị thần sắc giận tái đi, tóc hoa râm, mặc tràn đầy mỡ đông đạo bảo lao đầu đang đứng tại đầy trời lá khô bên trong. Sư phó. Quân vô thương đống nhiên đứng dậy, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Đừng gọi ta sư phó, vi sư không có người ăn ngon như vậy lười làm, tứ thể không cần nhiệt đồ, ngươi xem một chút việc này, đều nhanh để lá dụng cho chôn. Ngươi cũng không biết quét. Huyền Thanh đạo trưởng giận mắng, nhưng khỏe mắt lại là mang cười. Quét quét quét. Ta cái này liền quét. Quân vô thương hốc mắt đỏ bừng cầm lấy cái chổi, phủi đi trên mặt đất lá rụng. Hắn thỉnh thoảng quét về phía Huyền Thanh đạo trưởng, sợ đối phương chỉ là ảo giác. Sư phó, ngươi thật là sư phụ ta sao? Quân vô thương lần thứ nhất nhìn thấy người chết phục sinh, hắn cho tới bây giờ cũng không dám đúc tin. Huyền Thanh đạo trưởng dựng râu trợn mắt nói, ta không phải sư phó ngươi, ngươi là sư phụ ta được rồi. Tranh thủ thời gian quét xong về sau cho vi sư làm con gà quay, lại đến một bình rượu ngon. Cái này quen thuộc lời nói lập tức để quân vô thương mặt mày hớn hở, thật đúng là sư phó. Hắc, ta liệt cái trường sinh tiên tôn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Khoảng thời gian này không có đánh ngươi, ngứa ra đúng hay không? Huyền Thanh đạo trưởng làm bộ muốn đánh, quân vô thương vội vàng co rụt lại đầu tránh khỏi. Còn dám tránh? Phản ngươi! Quân vô thương chật vật tránh né, vị này đủ để cho toàn thế giới sợ hai thất tông tội thành viên, sắc dục, lúc này cực giống tránh né ra trưởng đánh tơi bời hùng hải tử. Sư phó, ta trước đi làm cho ngươi gạt bay. Sau một hồi lâu, sư đồ hai người ngồi tại trong đình viện, ăn gà quay uống chút rượu. Quân vô thương cũng không ăn, liền trừng mắt một đôi mắt từ đầu đến chân quan sát Huyền Thanh đạo trưởng, thậm chí còn vươn tay tóm lấy đối phương dâu trắng. Khí Huyền Thanh đạo trưởng một bàn tay đập vào trên bả vai hắn, lưu lại một cái tràn đầy tràn dầu thủ ấn. Nhìn ngươi kia đức hạnh, làm sao? Cảm thấy vi sư là quỷ a? Là quỷ đã sớm đem ngươi mang đi. Quân vô thương cười lắc đầu, sư phó biến thành quỷ đó cũng là sư phó, sẽ không hại ta. Đối sư phó, ngươi là thế nào phục sinh? Còn có ấn tượng sao? Chết là cảm giác gì a? Ta cho ngươi đốt nữ người giấy ngươi thử qua sao? Ngậm miệng. Huyền Thanh đạo trưởng lại cho hắn một bàn tay, nổi giận đùng đùng nói, còn có để hay không cho vi sư ăn cơm? Quân vô thương ủy khuất nói, ta đây không phải hiếu kỳ sao? Ngươi liền nói cho ta một chút đi sư phó. Huyền Thanh đạo trưởng tức giận nói, chết còn có thể có cảm giác gì? Đương nhiên là cảm giác gì đều không có, còn cái gì cậu thí nữ người giấy? Ngươi nếu là thật có hiếu tâm, một hồi mang vi sư đi tẩy cái chân, đi đi suối quẩy. Về phần phục sinh, vi sư cũng không rõ ràng, dù sao ta vừa mở mắt ngay tại trường sinh đạo quán. Vậy ngươi liền một điểm không hiếu kỳ mình là thế nào phục sinh? Cái này có gì hiếu kỳ? Khẳng định là trường sinh thiên tôn thấy vi sư thành kính, đem ta phục sinh chứ sao? Chương 452, thất tông tội toàn viên tập kết. Chương 452, thất tông tội toàn viên tập kết. Quân vô thương bĩu môi khinh thường, cái gì cầu thí trường sinh thiên tôn, là chúng ta thất tông tội thủ lĩnh phục sinh ngươi. Ngươi cái này nhiệt độ, lại dám đối trường sinh thiên tôn bất kính. Các ngươi thủ lĩnh là trường sinh thiên tôn thần sứ, còn không đều giống nhau. Chờ chút. Huyền Thanh đạo trưởng sững sờ, ngươi vừa mới nói thủ lĩnh, vậy ngươi bây giờ là? Quân vô thương tự đắc cười một tiếng, một trương ngân bạch mặt nạ trống rỗng xuất hiện ở trên mặt, băng lãnh khuôn mặt tươi cười ánh vào Huyền Thanh đạo trưởng tầm mắt. Huyền Thanh đạo trưởng bị giật nảy mình, đang một chút đứng lên, ngươi thật thành sát dụng. Quân Vô Thương lấy xuống mặt nạ, kinh ngạc nói, cái này có cái gì tốt kinh ngạc sao? Lúc trước ngươi lưu lại gì chúc chính là để ta trở thành sát dụng a?
Ai nha?
Huyền Thanh đạo trưởng đống nhiên vô đuổi, ngươi không hiểu. Ngươi thật thành rồi sát dụng, kia liền mang ý nghĩa vi sư tiên đoán đúng, thất tông tội sẽ hủy diệt thế giới. Lúc ấy vi sư muốn chết rồi, nghĩ thầm thế giới hủy diệt liền hủy diệt đi, nhưng bây giờ vi sư sống, ngươi hiểu ta ý từ a? Thế giới nếu như bị các ngươi thất tông tội hủy diệt, vậy ta đi đâu ăn gà nướng? Đi đâu rửa chân? Đồ nhi ngoan. Hắn mang theo định nọt mà cười cười, ngươi nhìn có thể hay không cùng thủ lĩnh thương lượng một chút, thế giới này hảo hảo, không phải hủy đi làm cái gì. Thực tế không được hủy một nửa, lưu một nửa cũng được a. Quân Vô Thương buồn cười nhìn xem sư phụ mình, sư phó, lời tiên đoán của ngươi không có sai, nhưng cũng không đối. Huyền Thanh đạo trưởng sững sờ, có ý tứ gì? Quân Vô Thương hồi tưởng lại thất tông tội làm từng kiện mất hết thiên lương sự tình, nhìn xem trong đình viện như hồ điệp bay xuống lá khô, mỉm cười, kỳ thật thất tông tội tại cứu vớt thế giới. Mấy ngày sau, bạch vụ phía trên, thất tông tội toàn biên tập kết. Lần thứ nhất tham gia hội nghị Dương Đông Thành, bạo nộ, không thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Tràn ngập bạch vụ ánh vào tầm mắt của hắn, mơ hồ, mông lung, vô biên vô hạn. Bốn phía là từng cây cao ngất của đá, rộng lớn mái vòm bao phủ tại phía trên trụ đá, vô số huyền ảo ám kim hoa văn khắc họa trên đó. Thần bí, mỹ lệ, giống như vân đỉnh tiên cung. Hắn ngồi tại cổ phát lộng lấy bàn dài trước, đỏ sập ghế lưng cao chống đỡ lấy thân thể của hắn. Chậm rãi liếc nhìn, bốn phía ngồi một vòng người đều mang theo ngân bạch mặt nạ, sinh động như thật, thần sắc khác nhau. Ngạ mạn, đố kỵ, tham lam, lười biếng, bạo thử, sắc dụ. Tại sao không có bạo nộ? Dương Đông Thanh vô ý thức sờ sờ trên mặt mình mặt nạ, trong thoáng chốc nhớ tới, mình mới là bạo nộ. Đây chính là thất tông tội hội nghị sao? Đang lúc hắn rung động thời điểm, một bên sắc dục đột nhiên đối tham lam nói, lần này, thừa nhượng, ta có nhất định phải phục sinh người, lần sau nếu như lại có nhiệm vụ như vậy, ta sẽ không cùng ngươi đoạn. Lâm Tàn Dương khẽ giật mình, lúc này liền muốn nói không có việc gì, nhưng nghĩ lại, mình cũng là thành viên chính thức, không dùng như nguyên lai đồng dạng kiếm tốn, thế là ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, không sao. Quân Vô Thương nhẹ gật đầu, không nói nữa. Lời nói này để Lâm Tàn Dương trong lòng thoáng cân bằng một điểm. Lúc trước hắn liều mạng săn giết ác ngộng sinh vật, vì chính là tại thủ lĩnh trước mặt biểu hiện một chút, thuận tiện lợi dụng nguyện vọng tăng thêm một bước mình thực lực, để tại thất tông tội bên trong thu hoạch được cao hơn địa vị. Kết quả về sau hắn phát hiện, đố kỵ cùng lười biếng thế mà công nhiên trợ giúp sát dục, dẫn đến sát dục trở thành thứ nhất. Lúc ấy cho hắn khí xấu, hắn cảm thấy mình vị này tân tấn thành viên tại nội bộ tổ chức nhận đến từ tiền bối xa lánh, kỳ thị, không bình đẳng đối đãi. Bất quá bây giờ biết sát dục mục đích, trong lòng của hắn dễ chịu nhiều, nguyên lai là phục sinh người khác, chỉ cần không phải cầu nguyện tăng thực lực lên, ảnh hưởng đến hắn tại trong tổ chức địa vị là được. Một bên Dương Đông Thanh nghe tới hai người đối thoại chỉ cảm thấy thân thể có chút cứng nhắc nhiệm vụ. Phục sinh, đơn giản như vậy liền có thể phục sinh. Tên là ảo não cảm xúc xông lên đầu, hắn đột nhiên có chút hối hận, rõ ràng mình là sớm nhất nhận biết Tô một người, theo lý thuyết nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nếu như lúc trước mình không hề rời đi, cũng sẽ không bị nhiều như vậy tội, tốn hao thời gian dài như vậy mới phục sinh Mạt Lệ, có lẽ một mực đi theo Tô một bên người, Mạt Lệ sớm phục sinh. Mà lại, cuối cùng Mạt Lệ hay là bị Tô một phục sinh. Hắn lúc này tâm thái cực giống, bán đi quê quán phòng ở đi thành phố lớn làm trâu làm ngựa dốc sức làm. Kết quả ăn Tết về nhà đang chuẩn bị trang bức lúc, lại phát hiện quê quán phá rỡ, hồi nhỏ đồng bạn các ở lại biệt thự, mở lên xe sang. Chỉ có chính mình vừa mới góp đủ tiền đặt cọc, mỗi ngày trên tàu điện ngầm 996 chư vị. Ngân bạch dưới mặt nạ, vang lên Tô một thanh âm đạm mạn. Đám người nhao nhao ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía thủ tọa ngạ mạn. Ta chuẩn bị rời đi. Đám người giật mình, rời đi. Ta sắp tiến về thiên đường, cũng chính là trên mặt đất. Tô một có chút đưa tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. Ta rời đi về sau, cần chư vị người quản lý phương thế giới này, bây giờ bảy vương mục nát, không chịu nổi chức trách lớn. Quý tộc chế độ nghiêm trọng hạn chế thế giới phát triển, tại trận này diệt thế trong nguy cơ, chỉ có mỗi người đều dốc hết toàn lực mới có thể an ổn vượt qua. Cho nên ta muốn lật đổ hiện hữu bảy vương, từ các ngươi đem ý chí của ta quán triệt xuống dưới. Tô một thanh âm đạm mạc quanh quẩn tại bạch vụ phía trên, thanh âm không lớn, lại đình thai nhức óc. Đường kim thế giới cách cục, lúc này bởi vì hắn nhẹ nhàng một câu, đem phát sinh hoàn toàn thay đổi, long trời lở đất cải biến. Tô một lời nói này cũng không phải là ăn không mà đến, mà là trải qua khoảng thời gian này quan sát hình thành phán đoán. Bảy vương chỉ có vũ lực, nhưng cũng là đỡ không dậy nổi a đấu, làm người thừa kế. Bọn hắn không có đời thứ nhất vương năng lực cùng quả quyết, bất quá là kế thừa huyết mạch cùng vương quyền bảo cụ thôi. Từ đối quý tộc quản lý cũng có thể thấy được, bởi vì cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đối mặt ác ngộng xâm lấn, nội bộ đế quốc quý tộc thừa cơ phát quốc nạn tài, trắng trợn chiêu mộ tư binh, chỉ vì bảo toàn mình. Nhưng bảy vương lại đối này không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nếu như không phải thất tông tội âm thầm ra tay, cưỡng ép đem quý tộc kéo vào chiến tranh bên trong, thế giới sớm đã biến thành một cái khác bộ dáng. Cho nên tại hắn trước khi đi, quyết định hủy bỏ bảy vương, hủy bỏ quý tộc, mở ra lên cao thông đạo, khai sáng ra một người người như Long đại thế, chỉ có như vậy mới có thể chân chính cứu vớt thế giới. Thế giới xưa nay không là một người thế giới, mà là tất cả mọi người thế giới. Nương theo lấy Tô một tiếng nói rơi xuống, đám người thần sắc khác nhau. Nam Cung Ngọc Ly trên mặt hiện ra một vòng vẻ lo lắng, làm thất tông tội nguyên lão, nàng tự nhiên biết thế giới chân thật là dạng gì, nơi này vẹn vẹn là một giấc mơ thế giới thôi, mà thiên đường mới thật sự là thế giới, cũng là thần minh tồn tại thế giới. Nàng đối thần minh cho tới bây giờ đều không có cái gì ấn tượng tốt, bởi vì thần không hề giống thần thoại cố sự bên trong miêu tả như thế, chia làm thiện lương cùng tà ác, các thần giống như tất cả đều là tà ác. Chuẩn xác mà nói, thần không tồn tại thiện lương cùng tà ác, đây chẳng qua là nhân loại tiêu chuẩn. Thần đối người càng nhiều hơn chính là coi thường, giống người đối con kiến coi thường, một cái đại thiện nhân mỗi ngày đi ra ngoài cũng phải giẫm chết rất nhiều con kiến, đối bị hắn trợ giúp hơn người đến nói, hắn là thiện lương, nhưng đối con kiến đến nói, hắn chính là tà ác. Cho nên Nam Cung Ngọc Ly mới có thể lo lắng, sợ Tô Mộc đi thiên đường gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng nàng cũng không nói ra miệng, nàng rất rõ ràng nam nhân trước mắt này là hạng người gì. Nàng cũng rất rõ ràng, có đôi khi khi một cái nam nhân làm ra sau khi quyết định, như vậy vô luận quyết định này là đúng hay sai, nàng có thể làm chỉ có duy trì, cùng giúp nam nhân chiếu cố tốt hậu phương. Chương 453, bao trùm chương 453, bao trùm Dương Đông Thanh cho mày, hắn không muốn thay thế thay bảy vương chấp trưởng thế giới, hắn chỉ muốn cùng Mạt Lị An an ổn ổn sinh hoạt. Lười biếng Đoan Mục Tình thật sâu thở dài một cái, vốn cho rằng bây giờ thất tông tội đã phát triển thành quái vật khổng lồ, mình cũng sẽ không cần mỗi ngày lao lực luyện chế dược tề, nhưng hiện tại xem ra có vẻ như có so luyện chế dược tề phiền phái hơn làm việc tìm tới cửa. Quân Vô Thương có chút cao hứng, nhưng lại sợ phiền phức, cao hứng chính là, nếu như mình thành rồi bảy vương một trong, thống lĩnh một cái đế quốc, vậy sau này chẳng lẽ có thể rửa chân không trả tiền. Phiền phức chính là, quản lý một quốc gia khẳng định có không ít việc vặt, khả năng không có thời gian rửa chân. Thuần túy nhất chính là Lâm Tàn Dương, hắn hưng phấn không kềm chế được, rốt cục muốn tiến thêm một bước sao? Bảy vương, đây chính là bảy vương a. Cái này đặt ở trước kia, hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nghĩ không ra ta Lâm Tản Dương đã từng chỉ là một giới dưới thềm chi tù, bây giờ một đường nghị tập, từ thành công gia nhập thất tông tội trở thành dự quyết, lại đến dự quyết thủ tịch, thành viên chính thức tham lam, cuối cùng lại còn muốn trở thành bảy vương một trong, có được chính mình quốc gia. Thú nhân nghịch tập thành đế quốc chi vương. Ta thành vương về sau, nhất định phải ra một bản tự truyện, để người trong thiên hạ đều biết ta. Lâm Tản Dương, Hoàng Kim chi vương, thất tông tội tham lam, bảy vương một trong truyền kỳ nhân sinh. Sáng sớm, lúc trước Thăng Thái Dương luồng thứ nhất thần hy đâm rách tầng mây, chiếu rọi tại Long Nguyên đế quốc lúc, mọi người ngạc nhiên phát hiện, đế đô tối cao tiêu chí, Long Nguyên tháp lại bị gõ vang. Đông, đông, đông. Du dương to tiếng chuông vang vọng, sóng âm như gợn sóng hướng bốn phía quyết tán, phản phất lôi cuốn lấy lực lượng vô tận, xuyên thấu không khí mỗi một vết nước khe hở, va chạm thành thị này tất cả ngõ ngách, trên mái hiên chim bay bị hù dọa, vô cánh bay cao. Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía cao vấp vân Long Nguyên tháp, mặt lộ vẻ không hiểu cùng nghi hoặc. Làm sao Long Nguyên tháp đột nhiên vang rồi? Nó không phải chỉ có vào lúc giữa trưa mới có thể vang sao? Không biết ta, chẳng lẽ là có tình huống khẩn cấp? Cũng không đối à, tình huống khẩn cấp vang 4 tiếng liền kết thúc, nhưng nó còn tại vang, đã thứ 6 âm thanh. Long Nguyên trong hoàng cung, ngay tại vào chiều sớm Long Vương nhướng mày, nhìn xem dưới đài quần thần hỏi, chuyện gì xảy ra? Ai tại gõ chuông? Quần thần hai mặt nhìn nhau, một vị nam tử trung niên đứng ra nói, vậy hạ, thần cái này liền phái người đi thăm dò nhìn. Long Vương không kiên nhẫn khoát tay áo, mỗi ngày bị thất tông tội cùng ác mộng sinh vật làm cho sức đầu mẹ chẳng hắn, chính là tâm phiền ý loạn thời điểm, bây giờ nghe tới tiếng chuông này tâm tình càng phát ra lo lắng. Nhất định là có người tự mình chui vào Long Nguyên tháp gõ vang cổ trùng, điều tra ra chém đầu gian chúng. Vâng, bệ hạ. Đông. Thứ 7 âm thanh chuông vang về sau, tiếng chuông liền không còn vang lên, giữ âm lượn lờ thời khắc, kỳ dị cảnh tượng phát sinh. Bị tiếng chuông hấp dẫn, tụ tập tại Long Nguyên tháp trước vô số dân chúng ngạc nhiên phát hiện, tháp lâu quanh thân lại nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, vầng sáng lấp loé không yên, như mộng huyễn mê ly. Ngay sau đó, càng làm cho đám người chấn kinh sự tình xuất hiện, chỉ thấy kia đầy trời trong vầng sáng, bảy đạo thân xuyên áo đuôi tôm thân ảnh chậm rãi đi ra. Bọn hắn hư không mà đứng, gió lớn nào ạt và táo bay phất phới, thân sĩ mũ, bao tay trắng, giày da đen, cộng đồng phát họa ra bảy đạo thần bí, yêu nhã thân ảnh. Bọn hắn như thần linh quan sát chúng sinh, bảy cái khác nhau ngân bạch mặt nạ như ánh nắng đâm thật sâu vào đám người tầm mắt. Khi mọi người thấy rõ kia bảy cái ngân bạch mặt nạ thời điểm, khủng hoảng giống như thủy triều bắt đầu lan tràn. Bảy, thất tông tội, thất tông tội đến, bọn hắn nhất định là đến hủy diệt Long Nguyên Đế quốc. Mau trốn a a! Có người điên cuồng chạy trốn, cũng có người dọa đến hoàn toàn đần độn tại nguyên chỗ. Lý trí nói cho bọn hắn cũng nhanh chạy, nhưng sợ hãi để vết dịch ngưng kết, lại hoàn toàn mất đi nửa người dưới trí giác. Ngạ mạn, bạo nộ, đố kỵ, tham lam, sắc dụ, lười biếng, bạo thử. Thất tông tội toàn viên đều xuất hiện, xong, hết thảy đều xong. Đang lúc đám người lâm vào hỗn loạn thời khắc, cầm đầu ngạo mạn hai tay chống xạ văn một thủ trượng, vào hư không điểm nhẹ. Ông. Trong không khí tạo nên từng đạo tinh lam sắc gợn sóng. Theo gợn sóng quyết tán, mỗi một cái bị tác động đến người nháy mắt lâm vào yên tĩnh, sợ hãi trong lòng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem yên tĩnh đám người, Tô Mộc mở ra bộ pháp, ưu nhã thong dong hướng phía Long Nguyên hoàng cung đi đến. Sau lưng hắn, lục đạo thân hình khác nhau, thân xuyên áo đuôi tôm người thong dong đuổi theo. Vậy hạ, việc lớn không tốt. Một thị vệ lộn nhào xâm nhập hoàng cung đại điện, sắc mặt của hắn bởi vì cực độ hoảng sợ mà biến dị thường tương bạch. Long Vương khen như mày, trên đại điện như thế thất lễ, còn thể thống gì? Thị vệ căn bản không lo được Long Vương của trách, toàn thân run rẩy nói, vậy hạ, bảy, thất tông tội đến rồi. Cái gì? Long Vương thốt nhiên biến sắc, đống nhiên từ trên long ỷ đứng dậy. Quân thần càng là quá sợ hãi, có người thậm chí dọa đến run chân. Đến chính là thất tông tội ai? Là bạo nộ sao? Long Vương lo lắng hỏi. Đối với thất tông tội cái này đối thủ cũ, hắn không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng ít ra hết sức quen thuộc. Thất tông tội bên trong nhất làm cho hắn e ngại chỉ có hai người, một là thân là thần minh ngạo mạn, thứ hai là cướp đi bảy vương bảo cụ bạo nộ. Ngạo mạn không cách nào chân thân giáng lâm, không đủ gây sợ, cho nên chỉ cần đến không phải bạo nộ, vậy hắn liền hoàn toàn không sợ. Chỉ thấy thị vệ run rẩy lắc đầu, Long Vương lập tức thở dài một hơi, không phải bạo nộ sao? Kia đến chính là ai?
Toàn.
Thị vệ run rẩy, sửng sốt nói không nên lời một câu đầy đủ. Long Vương nhướng mày,
Toàn.
Thất tông tội bên trong có người này sao?
Toàn bộ.
Thị vệ dùng hết cuối cùng khí lực, giống lên. Cái này một cuốn họng qua đi, toàn bộ hoàng cung đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Long Vương không thể tin chừng lớn hai mắt, dấu ở rộng lớn long bào phía dưới hai tay ẩn ẩn phát run,
ngươi
lặp lại lần nữa.
Toàn bộ.
Thất tông tội tất cả đều đến, chúng ta chết chắc. Tuyệt vọng đến sụp đổ, thị vệ căn bản không quan tâm nói chuyện chính là không phải Long Vương, sụp đổ gào thét lớn.
Bịch.
Long Vương dưới chân mềm nhũn, đặt mông sủi lơ tại trên long ỷ. Chương 454, phân đất phong hầu. Chương 454, phân đất phong hầu thất tông tội. Toàn thể thành viên giá Lâm Long Nguyên Đế quốc. Long Vương còn như vậy không chịu nổi, càng đừng đề cập phía dưới quần thần, có mặt người như cho tàn, có người mở đến trên mặt đất kêu cha gọi mẹ, lá gan hơi lớn một điểm, lại không để ý triều hội, giống như điên xông ra đại điện đảo mệnh đi.
Vậy hạ,
ngài nhất định phải tỉnh lại a.
Có thần tử tiến lên nâng.
Long Vương chất phát nhìn hắn một cái, lẩm bẩm nói, Long Nguyên Đế quốc.
Xong.
Vậy hạ, chưa chắc a. Hủy diệt chỉ là một cái Long Nguyên Đế quốc, cần gì phải dẫn tới thất tông tội toàn biên tập kết? Trước đó không lâu một cái bạo nộ đều suýt nữa hủy huyết nguyện đế quốc, bọn hắn toàn biên xuất động, hẳn không phải là vì hủy diệt. Lời vừa nói ra, trong mắt Long Vương xuất hiện từng tia hào quang, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, gắt gao nắm chặt tên kia thần tử tay. Ngươi nói đúng. Bọn hắn toàn biên xuất động khẳng định không phải vì hủy diệt Long Nguyên Đế quốc, còn có chuyển cơ, nhất định còn có chuyển cơ.
Bệ hạ, việc cấp bách vẫn là trước phái binh chặn đường đi, không được để thất tông tội tiến vào hoàng cung a.
Đúng a bệ hạ, tranh thủ thời gian phái binh đi.
Một đám đại thần bắt đầu tán thành, bởi vì bọn hắn ngay tại trong hoàng cung, cái này nếu để cho thất tông tội tiến đến, vậy bọn hắn còn có thể có mệnh tại.
Hoàng thần Long Vương thấy quần thần như thế ý kiến thống nhất, thế là liền vội vàng điều động đại quân.
Hoàng thành bên ngoài,
cổ lão, cửa thành to lớn ầm vang mở ra, một mảnh đen kịt như thủy triều binh sĩ từ đó tuôn ra, làm nhất cường giả Long Vương cũng tại binh sĩ bao vây hạ xuất hiện. Tất cả mọi người đều là thần sắc hồi hộp kinh hoàng, chỉ có thể gắt gao nắm chặt vũ khí trong tay, tìm kiếm kia hư vô mở mịt cảm giác an toàn. Bọn hắn trận địa sẵn sàng, đúng lúc này, không biết là ai đột nhiên hô một cú họng, "Ra!"
Xuất hiện.
Thần kỳ chính là, cái này một cú họng vẫn chưa gây nên rối loạn, ngược lại để tất cả binh sĩ đều lặng ngắt như tờ.
Bởi vì,
thất tông tội thần xuất hiện. Chỉ thấy rộng lớn cuối con đường, bảy vị thân xuyên áo đuôi tôm thân ảnh chậm rãi đi tới. Ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi tại ngân bạch trên mặt nạ, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Giữa sân rõ ràng có hàng vạn quân đội, nhưng kia bảy đạo tiếng bước chân lại có thể dị thường rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Đây là thất tông tội lần thứ nhất tập thể biểu diễn, bọn hắn mang đến cảm giác áp bách không thể nghi ngờ là hủy diệt cấp bậc, phản phất Long Nguyên Đế quốc tòa này quái vật khổng lồ đều tại bọn hắn bảy người dưới chân run rẩy. Bọn hắn mỗi tới gần một bước, các binh sĩ liền run rẩy lui lại một bước, căn bản không dám nhìn thẳng, thẳng đến lui không thể lui, binh sĩ cùng binh sĩ chỉ có thể chen thành một đống.
Lúc này, cầm đầu ngạo mạn chậm rãi đứng vững, phía sau hắn sáu người đồng thời dừng bước lại.
Long Vương cưỡng chế hoảng sợ trong lòng, há to miệng,
"Ngươi,
đây chính là Long Nguyên Đế quốc, các ngươi ai muốn làm nơi này vương?"
Tô Mộc thản nhiên nói.
Phía sau hắn Lâm Tản Dương kích động, nhưng lại có chút không dám.
Lâm Tản Dương nghĩ thầm, Long Nguyên Đế quốc là mạnh nhất đế quốc, tự nhiên là chọn lựa đầu tiên, nhưng chính là bởi vì mạnh nhất, độ khó cũng là lớn nhất, lấy mình thực lực hôm nay có thể ép không ngừng Long Vương. Những người còn lại cũng không có trả lời, cũng không phải là rất tình nguyện. Đối diện Long Vương lại sửng sốt, một cơn lửa giận từ trong lòng dâng lên, các ngươi thất tông tội đến cùng muốn làm gì?
Bảy vị thân xuyên áo đuôi tôm thân ảnh ai cũng không để ý tới hắn.
Sát dụng, ngươi tới.
Tô Mộc nhìn về phía cả lơ phất phơ quân vô thương.
Quân vô thương sững sờ, chỉ mình,
ta.
Vậy được đi.
Cầm.
Tô Mộc bàn tay vung lên, một thanh giống như hoàng kim đổ bê tông trường kiếm liền rơi vào quân trong tay vô thương, chính là Vương Quyền Chi Kiếm.
Long Vương muốn rách cả mí mắt, buồn vương Vương Quyền Chi Kiếm.
Hắn xem như thấy rõ, ngạo mạn đây là đang phân đất phong hầu à, đem Long Nguyên Đế quốc phân cho sát dụng.
Ngươi mơ tưởng.
Nghĩ đúng chàm Long Nguyên Đế quốc, trước hỏi qua vốn vương quân đội có đáp ứng hay không, động thủ.
Long Vương cũng là bị buộc gấp, thất tông tội muốn cướp đi Long Nguyên Đế quốc, vậy mình vị này Long Vương làm sao?
Khẳng định là giết, cho nên hắn dự định cá chết lưới rách, cho dù là chết, cũng phải có tôn nghiêm chết.
Theo hắn ra lệnh một tiếng, đến hàng vạn mà tính binh sĩ nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí, sau đó
nhắm ngay Long Vương.
Long Vương sửng sốt, không thể tin nhìn xem binh lính của mình nhóm,
ngươi,
các ngươi là muốn tạo phản sao?
Không có người đáp lại hắn.
Đi thôi, đi xem một chút ngươi hoàng cung, sát dụng.
Tô Mộc mở ra bộ pháp, chậm rãi hướng trong hoàng cung đi đến.
Những nơi đi qua, binh sĩ đều lui đến hai bên, một gối quỳ xuống.
Long Vương vừa sợ vừa giận, hắn muốn phản kháng, nghĩ hò hét, thật là khi từng vị thất tông tội từ bên cạnh hắn đi ngang qua lúc, hắn lại cứng tại nguyên địa. Cuối cùng chỉ là trơ mắt nhìn từng trương thần sắc khác nhau ngân bạch mặt nạ, theo thứ tự từ trước mắt lướt qua.
Trong lồng ngực lửa giận dần dần làm lạnh, cho đến nản lòng phách trí. Hắn bị không để ý tới, bị thất tông tội triệt để không nhìn, là mạnh nhất đế quốc mạnh nhất chi vương, bây giờ thất tông tội đến đánh cắp quốc gia của hắn, nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, thậm chí đối phương ngay cả một câu đều không có đã nói với hắn.
Có đôi khi thất bại cũng không đáng sợ, thất bại chí ít còn chứng minh giữa song phương tranh đấu qua, bởi vì không địch lại cho nên thất bại, nhưng là bây giờ, hắn ngay cả thất bại tư cách đều không có.
Trong hoàng cung, bảy vị áo đuôi tôm thân ảnh sừng sững, ngạo mạn ưu nhã trụ trượng, bạo nộ sừng sững bất động, sát dục hết nhìn đông tới nhìn tây, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lười biếng hiếu kỳ quan sát, cao gầy huyền chuyển đấu kỵ khẽ bước rơi vào trên mặt nạ sợi tóc. tham lam thì là tham lam quét mắt vàng son lộng lẫy hoàng cung, cùng cương thi đồng dạng bạo thực hình thành so sánh rõ ràng. Bảy người như vào chỗ không người, tại hoàng cung trong đại điện thưởng thức, bốn phía tính ra hàng trăm quần thần câm như hến, không một người dám động, cũng không một người dám lên tiếng. Thủ lĩnh, Long Nguyên Đế quốc thật giao cho ta quản a? Quân Vô Thương có chút tê dại ra đầu, hắn hoàn toàn không có quản lý quốc gia kinh nghiệm, kia Long Vương làm sao? Tô Mộc thản nhiên nói, Long Vương vẫn như cũng là Long Vương, mà ngươi thì là áp đảo Long Vương phía trên sắc dục chi vương, ngươi phụ trách đại cương cùng phương hướng, giám sát toàn bộ Long Nguyên Đế quốc vận chuyển, không cần sẽ quản lý quốc gia, sẽ giết người là được. Giết người a? Quân Vô Thương thở dài một hơi, vậy ta vẫn tương đối am hiểu. Giết vô số ác ngộng sinh vật, hắn tự nhận cái này một khối coi như am hiểu. Hai người không coi ai ra gì trò chuyện với nhau, ở đây quần thần run lẩy bẩy, có người muốn chạy, nhưng bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, ở sâu trong nội tâm tựa hồ luôn có một thanh âm. Chạy không thoát, toàn bộ thế giới đều sẽ bị thất tông tội thống trị, ngươi có thể chạy tới nơi nào? Ngươi duy nhất có thể làm chỉ có nhận mệnh, phục tùng. Kia là Tô Mộc đối quần thần tâm lý ám chỉ, hắn muốn thông qua huyễn thuật thủ đoạn, đem xác dục là thái thượng vương quan niệm tấy ghép trong lòng mọi người. Cái gì là vương? Tất cả mọi người tán thành ngươi, ngươi chính là vương. Mà không phải ngươi làm vương, liền bị tất cả mọi người tán thành. Xã hội loài người bản chất chính là do từng cái cố sự tạo thành, tất cả mọi người tán đồng vương cố sự, tán đồng hẳn là có một cái cao cao tại thượng vương, đến mang lĩnh toàn bộ đế quốc, kia vương mới có thể tồn tại. Liên như là xã hội nguyên thủy, xã hội loài người là lấy bộ lạc làm đơn vị vận chuyển, khi đó chỉ có liên quan tới bộ lạc cố sự, về sau có quốc gia cố sự, thế là liền có quốc gia. Không có một cái tất cả mọi người tán đồng cố sự, nhân loại vĩnh viễn không cách nào đoàn kết hợp tác, mà Tô Mộc làm ra, chính là tại cố sự bên trong gia tăng một người mới bật. Chương 456, lên thiên đường chương 456, lên thiên đường Tô Mộc đem chí cao thiên giao cho Khôi Lỗi Nghiêm Vũ, lại đối Sích Vương nói, từ nay về sau, từ hắn đến giám sát ngươi. Cho đến lúc này, Sích Vương mới hiểu được Tô Mộc nói tới xuyên phượng bảo càng đẹp mắt là có ý gì. Bảy vương bên trong, nhất làm cho Tô Mộc yên tâm chính là Sích Vương, bởi vì Sích Vương vô não, cũng xưa nay không can thiệp chính sự, đối với Sích Viêm Đế quốc đến nói, Sích Vương càng giống một cái linh vật, một cái thích ăn khoai tây chiên, thích xem không khỏe mạnh tạp chí linh vật. Cho nên hắn không có ý định hủy bỏ Sích Vương, giữ Nghiêm Vũ lại cũng là vì trấn nhiếp Sích Viêm Đế quốc quý tộc, thuận tiện ngày sau cải cách. Ta không muốn làm vương. Sích Vương đột nhiên quyết miệng nói. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm vương hậu. Cái này đơn giản, ngươi sau khi kết hôn tối vị nhượng chức, liền có thể khi vương hậu. Sích Vương lập tức giận dữ, như bị người trêu đùa sinh khí chó con, bắt đầu nhai răng. Ngươi ít tại nơi đó giả ngu. Ta muốn đi. Tô Mộc mỉm cười nói. Sích Vương khẽ giật mình, lửa giận toàn bộ tiêu tán. Ngươi muốn đi đâu? Đi thiên đường. Cái gì? Ngươi muốn chết rồi? Sích Vương quá sợ hãi. Tô Mộc. Mấy ngày sau, thất tông tội chấp trưởng toàn thế giới tin tức đã mọi người đều biết. Vô số người khủng hoảng, sợ hãi, coi là tận thế hàng lâm. Nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người lại kinh ngạc phát hiện, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh. Thất tông tội cái này tà ác tổ chức, rõ ràng trưởng không thế giới, nhưng lại không làm ra cái gì khác người sự tình. Mọi người vẫn như cũ làm như thế nào sinh hoạt còn thế nào sinh hoạt, cái gì cũng không có cải biến. Không, vẫn còn có chút cải biến. Quý tộc không thấy, đã từng cao cao tại thượng quý tộc bị thất tông tội hủy bỏ. Các quốc gia pháp luật trở nên càng phát ra hoàn thiện, nghiêm ngặt bắt đầu. Quý tộc biến mất thậm chí đều không có gây nên mảy may sóng gió. Thất tông tội cải cách như gió xuân mưa phùn, nhuận bật mảnh đi mắng. Bọn hắn tựa hồ lắc mình biến hóa, từ diệt thế tổ chức biến thành rồi cứu thế tổ chức. Thần kỳ chính là, thế nhân đối với loại chuyển biến này thích ứng cực nhanh, các nơi trên thế giới đều không có liên hợp lại phản đối thất tông tội thanh âm. Đây hết thể đương nhiên phải quy công cho Tô Mộc huyễn thuật. Khoảng thời gian này, Tô Mộc trừ vận dụng huyễn thuật đến ảnh hưởng toàn thế giới bên ngoài, liền một mực tại tu luyện, vì tiến về thiên đường làm chuẩn bị đầy đủ. Hắn đem linh hồn của mình chia ra một bộ phận, lại đem phân liệt thể triệt để biến thành cự ma chi hồn. Đến tận đây, hắn cách thánh cấp chỉ kém cuối cùng nửa bước, đó chính là kết nối vào thánh luật pháp. Dạng này thao tác không chỉ có không có để hắn thực lực suy giảm, ngược lại mạnh hơn một chút. Hắn cái kia có thể xưng vô hạn tinh thần lực, cho dù chia ra một bộ phận, cũng có thể rất nhanh bù đắp, lại thêm ác mộng tính đặc thù, căn bản không có mảy may tổn thương căn cơ phong hiểm. Bây giờ, có cự ma chi thân cùng cự ma chi hồn làm yểm hộ, thần minh phát hiện hắn ác mộng chân thân tỷ lệ liền thấp hơn. Ác mộng thế giới, làm Tô Mộc đi thiên đường trước sau cùng một trạm, hắn đi tới Nguyên Sơ Thần Giáo tổng bộ, Thánh Huy Thành. Huyền Thiên thế giới bị hắn coi là lực lượng dự bị dự trữ căn cứ, ác mộng thế giới tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Hắn không biết thiên đường là cái gì tình huống, nhưng tóm lại tự thân thế lực càng lớn càng tốt, có lẽ có một ngày hắn đem mang theo dưới mặt đất đám người phản công thiên đường cũng có nói. Cho nên hắn dự định hảo hảo kinh doanh. Hồng Diệp, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là mới Nguyên Sơ Giáo hoàng. Tô Mộc đối hoàn toàn bị chính mình trưởng khống Hồng Diệp nói như vậy. Vâng, thủ lĩnh. Hồng Diệp quỳ một chân trên đất, thần sắc cuồng nhiệt. Ngươi nhiệm vụ chính là dẫn đầu Nguyên Sơ Thần Giáo không ngừng phát triển lớn mạnh, mặt khác, tại thần giáo bên trong dựng đứng ta pho tượng, để các tín đồ ngày đêm tế bái. Tuân mệnh. Tô Mộc làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là phân đi một bộ phận Nguyên Sơ Thiên Sứ tín ngưỡng, bây giờ chúng thần đều tại mặt đối lập, Nguyên Sơ Thiên Sứ tự nhiên cũng không ngoại lệ, có thể kéo điểm lông dê liền kéo điểm. Lần này, hắn rốt cục thu xếp tốt hết thảy, là thời điểm lên đường. Tô Mộc ngẩng đầu nhìn trời, hắn thâm thủy ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng thật dày dưới mặt đất vách đá, thẳng tới mặt đất. Đông dưng, hắn chậm rãi lên không, vị trí vô hạn cất cao, rất nhanh liền vượt qua Thánh Huy Thành, đi tới vô tận trong hắc vụ. Bốn phía tỏ khắp hắc vụ cũng không thể ngăn cản bước tiến của hắn, thậm chí còn để hắn cảm thấy thân thiết.
Trở thành ác mộng về sau, hắn rốt cuộc biết hắc vụ chân chính danh tự, ác mộng mê vụ. Xuyên qua tầng tầng ác mộng mê vụ, Tô Mộc rốt cuộc đi tới địa ngục đỉnh điểm, trên đỉnh đầu hắn thuận tiện là thật dày dưới mặt đất vách đá, những này vách đá rất khó phá hư, một phương diện là bởi vì nó quá dày, chí ít mấy ba mét, thậm chí nhiều hơn. Một cái khác phương diện thì là thần minh phong ấn. Cũng may, hắn thân là ác mộng có thể không nhìn phong ấn. Dần dần, Tô Mộc thân hình bắt đầu trở nên trong suốt, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Giờ phút này, hắn tính chân thực là không, hoàn toàn biến thành rồi không tồn tại. Sau đó, Tô Mộc ý thức tại mộng cảnh chiều không gian kéo dài vô hạn, hắn không ngừng tìm kiếm lấy thiên đường phía trên mộng cảnh. Chỉ cần thiên đường bên trên còn có người, còn có sinh vật tồn tại, liền nhất định tồn tại mộng cảnh, tìm tới mộng cảnh hắn liền có thể đem mộng cảnh coi làm văn cầu, tiến vào thiên đường. Một giờ quá khứ, Tô Mộc ý thức còn tại kéo dài, 2 giờ, 3 giờ, cho đến 10 giờ về sau, rốt cục, ý thức của hắn chạm đến một đoàn mơ hồ không rõ mê bụi, kia là một cái yêu đất mộng cảnh. Hy vọng thiên đường có thể mang cho ta một chút không giống kinh hỉ. Tô Mộc trên mặt mang chờ mong mỉm cười, trong chớp mắt tiến vào cái kia yêu đất mộng cảnh, thành công đến thiên đường. Khi xuyên thấu mộng cảnh mê vụ về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Trời chiều dư mi rơi xuống, đem xanh biết hồ nước nhiễm lên một lớp biển vàng, rậm rạp lá sen tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, ngẫu nhiên có mấy giọt giọt nước từ lá sen bên trên lăn xuống, tí tách một tiếng, tại trong hồ nước tóe lên nho nhỏ gợn sóng. Hoa hoa. Trong hồ nước còn ẩn ẩn vang lên vài tiếng lết đều. Nhìn trước mắt mỹ cảnh, Tô Mộc suy đoán thiên đường hoàn cảnh hẳn là sẽ không quá xấu, mặc dù hắn còn chưa thấy đến thiên đường, bây giờ vẹn vẹn là thân ở một vị nào đó thiên đường sinh vật mộng cảnh, nhưng mộng cảnh trình độ nhất định có thể phản ứng ra người. Mộng đẹp nhiều địa phương, bình thường mọi người sinh hoạt cũng sẽ không quá kém. Hắn không có vội vã rời đi mộng cảnh, mà là dự định trước tìm tới mộng cảnh chủ thể, tìm kiếm một phen đối phương ký ức, hiểu rõ thiên đường tình huống. Thế là hắn chậm rãi liếc nhìn toàn bộ hồ nước, kết quả tìm một vòng lại không có tìm được mộng cảnh chủ thể. Hoa hoa, ồn ào hết kêu còn đang không ngừng vang lên. Tô Mộc trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ? Hắn nhẹ nhàng đẩy ra che chắn lá sen, chỉ thấy nước hồ mặt một mảnh lá sen bên trên, một con công cóc chính ôm mẫu cóc eo. Hai con cóc ba hoa đều, cóc trên da u cục tại trời chiều dư vi chiếu dọi xuống, đều lộ ra mấy phần khác ôn nhu. Nhìn thấy một màn này, Tô Mộc trong đầu đột nhiên hiện ra một bài thơ. Trong ao sen hoa sen phiêu, công cóc ôm mẫu cóc eo. Hắn không khỏi kinh ngạc bật cười, nơi này thế mà là một con cóc mộng cảnh. Đây quả thật là có chút ra ngoài ý định, suy nghĩ của hắn quán tính để hắn coi là nơi này hẳn là người mộng cảnh, lại không nghĩ rằng thế mà là cóc.